Chương 827, cái này Lục Huyền, hắn còn là người sao? Chương 827, cái này Lục Huyền, hắn còn là người sao? Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lục Huyền trọng đồng thần thông vừa mới triển lộ, tựa như cùng một tòa băng sơn ở trước mặt mọi người mở ra một góc. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, vững vàng khóa chặt tại cặp mắt của hắn phía trên. Đám người nhìn chăm chú quan sát, chỉ gặp Lục Huyền đôi mắt chỗ sâu, vậy mà chậm rãi hiện ra một cái to lớn luân hồi chi môn. Cánh cửa này toàn thân đen kịt, tựa như vũ trụ lỗ đen đồng dạng, thôn vệ lấy hết thảy trùng quanh tia sáng, phản phất là một cái vực sâu vô tận, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên cửa khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn này lít nha lít nhít, giống như sao lốm đốm đầy trời, lại như mạng nhện xen lẫn. Bọn chúng tựa hồ đến từ viễn cổ thời đại, trải qua tuế nguyệt tăng thương, lại như cũ tản ra làm người sợ hãi khí tức. Những phù văn này như ẩn như hiện trong bóng tối, lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất là như nói một đoạn không muốn người biết lịch sử, lại như là đang cảnh cáo lấy mọi người không nên tùy tiện đi đụng vào cánh cửa này phía sau bí mật. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Lục Huyền đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, như là cửu thiên kinh lôi đồng dạng tại trong không khí nổ vang, đinh tai nhức óc. Cái này âm thanh gầm thét phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, khiến cho toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Trọng đồng mở luân hồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia nguyên bản đóng chặt luân hồi chi môn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên thôi động, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Đạo khe hở này mặc dù nhìn như không có ý nghĩa, nhưng lại giống như là mở ra một đạo thông hướng vô tận thâm nguyên thông đạo, một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng phun ra ngoài. Cố khí tức này giống như sôi trào mãnh liệt sóng dữ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất là từ địa ngục thâm viên bên trong quật khởi ác ma, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Nó như là một cỗ màu đen toàn phong, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt thành mảnh vỡ, phát ra trận trận làm cho người sợ hai tiếng gầm gừ. Thanh âm kia như là vạn quỷ kêu khóc, lại như cửu lũ trong địa ngục các quỷ gào thét, để cho người ta dùng mình, không rét mà run. Cố khí tức này lấy tốc độ nhanh như điện chớp, trực tiếp chém về phía U Minh Chúa Tể một đôi mắt. U Minh Chúa Tể hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được bất thình lình công kích, cặp mắt của hắn đống nhiên trợ to, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền bị vô tận sợ hãi bao phủ. Thiên sát, ai có thể nói cho ta biết, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Lục Huyền, hắn còn là người sao? U Minh Chúa Tể thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, hắn trừng lớn hai mắt, phảng phất gặp được tận thế đồng dạng, nhìn chằm chằm cố khí tức kia, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Cố khí tức kia như là một cỗ màu đen toàn phòng, cuốn tới, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng bị diệt. U Minh Chúa Tể trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn cảm thấy mình tại cỗ khí tức này trước mặt tựa như là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, tùy thời đều có thể bị nghiền thành mảnh vỡ. Mà lúc này Lục Huyền, đôi mắt của hắn bên trong chính phóng xuất ra mỗi loại cường đại vô địch trọng đồng thần thông. Những này thần thông như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng, sáng chói chói mắt, tản ra làm người sợ hãi quá mang. Mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa vô tận uy năng, phảng phất là vũ trụ ở giữa lực lượng cường đại nhất ngưng tụ. Tùy tiện một loại thần thông đều đủ để trấn áp một thời đại cường giả, để bọn hắn theo không kịp. Nhưng mà hiện tại những này vô địch trọng đồng thần thông, vậy mà đồng thời xuất hiện ở Lục Huyền trong tay. Một màn này, tựa như là trong thần thoại tràng cảnh đồng dạng, để cho người ta khó có thể tin. U Minh Chúa Tể trong đầu trống rỗng, hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt giằng động. Hắn không thể nào hiểu được, một người làm sao có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy cường đại thần thông, hơn nữa còn có thể như thế tự nhiên vận dụng bọn chúng. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi, hắn cảm thấy mình đối mặt không phải một nhân loại bình thường, mà là một cái đến từ viễn cổ thời đại ma thần. T. Nương theo lấy một tiếng hít vào khí lạnh thanh âm, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đọc lại. Ánh mắt của mọi người như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn chằm chằm cái kia làm cho người khiếp sợ một màn, trong lòng tràn đầy khó có thể tin rung động. Chơi ạ? Vậy rốt cuộc là cái gì? Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bên trong để lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ cùng kinh ngạc. Chỉ gặp Lục Huyền trong hai mắt, vậy mà nổi lên một loại kỳ dị cảnh tượng. Con ngươi của hắn cũng không phải là phổ thông màu đen, mà là bày biện ra một loại thâm thúy mà thần bí màu đỏ sậm, tựa như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trọng đồng chấn càn khôn, trọng đồng mở luân hồi, trọng đồng lâm thánh đường. Đột nhiên, một trận cổ lão mà thần chú thần bí dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Những chú ngữ này đối với mọi người ở đây tới nói đã lạ lẫm lại quen thuộc. Bọn chúng là thời kỳ thượng cổ trọng đồng người vô địch thần thông, mỗi một loại thần thông đều đại biểu cho lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ là Lục Huyền vậy mà tại cùng một thời gian cho thấy mấy loại trọng đồng thần thông. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Phải biết, cho dù là những thượng cổ đó trọng đồng người, mỗi người cũng đều chỉ có thể nắm giữ một loại trong đó thôi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong bọn họ tâm chấn kinh. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền, phản phất thấy được một cái đến từ viễn cổ thời đại thần chỉ giáng lâm thế gian. Thậm chí ngay cả những cái kia ngày bình thường luôn luôn cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng cấm khu các chúa tể, tại mắt thấy một màn này về sau, cũng đều kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Ánh mắt của bọn hắn chừng đến như là chuông đồng đồng dạng, nhìn chằm chằm Lục Huyền trong tay không ngừng hiện lên thượng cổ trọng đồng người vô địch thần thông, phản phất thấy được tận thế giáng lâm đồng dạng, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhất là làm những nguyên bản đó chỉ thuộc về thượng cổ trọng đồng người vô địch thần thông, một loại tiếp lấy một loại xuất hiện tại Lục Huyền trong tay lúc, những này cấm khu các chúa tể tức thì bị cả kinh như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, hoàn toàn đánh mất phản ứng năng lực. Bọn hắn liền giống bị làm định thân chú một dạng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng, căn bản là không có cách lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Mà vị kia cho tới nay đều bị đám người coi là vô địch thập quan vương, giờ phút này cũng đồng dạng bị cái này một màn kinh người rung động đến trợn mắt hốt hoồm. Ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, phản phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình nhìn thấy đây hết thảy lại là chân thực. Mặc dù hắn đã sớm biết Lục Huyền có được hỗn độn trọng đồng, nhưng lại cũng không biết, Lục Huyền vậy mà đã nắm giữ nhiều như vậy trọng đồng thần thông. Cho nên khi thấy những cái kia thất truyền trọng đồng thần thông từ Lục Huyền trong tay thi triển ra thời điểm, Thập Quan Vương cũng bị khiếp sợ trợn to mắt, miệng càng là dáng dấp cơ hồ có thể nhét vào kế tiếp chứng bị. Chương 828, đây là đồ đệ của ta. Đây là truyền nhân của ta a. Chương 828, đây là đồ đệ của ta. Đây là truyền nhân của ta a. Sau khi hết khiếp sợ, Thập Quan Vương thân thể như gió bên trong lá cây đồng dạng run rẩy, trên mặt của hắn tràn đầy không cách nào ức chế hưng phấn cùng kích động. Tiếng cười của hắn giống như tiếng sét đánh ở trong hư không quanh quẩn, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều đặt vào hắn trong vui sướng. Ha ha ha, cái này, đây là đồ đệ của ta, đây là truyền nhân của ta a. Thập Quan Vương thanh âm đinh tai nhức óc, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lục Huyền, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất Lục Huyền liền là tính mạng hắn bên trong kỳ tích. Lục Huyền hoàn toàn không có dự liệu được, mình thi triển trọng đồng thần thông vậy mà lại gây nên to lớn như vậy manh động. Hắn bị Thập Quan Vương phản ứng sợ ngây người, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng mà, cứ việc nội tâm rung động, động tác trên tay của hắn nhưng không có chút nào chậm chạp. Trọng đồng đại đạo. Lục Huyền đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm như là hồng trung đồng dạng tại bên trong hư không quấy động. Theo hắn la lên, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, một cỗ khí tức kinh người giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ khí tức này như là kinh đào hải lãng đồng dạng quét sạch bốn phía, hư không đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run nhẹ nhẹ. Mọi người xung quanh bị cỗ khí tức này áp bách đến cơ hồ không thể thở nổi, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Lục Huyền, phảng phất thấy được một cái cường giả tuyệt thế đang tại quật khởi. Ngay tại cùng một trong nháy mắt, Lục Huyền sau lưng đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa năng lượng ba động, một đầu không có gì sánh kịp trọng đồng đại đạo như là một tòa nguy nga dãy núi đồng dạng chậm rãi dâng lên. Đầu này đại đạo toàn thân lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, tựa như một đầu lớn lượn xoay quanh cự long, khí thế của nó chi bằng bạc, giống như vũ trụ chi dòng lũ đồng dạng trùng trùng điệp điệp, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trọng đồng đại đạo hành không xuất thế, giống như một vòng mặt trời chói chang trên không, quang mang vạn trượng, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Lục Huyền tắm rửa tại đạo này đại đạo hào quang bên trong, khí tức của hắn giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt phun ra ngoài, cường đại vô cùng, rung động thiên địa. Thân thể của hắn tại đại đạo chiếu rọi, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, đỉnh tiên lập địa, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cố khí tức mạnh mẽ kia như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, như là một cơn lốc đồng dạng quét sạch bốn phía, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, phát ra trận trận oanh minh, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Mà tại cái kia trọng đồng đại đạo chỗ sâu, càng là ẩn giấu đi vô tận huyền bí cùng kỳ tích. Đột nhiên, từng tôn to lớn vô cùng hư ảnh chậm rãi nổi lên, những này hư ảnh như là ngủ say cự thú, dần dần tỉnh lại. Bọn chúng hoặc ngồi hoặc đứng, tư thái khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tản mát ra làm người sợ hãi áp. Có hư ảnh trợn mắt tròn xoe, phảng phất lôi đình bạc vân, khí thế của nó chi uy mãnh liệt, phảng phất có thể xé rách thương khung, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Có hư ảnh thì từ bi mỉm cười, tựa như gió xuân hiu hiu, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, làm lòng người sinh kính sợ. Còn có hư ảnh trang nghiêm túc mục, như là thẩm phán người đồng dạng, tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Mỗi một vị hư ảnh đều có đặc biệt khí chất cùng thần vận, bọn chúng hoặc uy nghiêm trang trọng, hoặc hòa ái dễ gần, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đã cường đại đến cực hạn, phảng phất bọn chúng mới là phiến thiên địa này chân chính chúa tể. Những này hư ảnh xuất hiện, phảng phất là thời gian đảo lưu, không gian bặm mẹo, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Thân ảnh của bọn nó mơ hồ mà chân thực, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, khiến cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng bắt đầu, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chô áp chế. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đến từ những này hư ảnh bản thân, mà là nguồn gốc từ tại bọn chúng đại biểu thời đại kia, thượng cổ thời đại. Tại thượng cổ thời kỳ, trọng đồng người là một loại cực kỳ hiếm thấy tồn tại, ánh mắt của bọn hắn có được năng lực đặc thù, có thể nhìn rõ thiên địa vạn vật, xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Mỗi một cái trọng đồng người đều có được kinh thiên động địa thực lực, đủ để chấn áp một thời đại, trở thành vô địch tồn tại. Những này trọng đồng người tại trọng đồng đại đạo bên trong lưu lại thuộc về mình dấu ấn đại đạo, những này lạc ấn như là trong vũ trụ tinh thần đồng dạng sáng chói chói mắt, gánh chịu lấy bọn hắn vô thượng trí tuệ cùng tuyệt thế thần thông. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ cùng tang thương biến thiên, những này lạc ấn ý nguyên long lánh quang mang, phản phất tại chờ đợi người hữu duyên đến. Mà bây giờ, người hữu duyên này chính là Lục Huyền. Hắn lấy kinh người ngộ tính cùng cơ duyên xảo hợp, vậy mà tìm hiểu những này trọng đồng lạc ấn, đây không thể nghi ngờ là một loại hành vi người tiên. Những này trọng đồng lạc ấn tựa như là một thanh đem mở ra thần bí chi môn chìa khóa, là Lục Huyền mở ra thông hướng thượng cổ trọng đồng người thế giới thông đạo. Thông qua những thông đạo này, Lục Huyền có thể nhìn trộm đến những trọng đồng đó người tuyệt thế thần thông, lĩnh ngộ được bọn hắn vô thượng trí tuệ. Những này trọng đồng lạc ấn trở thành Lục Huyền thủ đoạn thần thông, khiến cho hắn có thể thi triển ra những cái kia đã từng rung động thế nhân tuyệt kỹ. Từ đó, Lục Huyền thực lực sẽ được bay vọt về chất, tên của hắn cũng chắc chắn tại thượng cổ thời đại trong dòng sông lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Ngay tại một tích tắc này cái kia từng tôn trọng đồng hư ảnh tại đại đạo bên trong chậm rãi hiện, tựa như từng tôn thượng cổ trọng đồng người vượt qua thời gian giới hạn, từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến, giáng lâm cho tới bây giờ. Sự xuất hiện của bọn nó khiến cho toàn bộ trọng đồng đại đạo đều tràn ngập một loại trang nghiêm túc mục không khí, phản phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Tại cái này từng tôn cường đại trọng đồng thần thông chấn áp phía dưới, U Minh Chúa Tể sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, phản phất bị một cô vô hình trọng áp hung hăng đánh trúng vào đồng dạng. Cái kia nguyên bản vô cùng cường đại U Minh chi nhãn, cho tới nay đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại, uy lực của nó mạnh, đủ để cho thế gian tuyệt đại đa số người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, tại những này thượng cổ trọng đồng người trước mặt, cái này U Minh chi nhãn lại đột nhiên giống như là đã mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, trở nên ảm đạm vô quang, phản phất chỉ là một đôi phổ thông con mắt. Giờ này khắc này, đối mặt với Lục Huyền cái kia làm cho người sợ hai thán phục trọng đồng thần thông, U Minh Chúa Tể U Minh chi nhãn lộ ra như thế không có ý nghĩa, thậm chí có chút buồn cười buồn cười. Những này trọng đồng thần thông tựa như là từng tòa không thể vượt qua núi cao, uy nghiêm mà trang trọng địa đứng sừng sững ở đó, tản mát ra vô tận uy áp, ép tới U Minh Chúa Tể cơ hồ không thở nổi. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, không đợi những trọng đồng đó thần thông hoàn toàn phát huy ra bọn chúng vốn có uy lực, U Minh Chúa Tể con mắt vậy mà liền giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trấn áp đồng dạng, không có dấu hiệu nào trực tiếp nổ tung. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không ai từng nghĩ tới, cường đại như thế U Minh Chúa Tể, vậy mà lại tại những này trọng đồng thần thông trước mặt không chịu được như thế một kích. A. Nương theo lấy một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, U Minh Chúa Tể thân thể giống như là bị một cỗ vô hình cự lực hung hăng va chạm dưới, run lên bần bật. Trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện ra vẻ cực kỳ thống khổ, phản phất toàn thân thần kinh đều tại thời khắc này bị nhen lửa, đau đớn kịch liệt giống như thủy triều xông lên đầu. Chương 829, Thiên Sát Tiểu Súc Sinh. Ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 829, Thiên Sát Tiểu Súc Sinh. Ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. U Minh Chúa Tể hai tay giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng chỗ thao túng, hoàn toàn mất đi bản thân khống chế, như là bị làm định thân chú đồng dạng, gắt gao che cái kia đã vỡ ra con mắt. Máu tươi như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, từ hắn giữa ngón tay phun ra ngoài, như suối trào cốt cốt chảy xuôi. Trong chớp mắt, cái kia huyết dịch đỏ thắm liền nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn, thuận gương mặt của hắn trượt xuống, phảng phất là hắn khỏe mắt chảy xuống huyết lệ. Mặt mũi của hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mà bặm mẻo, nguyên bản dữ tợn đáng sợ bộ dáng lúc này càng là làm cho người dùng mình. Nhưng mà, cứ việc gặp như thế đả kích nặng nề, U Minh Chúa Tể nhưng lại chưa dễ dàng khuất phục nhận thua. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén cái kia con mắt nổ tung mang đến kịch liệt đau nhức, gân xanh trên trán từng chiếc bạo khởi, như là từng đầu lốn lượn con run, tại hắn tái nhợt trên da lộ ra phá lệ đột. Mồ hôi như mưa rơi thuận gương mặt của hắn trượt xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Thân thể của hắn khẽ run, tựa hồ tại cùng cái kia khó mà chịu được thống khổ tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định, để lộ ra một loại ý chí bất khuất cùng đối thắng lợi khát vọng. Thân thể của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà khẽ run, nhưng hắn y nguyên không thối lui chút nào, dùng hết khí lực toàn thân, điên cuồng địa thúc dục Hắc Ám Thần Kiếm. Tại toàn lực của hắn thôi động dưới, cái kia Hắc Ám Thần Kiếm giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu vi rung động bắt đầu, ngay sau đó phát ra trận trận trầm thấp vụ vụ âm thanh. Cái này vụ vụ vang lên sơ còn rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm càng lúc càng lớn, như là u minh địa phủ bên trong ác quỷ đang gầm thét, để cho người ta nghe dùng mình. Thân kiếm lóe ra quỷ dị hắc quang, cái này hắc quang cũng không phải là phổ thông quang mang, mà là ẩn chứa bóng tối vô tận lực lượng cùng khí tức tử vong. Nó phảng phất là từ u minh địa phủ bên trong phun ra ngoài, mang theo làm cho người hít thở không thông hàn ý, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Cái này hắc quang tại thân kiếm chung quanh quanh quẩn, như là u minh địa phủ bên trong ác quỷ đang múa may, bọn chúng dương nhanh múa vuốt, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Cái này hắc quang không chỉ có để cho người ta cảm thấy sợ hãi, càng giống là tại hô ứng U Minh Chúa Tể nội tâm quyết tâm cùng phẫn nộ. Theo tâm tình của hắn ba động, hắc quang cũng đang không ngừng nhảy lên, khi thì mãnh liệt, khi thì yếu ớt, phản phất tại cùng hắn nội tâm sinh ra cộng minh. Lúc này U Minh Chúa Tể trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là dùng cuối cùng này lực lượng cho Lục Huyền một kích chí mạng. Hắn muốn để Lục Huyền cảm nhận được hắn tuyệt vọng cùng không cam lòng, cho hắn biết trận chiến đấu này thắng bại còn chưa kết luận. Cứ việc thế cục đã đối với hắn cực kỳ bất lợi, nhưng U Minh Chúa Tể cũng không có từ bỏ. Hắn cầm thật chặt Hắc Ám Thần Kiếm, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ tại trên thân kiếm, chuẩn bị phát ra cuối cùng này một kích. Thiên Sát Tiểu Súc Sinh, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh, không đem ngươi chém thành thịt nát, mối hận trong lòng ta vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. U Minh Chúa Tể giận không kèm được, tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đụng tới. Ẩn chứa trong đó vô tận lửa giận cùng phẫn hận, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều đốt thành tro bụi. Hắn hé miệng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, cái này âm thanh thét dài như là lôi đình bạc quân, đinh thai nhức óc, vang vọng toàn bộ hư không. Thậm chí ngay cả hư không đều bị luồng sức mạnh mẽ này rung động, khẽ run. Tiếng giống giận này bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, phảng phất là U Minh Chúa Tể đối vận mệnh cuối cùng chống lại. Nương theo lấy U Minh Chúa Tể cái kia như là lôi đình bạc quân đồng dạng tiếng giống giận dữ, toàn bộ hư không đều giống như bị luồng sức mạnh mẽ này trấn nhiếp, bắt đầu run nhẹ nhẹ bắt đầu. Cái kia nguyên bản trấn áp hơn phân nửa hư không Hắc Ám Thần Kiếm, giờ phút này cũng giống là bị chọc giận hùng sư đồng dạng, đột nhiên run rẩy kịch liệt bắt đầu. Hắc Ám Thần Kiếm thân kiếm run rẩy kịch liệt lấy, phát ra ông tiếng vang, thanh âm này giống như tới từ địa ngục gào thét, tại yên tĩnh bên trong hư không quanh quẩn. Mỗi một lần run rẩy đều giống như nó đối U Minh Chúa Tể gầm thét đáp lại, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng sục sôi. Hắc Ám Thần Kiếm run rẩy càng kịch liệt, phản phất nội tâm của nó bị một cỗ không cách nào ức chế phẫn nộ chỗ tràn ngập. Nó tựa hồ tại cùng cái kia cỗ trấn áp lực lượng của nó tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Rốt cục, tại một cái nào đó trong nháy mắt, Hắc Ám Thần Kiếm giống như là tránh thoát trói buộc nó gông xiềng đồng dạng, đột nhiên một phát. Trong chốc lát, Hắc Ám Thần Kiếm như là ngựa hoang mất cương, đột nhiên hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng phía Tiên Vương kiếm màu chóng đuổi theo. Luồng hào quang màu đen này giống như một tia chớp màu đen, phá toái hư không, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt, phản phất hư không đều không thể tiếp nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Luồng hào quang màu đen này như là trong bầu trời đêm một đạo thiểm điện, phá vỡ bóng tối vô tận, bằng tốc độ kinh người xuyên qua hư không. Tốc độ của nó nhanh đến mức để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Tại luồng hào quang màu đen này phi nhanh dưới, hư không đều bị xé nứt ra một đầu thật dài màu đen thông đạo, trong thông đạo tràn ngập bóng tối vô tận cùng khí tức hủy diệt. Ngay trong nháy mắt, luồng hào quang màu đen kia như là một viên màu đen lưu tinh, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp xông về Tiên Vương kiếm. Nó tựa như tia chớp tấn mãnh, những nơi đi qua, hư không đều bị nạnh sinh sinh địa xé rách ra một đạo màu đen vết nước, cái kia vết nước tựa như là vũ trụ vết thương, phản phất toàn bộ vũ trụ đều muốn tại luồng hào quang màu đen này trùng kích vào sụp đổ. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân bắt đầu kịch liệt phun trào bắt đầu. Nguyên bản bầu trời trong xanh giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cấp tốc che đậy, trong nháy mắt bị mây đen quần quật bao phủ. Mây đen quay cuồng lấy, như là bị chọc giận cự thú, dương nhanh múa vuốt gầm thét, tựa hồ tại đối luồng hào quang màu đen này biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Cuồng phong cũng tại thời khắc này gào thét mà tới, nó như là vạn mã buôn đằng đồng dạng, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thế giới. Cuồng phong cuốn lên bụi đất cùng cát đá trên không trung bay múa, tạo thành một mảnh tối tăm mở mịt bao cát, để cho người ta cơ hồ không cách nào mở to mắt. Mà liên tại cái này kinh tâm động phách một khắc, hào quang màu đen kia cùng Tiên Vương kiếm rốt cục trên không trung ầm vang chạm vào nhau. Cái này va chạm, giống như hai viên lưu tinh tại trong vũ trụ đột nhiên va chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái này tiếng nổ như là vũ trụ ngày tận thế tới, vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc, để cho người ta màng nhĩ đều cơ hồ muốn bị cỗ này to lớn sóng âm chỗ bị phá bỡ. Toàn bộ thế giới đều tại cái này tiếng nổ bên trong run rẩy, phản phất muốn bị cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng chỗ phá hủy. Đại địa kịch liệt chấn động, dãy núi lung lay sắp đổ, dòng sông nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong rừng rậm cây cối cũng bị nổ tận gốc. Cỗ lực lượng này là mạnh mẽ như vậy, cho tới toàn bộ thế giới đều tựa hồ muốn trong nháy mắt này sụp đổ. Tại cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần đánh trúng, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị một cái tới từ địa ngục cự thủ hung hăng xé mở một đạo dữ tợn vết nứt. Bên trong hư không lập tức tràn ngập lên vô tận năng lượng ba động, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng điên cuồng địa quét sạch ra. Chương 830, người ta ở giữa, chung quy là khác nhau một trời một vực. Chương 830, người ta ở giữa, chung quy là khác nhau một trời một vực. Cái kia hai đạo tuyệt thế thần kiếm chỗ tách ra quan mang, tại thời khắc này tựa như hai viên chói mắt tinh thần, hòa lẫn nhau dây dưa, khó phân thắng bại. Bọn chúng quang mang như thế sáng chói chói mắt, cho tới hết thảy chúng quanh đều ảm đạm phai mờ, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này hai đạo quang mang tồn tại. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phản phất đều bị đẩy trời kiếm khí bao phủ. Những này kiếm khí như là giống như cuồng phong bạo vũ của tới, tốc độ của bọn nó cực nhanh, tựa như tia chớp, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô tận uy lực, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt, phản phất toàn bộ vũ trụ đều muốn tại lực lượng kinh khủng này trước mặt sụp đổ. Mà Lục Huyền cùng U Minh chúa tể, hai cái này tuyệt thế thần kiếm chủ nhân, giờ phút này cũng đã hoàn toàn bị cái này đẩy trời kiếm khí bao phủ. Thân ảnh của bọn hắn tại cái này kinh khủng kiếm khí trùng kích vào trở nên mơ hồ không rõ, phản phất tùy thời đều có thể bị cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa thôn phệ. Nhưng mà, mặc dù như thế, bọn hắn vẫn không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại càng thêm ra sức địa cơ trong tay thần kiếm, cùng đối phương triển khai một trận sinh tử đọ sức. Lục Huyền trọng đồng thần thông, cho tới nay đều là hắn cường đại nhất ỷ vào thứ nhất. Đôi mắt này có thể khám phá hư ảo, nhìn rõ địch nhân nhược điểm, để hắn trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà, tại cái này đẩy trời kiếm khí trước mặt, hắn trọng đồng thần thông lại đã mất đi tác dụng. Cái kia hắc ám thần kiếm chỗ phóng thích ra kiếm khí, tựa như một ngọn núi lớn màu đen, chiếu nặng địa đặt ở Lục Huyền trên thân, phản phất muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Cố lực lượng này cường đại, vượt quá tưởng tượng, cho tới hắn căn bản là không có cách thi triển trọng đồng thần thông để chống đỡ. Kiếm khí màu đen kia tựa như một cái vô biên vô tận to lớn lồng giam, đem Lục Huyền vững vàng giam ở trong đó, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi có thể chạy thoát. Vô luận hắn như thế nào ra sức dãy rủa, cái kia lồng giam đều như là giống như tường đồng vách sắt không thể phá vỡ, làm hắn cố gắng toàn đều tốn công vô ích. Kinh khủng hơn chính là, cái này đẩy trời kiếm khí tựa hồ ẩn chứa một loại quỷ dị mà cường đại đặc thù lực lượng, loại lực lượng này lại có thể đem Lục Huyền vẫn lấy làm tiêu ngạo trọng đồng thần thông triệt để trấn áp. Tâm hắn gấp như lửa đốt, liều mạng thúc giục trọng đồng thần thông, hy vọng có thể mượn nhờ cái này cường đại đồng thuật đánh vỡ cái này lồng giam giam cầm. Nhưng mà, mặc dù hắn dốc hết toàn lực, cái kia trọng đồng thần thông lại như là bị một cỗ vô hình cự lực chăm chú trói buộc chặt đồng dạng, vô luận như thế nào đều khó mà tránh thoát. Cặp mắt của hắn mặc dù có thể rõ ràng nhìn rõ đến hết thảy xung quanh, nhưng đối với cái này đẩy trời kiếm khí lại có vẻ như thế bất lực. Kiếm khí kia như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, khí thế bằng bạc, phô thiên cái địa hướng hắn của tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa đuốt, dữ tợn đáng sợ, bọn chúng tiếng gầm gừ như là lôi đình bạc quân, đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Mà Lục Huyền lại như là bị làm định thân chú đồng dạng, thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả một ngón tay đều không thể nâng lên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một màn kinh khủng ở trước mắt trình diễn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đúng lúc này, U Minh chúa tể cái kia vừa mới mọc ra trong mắt, đột nhiên bắn ra màu đỏ tươi quang mang, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, cháy hừng hực. Trong vầng hào quang để lộ ra vô tận điên cuồng cùng năng lượng, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều đốt thành cho bụi. U Minh chúa tể tiếng cười như là ác quỷ gào thét, vang vọng toàn bộ thiên địa, để cho người ta dùng mình. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối Lục Huyền trào phúng cùng khinh thường, phản phất hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, căn bản vốn không đáng nhắc tới. Kiệt kiệt kiệt, thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi cái này trọng đồng thần thông, liền có thể trấn áp ta Hắc Ám thần kiếm sao? U Minh Chúa Tể giữ tận địa giơ thẳng lên trời cười to, tiếng cười kia tại cái này trống trải giữa thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Tiếng cười rơi xuống một khắc này, U Minh Chúa Tể bá khí thanh âm càng là bỗng nhiên vang lên, chỉ là trọng đồng cũng muốn trấn áp ta, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ta ở giữa, chung quy là khác nhau một trời một vực. Trong âm thanh của hắn tràn đầy trêu tức cùng xem thường, phản phất Lục Huyền cố gắng trong mắt hắn bất quá là một trận buồn cười nháo kịch. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại vô tận trong hư không không ngừng tiếng vọng, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều triệt để vỡ ra đến. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng kinh khủng, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Mà những nguyên bản đó bị kiếm khí ngăn che, hoàn toàn không cách nào thấy rõ tình hình chiến đấu cấm khu các chúa tể, đang nghe U Minh chúa tể cái kia tùy ý trương cùng tiếng cười lúc, trong lòng cũng không khỏi đến bỗng nhiên siết chặt. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu, lông mày chăm chú nhăn lại, trên trán thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi dị. Đáng chết. Trong lòng bọn họ mắng thầm, phải làm sao mới ổn đây a? U Minh chúa tể tên kia thực lực dù sao tại phía xa Lục Huyền phía trên, huống chi hắn giờ phút này thi triển Hắc Ám thần kiếm, đây chính là có thể so với tiên vương cấp bậc kinh khủng công kích a. Lục Huyền nói cho cùng cũng bất quá mới thiên tôn cảnh giới mà thôi, lại thế nào khả năng ngăn cản được cường địch như vậy đâu. Những này cấm khu các chúa tể lo lắng cũng không phải là không có chút nào căn cứ, U Minh chúa tể thực lực sát thực cường đại đến làm cho người lưu lơi, mà trong tay hắn Hắc Ám thần kiếm càng là uy lực kinh người, có thể xưng tuyệt thế thần binh. Đối mặt cường địch như thế, Lục Huyền tình cảnh không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Không tốt, Lục Huyền hắn sẽ không phải có cái gì nguy hiểm a. Trong đó một tôn cấm khu chúa tể mặt mũi tràn đầy sầu lo địa cao giọng nói, thanh âm của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình đang tại phát sinh. Hắn một tiếng này la lên, dường như sấm sét, tại cái khác mây tôn cấm khu chúa tể bên thai nổ vang, để bọn hắn trong lòng đều chấn động mạnh một cái. Bất thình lình la lên, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh không khí. Cái khác mấy tôn cấm khu chúa tể như ở trong mộng mới tỉnh, sát mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, phảng phất bị rút đi toàn thân huyết dịch đồng dạng, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn đắm chìm trong bị Lục Huyền cứu vớt trong vui sướng, lòng tràn đầy vui vẻ coi là tìm được một cái cường đại trợ lực. Nhưng mà hiện thực lại vô tình cho bọn hắn một cái trọng kích, để bọn hắn đột nhiên ý thức được, Lục Huyền thực lực bản thân kỳ thật cũng tương đối có hạn. Cứ việc Lục Huyền trong tay nắm Tiên Vương kiếm dạng này tuyệt thế thần binh, nhưng hắn tu vi thật sự lại vẹn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh giới mà thôi. Cái này cùng cái kia cường đại vô cùng Hắc Ám thần kiếm so sánh, thực lực sai biệt đơn giản như là khác nhau một trời một vực. Làm những này cấm khu các chúa tể ý thức được điểm này lúc, trong lòng của bọn hắn cũng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu lo lắng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời, không dám có chút thư giãn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào khả năng ảnh hưởng chiến cuộc chi tiết. Không được, chúng ta tuyệt đối không có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Huyền vì chúng ta đi chịu chết. Tính tình táo bạo nhất Hủy Diệt Chi Vương rốt cục kìm nén không được nội tâm lo nghĩ, nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 831, sâu kiến đồng dạng đồ vật, ai cho ngươi đảm lượng đi ra muốn chết? Chương 831, sâu kiến đồng dạng đồ vật, ai cho ngươi đảm lượng đi ra muốn chết? Thanh âm của hắn giống như là núi lửa phun trào, mang theo vô tận tức giận cùng kiên quyết, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run lên. Thanh âm kia như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Cái này tiếng giống giận dữ giống như cựu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh, uy lực của nó chi lớn, đủ để xé rách hư không, rung động linh hồn. Những cấm địa khác các chúa tể hoàn toàn không có dự liệu được Hủy Diệt Chi Vương lại đột nhiên phát ra như thế đinh thai nhức óc gầm hét, thanh âm này dường như sấm sét tại bọn hắn bên thai nổ vang, để bọn hắn kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua Hủy Diệt Chi Vương, trong lúc nhất thời vậy mà đã mất đi suy nghĩ cùng hành động năng lực, phản phất bị cái này kinh khủng tiếng giống định trụ thân hình đồng dạng. Bất thình lình tình huống để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Nhưng mà liền tại bọn hắn còn đắm chìm trong kinh ngạc không cách nào tự kềm chế lúc, Hủy Diệt Chi Vương lại không chút do dự làm ra một cái hành động kinh người. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, tựa như tia chớp hướng phía trước mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Trong chớp mắt, hắn liền biến mất ở đám người trong tầm mắt, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Cặp mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang chói sáng, như là hai viên thiêu đốt lưu tinh, thẳng tắp bắn về phía đỉnh đầu hắn phía trên cái kia làm cho người e ngại tuyệt thế thần kiếm. Cái này hai đạo quang mang giống như vạch phá đêm tối thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên vung lên, một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông lực lượng như sôi trào mãnh liệt sóng cả đồng dạng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hư không. Nó chỗ đến, không gian đều bị xé nứt ra, tạo thành từng đạo đen kịt vết nứt, phản phất toàn bộ vũ trụ đều muốn tại cỗ lực lượng này trùng kích vào sụp đổ. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức cường đại, cho tới thiên địa đều tại nó trùng kích vào run rẩy không ngừng, phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thanh âm này như là tận thế chuông tang đồng dạng, quen quẩn tại mỗi người bên hai, để cho người ta dùng mình, sinh lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thừa không bên trên U Minh chúa tể, tự nhiên cũng chú ý tới bất thình lình biến hóa. Cái kia song nguyên bản liền âm trầm con ngươi giờ phút này càng là tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Hủy Diệt Chi Vương, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, sâu kiến đồng dạng đồ vật, ai cho ngươi đảm lượng ra mặt? Đã ngươi nghĩ như vậy chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại còn chưa dứt lời định thời khắc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn bỗng nhiên phát sinh. Nguyên bản bình tĩnh không lay động hư không, đột nhiên giống như là bị xé nứt ra đồng dạng, vô tận ngọn lửa màu đen như mãnh liệt sóng cả phun ra ngoài. Những ngọn lửa này phảng phất đến từ u minh địa phủ chỗ sâu, mang theo làm người sợ hai hắc ám khí tức cùng nhiệt độ nóng bỏng, cháy hừng hực lấy, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều thôn phệ hầu như không còn. Ngọn lửa màu đen này tuyệt không phải vật tầm thường, hắn sắc đen như mực, cháy hừng hực, phảng phất đến từ u minh địa phủ u minh thần hỏa đồng dạng, lại được xưng là hắc ám thần lửa. Cái này u minh thần hỏa lai lịch thật không đơn giản, nó là u minh chúa tể tại trải qua vô số lần tu luyện cùng ma luyện về sau, mới lấy thành công hấp thu. Tại cái kia vô tận tuế nguyệt bên trong, u minh chúa tể một thân một mình qua lại u minh địa phủ trong vực sâu hắc ám. Đó là một cái ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu địa phương, bốn phía tràn ngập tử vong cùng mục nát khí tức. Nhưng mà, U Minh Chúa Tể lại không sợ hãi chút nào, trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, thăm dò hỏa diễm huyền bí. Hắn tại trong vực sâu hắc ám không ngừng tiến lên, nhận thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng gặp chắc trở. Cái kia ngọn lửa cuồng bạo như là ác ma đồng dạng, không ngừng mà công kích tới thân thể của hắn cùng linh hồn, nhưng hắn lại không thối lui chút nào, một lần lại một lần điểm đếm thử đi thuần phục nó. Mỗi một lần thất bại đều không có để hắn nhục chí, ngược lại kích phát hắn mãnh liệt hơn đấu chí. Hắn không ngừng mà điều chỉnh mình phương pháp tu luyện, nghiên cứu hỏa diễm đặc tính, ý đồ tìm tới phù hợp với nhau phương thức. Đi qua vô số lần nếm thử cùng tìm tòi, hắn rốt cục lĩnh ngộ được bóng tối này thần hỏa tinh túy chỗ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. U Minh Chúa Tể biết rõ, muốn chân chính nắm giữ bóng tối này thần hỏa, còn cần đem cùng tự thân bản mệnh thần thông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đây là một cái cực kỳ khó khăn quá trình, bởi vì bản mệnh thần thông là mỗi người tu luyện người trọng yếu nhất lực lượng, một khi dung hợp thất bại, có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng U Minh Chúa Tể cũng không có bị nhốt khó hù ngã. Hắn dứt khoát quyết nhiên bắt đầu dung hợp nếm thử. Hắn đem hắc ám thần lửa dẫn vào trong cơ thể của mình, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến nó cùng bản mệnh thần thông lẫn nhau giao hòa. Quá trình này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, U Minh Chúa Tể thân thể không ngừng mà run rẩy, linh hồn của hắn cũng đang chịu được áp lực cực lớn. Nhưng hắn thủy chung cắn răng kiên trì lấy, từng bước tiến lên lấy dung hợp tiến trình. Thế là, hắn dứt khoát quyết nhiên bước lên đầu này dài dằng dặc mà tu luyện gian khổ con đường. Hắn hít sâu một hơi, đem cái kia bóng tối vô tận thần hỏa dẫn vào trong cơ thể của mình, để cái này ngọn lửa cuồng bạo cùng hắn bản mệnh thần thông lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau ma luyện. Đây là một cái dị thường chật vật quá trình, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến. Hơi không cẩn thận, cái kia sôi trào mãnh liệt hỏa diễm liền có thể sẽ giống ngựa hoang mất cương đồng dạng, đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà, U Minh Chúa Tể cũng không có lùi bước chút nào chi ý, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, nhất định phải nắm giữ cái này lực lượng cường đại. Nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng chắc tuyệt thiên phú, U Minh Chúa Tể không ngừng mà nếm thử, tìm tòi, không ngừng mà điều chỉnh cùng hoàn thiện mình phương pháp tu luyện. Hắn tại hắc ám thần lửa thiêu đốt bên trong đau khổ dày vò, nhưng thủy chung cắn chặt răng, không chịu từ bỏ. Đi qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, đi qua thiên truy bách luyện, hắn rốt cục nên đón thành công tự quang. Cái kia hắc ám thần lửa cùng bản mệnh thần thông trong cơ thể hắn hoàn mỹ dung hợp làm một thể, tạo thành một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Cái này U Minh thần hỏa uy lực đơn giản vượt quá tưởng tượng. Nơi nó đi qua, vô luận là cao vút trong mây sơn xuyên đại địa, vẫn là hư không vô biên vô tận hỗn độn, đều không thể ngăn cản được nó cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Hết thảy tại trước mặt nó đều lộ ra như thế yếu ớt, không chịu được như thế một kích. Chỉ cần thoáng bị nó đụng vào một cái, dù là chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đốt thành một mảnh cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là, cái này U Minh thần hỏa nhiệt độ cao thậm chí ngay cả hư không đều không thể tiếp nhận. Tại U Minh thần hỏa thiêu đốt dưới, hư không phát ra lốt bốt tiếng vang, phản phất bị xé nứt ra, từng đạo vết nứt màu đen như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Những này vết rách phản phất là hư không vết thương, không ngừng mà mở rộng, làm sâu sắc, để cho người ta không khỏi lo lắng toàn bộ thế giới sẽ hay không tại cái này U Minh thần hỏa tàn phá bừa bãi hạ sụp đổ. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, thời gian phảng phất đều lặp lại, ánh mắt mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt một mực hấp dẫn lấy, không thể rời đi. Chương 832, Lục Huyền. Ta đến chúc ngươi một chút sức lực. Chương 832, Lục Huyền. Ta đến chúc ngươi một chút sức lực. Đột nhiên, một đạo làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng tựa như tia chớp phá vỡ hư không, hiện ra ở mọi người trước mắt. Đó là một đầu hoàn toàn do U Minh thần hỏa ngưng tụ mà thành to lớn màu đen hỏa long, nó như là từ trong địa ngục bật khởi ác ma đồng dạng, mang theo vô tận uy thế cùng kinh khủng, từ hư không bên trên gào thét lên đáp xuống. Đầu này màu đen hỏa long thân thể to lớn đến như núi lớn, hắn chiều dài càng là khó mà đánh giá. Nó quanh thân quấn quanh lấy lửa nóng hừng hực, ngọn lửa kia giống như địa ngục nghiệp hỏa, thiêu đốt lên bóng tối vô tận cùng tội ác. Màu đen hỏa long dương nhanh muốn bước, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Nó mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra U Minh thần hỏa quang mang kia giống như đến từ U Minh địa phủ ác quỷ chi nhãn, để lộ ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Mỗi một phiến lân phiến đều cứng rắn vô cùng, phản phất là từ cứng rắn nhất hắc diệu thạch chế tạo thành, có thể chống cự thế gian bất kỳ công kích. Theo màu đen hỏa long lao xuống, nơi nó đi qua, hư không đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nó uy áp hạ run rẩy. Cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt, như là sứ giả của địa ngục, mang đến vô tận hủy diệt cùng tử vong. Nó chỗ đến, hết thảy đều bị đốt thành cho bụi, vô luận là núi non sông ngòi, vẫn là cỏ cây sinh linh, đều không thể đào thoát nó liệt diễm đốt cháy. Đầu này màu đen hỏa long giống như một tia chớp màu đen, bằng tốc độ kinh người phi nhanh xuống. Thân ảnh của nó như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm đồng dạng, nhanh đến mức để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Trong chớp mắt, nó cũng đã tới gần mặt đất, mang đến một trận cuồng phong cùng sóng nhiệt. Cái này màu đen hỏa long xuất hiện, phảng phất là tận thế giáng lâm đồng dạng, để cho người ta cảm nhận được vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó phát tán ra khí tức, như cùng đi từ địa ngục thâm viên u minh thần hỏa, trấn áp hết thảy. Hủy diệt chi vương thân thể, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, giống như là bị triệt để đốt lên đồng dạng, lửa nóng hừng hực tại quanh người hắn bốc lên nhảy vọt, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều thôn phệ hầu như không còn. Hủy diệt chi vương làn da bị liệt diễm thiêu đốt đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu bốc khói, nhưng hắn lại tựa hồ như hoàn toàn cảm giác không thấy thống khổ. Tương phản, thân thể của hắn ngược lại tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức, phản phất hắn đã cùng cái này u minh thần hỏa hòa làm một thể, trở thành cỗ này lực lượng hủy diệt một bộ phận. Tóc của hắn tại lửa nóng hừng hực bên trong như cuồng phong bên trong cỏ dại tùy ý bay múa, nguyên bản mềm mại lại giàu có rực rỡ sợi tóc giờ phút này lại bị hỏa diễm liếm láp đến mất đi sinh cơ, trở nên khô cạn, khô vàng, thậm chí có nhiều chỗ đã bắt đầu đứt gãy. Theo hỏa diễm cháy hừng hực, hắn quần áo cũng trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành tro tàn. Những này tro tàn như là màu đen như hồ điệp trên không trung nguyện chuyển nhảy múa, sau đó bị sóng nhiệt lôi cuốn lấy trôi hướng phương xa. Da của hắn tại liệt diễm thiêu đốt hạ trở nên đỏ bừng, phảng phất bị tôm luộc từ đồng dạng. Cái kia nguyên bản da thịt trắng loãng giờ phút này bị nướng đến khô nước, thậm chí có thể nhìn thấy dưới da mạch máu tại kịch liệt địa nhảy lên, tựa hồ tùy thời đều có thể vỡ ra. Mà càng làm cho người ta dùng mình chính là, ngay cả hắn xương cốt đều tại liệt diễm bên trong phát ra lốt bốt tiếng vang, thanh âm này tựa như là bị liệt hỏa đun sôi xương cốt đang tại băng liệt, để cho người ta không khỏi vì hắn tình trạng cơ thể lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng, Thủy Diệt Chi Vương lại không lọt vào mắt thân thể của mình thừa nhận áp lực thật lớn cùng thống khổ. Cặp mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nhìn chằm chằm hư không bên trên, đó là tính mạng hắn bên trong mục tiêu duy nhất. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên quyết cùng điên cuồng, phảng phất hắn đã đem linh hồn của mình đều đầu nhập vào trận này cùng hỏa diễm trong quyết đấu. Hai tay của hắn như là trong cuồng phong nhánh cây đồng dạng, điên cuồng điệu cơ. Mỗi một lần vung đẩy, đều nương theo lấy lực lượng cường đại phong thích, lực lượng kia giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng địa từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Thủy Diệt Chi Vương thân thể tại lửa nóng hừng hực bên trong dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ bé, phảng phất muốn bị cái này vô tận hỏa diễm thôn phệ. Nhưng mà hắn chỗ phóng thích ra lực lượng lại càng ngày càng cường đại, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Đột nhiên, Thủy Diệt Chi Vương thân thể giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ đống nhiên thôi động dưới, cỗ lực lượng này cường đại như thế, cho tới thân thể của hắn như là bị đạn pháo phát xạ đồng dạng, bằng tốc độ kinh người mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, thậm chí nhanh hơn cả chớp giật bên trên mấy lần. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tựa như đồng lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, trên không trung lưu lại chói mắt quy tích. Đạo này quy tích tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây dày đặc, thẳng tắp đâm vào trong bầu trời, phảng phất muốn đem mảnh này vô ngân bầu trời đều một phân thành hai. Trong nháy mắt đó, giữa thiên địa đều bị đạo này hào quang chói sáng chỗ chiếu sáng, toàn bộ thế giới đều bị cái này hùng vĩ cảnh tượng rung động. Quang mang mãnh liệt như thế, cho tới mọi người con mắt đều không thể nhìn thẳng, chỉ có thể nheo mắt lại, xuyên thấu qua khe hở đi thăm dò cái này làm cho người sợ hai thán phục một màn. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn chăm chú bầu trời, trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ, phảng phất bọn hắn nhìn thấy không phải chân thực cảnh tượng, mà là một trận hư ảo mộng cảnh. Bọn hắn bị bất thình lình kỳ quan rung động, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi hô hấp, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, gầm lên giận dữ như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại không trung nổ vang, "Lục Huyền, ta đến chúc ngươi một chút sức lực." Tiếng giống giận này giống như hồng trung đại lữ, linh hai nhức óc, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều vỡ ra đến. Thanh âm chủ nhân chính là Hủy Diệt Chi Vương, thân ảnh của hắn như núi lớn nguy nga, đỉnh thiên lập địa, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Khí thế của hắn như là sôi trào mãnh liệt sóng dữ, như bài sơn đảo hải cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Những nơi đi qua, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Cái kia cuồng bạo gió lốc, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Hắn mỗi một bước đều giống như dẫm ở trong hư không, phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn đến mà run rẩy. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều mang không có gì sánh kịp uy áp, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn run rẩy. Theo hắn mỗi một bước hướng về phía trước dạo bước tiến lên, không khí chung quanh đều giống như bị cái kia không có gì sánh kịp khí thế cường đại nạnh sinh sinh địa xé mở một lỗ lớn, phát ra tê tê tiếng vang. Thanh âm này tựa như là bị xé nứt vải vóc, lại như là bị chém đứt sắt thép, làm cho người dùng mình. Những này bị xé nứt không khí cấp tốc hội tụ thành từng đạo to lớn sóng xung kích, như là một cỗ cuồng bạo sóng biển, lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt địa khuyết tán ra. Những này sóng xung kích những nơi đi qua, đơn giản liền là một trận hủy diệt tính tai nạn. Cứng rắn nham thạch tại bọn chúng trước mặt như là đầu hũ yếu ớt, trong nháy mắt bị đánh nát thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, văng từ phía. Chương 833, sâu kiến lây trời, không biết tự lượng sức mình. Chương 833, sâu kiến lây trời, không biết tự lượng sức mình. Cao vút trong mây sơn phong cũng vô pháp tiếp nhận cỗ lực lượng này trùng kích, trong nháy mắt liền bị san thành bình địa, chỉ để lại một mảnh đổ nát thê lương cùng quần quần bụi mù. Trên mặt đất nguyên bản bằng phẳng thổ địa cũng tại cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi hạ trở nên hoàn toàn thay đổi, từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra. Phản phất là đại địa bị nạnh sinh sinh địa vỡ ra tới vết thương khổng lồ, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, ngay tại Hủy Diệt Chi Vương sắp chọc tan bầu trời, đến bầu trời một cái mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức. Cỗ khí tức này dị thường yếu ớt, như có như không, nhưng lại giống như quỷ mị, lặng yên vô tức địa thẩm thấu tiến vào cái kia cảm giác bén nhạy bên trong. bất thình lình cảm giác để hủy diệt chi vương trong lòng đống nhiên siết chặt, hắn lập tức ngừng bước chân tiến tới, như là một tôn pho tượng đồng dạng lặng lặng địa đứng lặng tại nguyên chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời, phảng phất muốn xuyên thấu qua cái kia vô tận hư không, thấy rõ cỗ này khí tức thần bí nơi phát ra. Trên bầu trời nguyên bản bình tĩnh tầng mây giờ phút này giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình quấy động, bắt đầu lăn lộn bắt đầu. Bọn chúng như bị quấy nhiễu bầy ong một dạng sao động bất an, nguyên bản nhu hòa màu trắng dần dần bị màu xám cùng màu đen thôn phệ. Tầng mây lăn lộn tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như là sóng biển mãnh liệt đồng dạng, không ngừng mà đánh thẳng vào Hủy Diệt Chi Vương ánh mắt. Hủy Diệt Chi Vương chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm giác được cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa một loại hắn chưa hề cảm thụ qua lực lượng, loại lực lượng này đã lạ lẫm lại mạnh mẽ, để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Hắn nhìn chăm chú trên bầu trời tầng mây, ý đồ dùng cảm giác của mình đi bắt cái kia cỗ thần bí khí tức tung tích. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cỗ khí tức kia thủy chung như là dấu ở trong bóng tối u linh, khó mà nắm lấy. Hủy Diệt Chi Vương đứng tại chỗ cao, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, hai mắt như là hai tia chớp, ý đồ xuyên thấu cái kia nặng nề tầng mây, tìm tới cái kia cỗ dị dạng khí tức nơi phát ra. Nhưng mà, tầng mây lăn lộn lại như là một tầng nặng nề màn che, đem hắn ánh mắt nghiêm mật địa che đậy bắt đầu. Hắn trừng lớn hai mắt, dốc hết toàn lực muốn xuyên thấu tầng kia trùng điệp chồng mây mù, nhưng thấy chỗ chỉ có một mảnh hỗn độn cùng mơ hồ. Tại mảnh này trong cơn mông lung, một chút như ẩn như hiện cái bóng giống như ưu linh tại tầng mây bên trong xuyên qua, hành động của bọn nó lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Những cái bóng này khi thì thoáng hiện, khi thì ẩn nấp, phản phất tại cố ý tránh né lấy Hủy Diệt Chi Vương ánh mắt. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, phản phất có to lớn gì nguy cơ đang tại lặng yên tới gần. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong tay lực lượng hủy diệt cũng tại không tự giác địa ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Ngay tại Hủy Diệt Chi Vương hết sức chăm chú địa muốn nhìn rõ những cái kia cái bóng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Sâu kiến lay trời, không biết tự lượng sức mình, nên đón vận mệnh của ngươi a. Đó là U Minh Chúa Tể thanh âm, giống như là tới từ địa ngục triệu hoán, trong hư không vang lên. Cái này tiếng nổ như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Hủy Diệt Chi Vương mảng nhĩ bị cái này tiếng vang ầm ầm chấn động đến đau nhức, hắn không khỏi nheo mắt lại, khó khăn ngẩng đầu nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn chạm đến trên bầu trời lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản hẳn là Lục Huyền cùng U Minh Chúa Tể kịch liệt giao phong địa phương, giờ phút này lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt tràng cảnh đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một mảnh vô tận hư không. Tại cái kia bên trong hư không, một trận kinh tâm động phách kịch chiến đang tại trình diễn. Tại cái kia vô tận bên trong hư không, quang mang như là cỗ sao trời lấp lóe, năng lượng như sóng dữ khuấy động. Từng đạo năng lượng cường đại đợt như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, lẫn nhau mãnh liệt đụng chạm lấy, mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát kinh thiên động địa nổ lớn. Những này bạo tạc sinh ra sóng xung kích, tựa như cuồng bạo như vòi rồng, lấy bài sơn đảo hải chi thế cuốn sạch lấy bốn phía, đem hư không đều xé rách trở thành vô số mảnh vỡ. Tại mảnh này rộng lớn vô ngân bên trong hư không, Lục Huyền cùng U Minh Chúa Tể thân ảnh giống như ưu linh, lúc ẩn lúc hiện. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều giống như lôi đình bạc quân, ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất muốn đem vùng hư không này đều triệt để phá hủy. Mỗi một lần va chạm đều giống như vũ trụ nổ lớn đồng dạng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, thanh âm này vang vọng toàn bộ hư không, phản phất muốn đem màng nhĩ của người ta đều chấn vỡ. Cái này kinh khủng kịch chiến khiến cho hư không cũng vì đó run rẩy, phản phất nó đã không thể thừa nhận năng lượng to lớn như vậy trùng kích, tùy thời đều có thể sụp đổ tan rã. Nhưng mà, cái này còn không phải làm người ta sợ hãi nhất chẳng cảnh. Chân chính để cho người ta dùng mình, là cái kia lơ lửng tại hư không hoa chi bên trên hai đạo tuyệt thế thần kiếm. Cái này hai đạo thần kiếm, đỏ lên tối đen, tựa như giữa thiên địa cực đoan nhất tồn tại. Xích kim chi sắc thần kiếm, toàn thân lóe ra chói mắt kim sắc quang mang, giống như thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, thường hực liên liệt, nóng bỏng vô cùng. Mà đổi thành một thanh đen kịt thần kiếm, thì tựa như bóng tối vô tận thâm uyên, thôn vệ hết thảy qua mình, tản mát ra làm người sợ hai hắc ám khí tức. Cái này hai thanh thần kiếm, phản phất là đến từ hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, lại tại giờ khắc này gặp nhau. Bọn chúng phát tán ra khí tức, phản phất là tới từ địa ngục thâm uyên ác ma, để cho người ta không rét mà run. Cái kia cỗ tà ác cùng hắc ám lực lượng, tựa hồ có thể dễ dàng xé rách linh hồn của con người. Trong đó một thanh thần kiếm, tản ra thánh khiết quang mang, tựa như tiên vương giáng lâm thế gian. Thanh này tiên vương kiếm, thân kiếm lóe ra bạch quang nhàn nhạt, như là ánh trăng chiếu xuống trên mặt tuyết, tinh khiết mà vô hạn. Nó ẩn chứa lực lượng, tựa hồ là chính nghĩa cùng quang minh biểu tượng, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản uy nghiêm cảm giác. Mà đổi thành một thanh hắc ám thần kiếm, thì tràn ngập bóng tối vô tận khí tức, phản phất là hắc ám thế giới chúa tể. Thân kiếm của nó đen như mực, không có một tia sáng, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Cái kia cố hắc ám lực lượng, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi, phản phất nó là đến từ sứ giả của địa ngục. Cái này hai thanh thần kiếm, tựa như là hai cái đến từ khác biệt thế giới cường giả tuyệt thế, giằng co với nhau, không ai nhường ai. Giữa bọn chúng quyết đấu, đơn giản liền là một trận sinh tử đọ sức. Mỗi một lần giao phong đều như là giữa thiên địa lôi đỉnh va chạm, đã dẫn phát rung động dữ dội. Không trung, hai thanh thần kiếm không ngừng đan xen, va chạm, mỗi một lần va chạm đều bắn ra tia lửa chói mắt, như là pháo hoa nở rộ. Hỏa hoa vang khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, giống như ban ngày đồng dạng. Quang mang bắn ra bốn phía, giống như mặt trời bạo tạc, hào quang chói sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều tại vì trận này tuyệt thế chi chiến mà run rẩy, phảng phất nó cũng cảm nhận được cái này hai thanh thần kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đại địa đang chấn động, dãy núi tại lay động, dòng sông đang lao nhanh. Phản phất hết thể đều tại trận này trong lúc kịch chiến đã mất đi khống chế. Ngẩng đầu nhìn lại, Cái kia hai thanh thần kiếm tựa như trong bầu trời đêm chói mắt nhất hai ngôi sao, treo cao tại vô tận bên trong hư không, lẫn nhau hòa lẫn, tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang. Quan mang này như là trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần bạo tạc đồng dạng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hư không, khiến cho hết thảy chúng quanh đều tại cái này hào quang chói sáng hạ ảm đạm phai mờ. Chương 834, U Minh Cẩu Tặc, có dám ở trước mặt một trận chiến? Chương 834, U Minh Cẩu Tặc, có dám ở trước mặt một trận chiến? Quan mang kia cũng không phải là phổ thông quan mang, mà là ẩn chứa vô tận năng lượng tiên quang. Mỗi một tơ tiên quang đều như là trong vũ trụ cuồng bạo nhất lực lượng, có thể dễ dàng xé rách toàn bộ vũ trụ, phá hủy hết thể tồn tại. Cái này hai thanh thần kiếm chỗ phóng thích ra năng lượng, mỗi một tơ đều ẩn chứa tiên vương cấp bậc lực lượng kinh khủng, nó mạnh mẽ trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là hủy diệt chi vương tuyệt thế cường giả như vậy, tại đối mặt cái này hai thanh tuyệt thế thần kiếm giao phong lúc, cũng không nhịn được sinh lòng hoảng sợ. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố kia uy hiếp, hoàn toàn không cách nào tới gần nơi này hai thanh thần kiếm. Cỗ lực lượng này phảng phất là trong vũ trụ cuồng bạo nhất lực lượng, bất luận cái gì tới gần nó tồn tại đều đem bị trong nháy mắt xé rách, hóa thành hư vô. Hắn bị một cỗ cường đại lực lượng chấn áp đến không cách nào tới gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa, xa xa quan sát lấy trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Cái kia cỗ kinh khủng năng lượng ba động như sóng to gió lớn mãnh liệt mà đến, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng kia mạnh mẽ và uy nghiêm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ cùng cảm giác sợ hãi. Hủy diệt chi vương hủy diệt đại đạo, chính là hắn tung hoành chư thiên, xưng bá thiên hạ tuyệt thế thần thông, uy lực của nó mạnh, có thể xưng cử thế vô song, đủ để chấn áp chư thiên vạn giới. Nhưng mà, tại cái này hai thanh thần kiếm chỗ phóng thích ra kinh khủng kiếm khí trước mặt, cái kia cường đại đến đủ để chấn áp chư thiên hủy diệt đại đạo, vậy mà lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi, phảng phất không chịu nổi một kích. Còn chưa chờ hủy diệt đại đạo chân chính tới gần hư không bên trên, cái kia hắc ám thần kiếm kinh khủng kiếm khí tựa như cùng như chớp giật chạy nhanh đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình và quân. Kiếm khí này giống như vô kiên bất tồi lưỡi dao, dễ dàng đem hủy diệt đại đạo chặt đứt, phảng phất cái kia hủy diệt đại đạo tại trước mặt nó liền như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Một màn này để hắn chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, hắn không cách nào tưởng tượng cái này hai thanh thần kiếm vậy mà như thế cường đại, có thể dễ dàng chặt đứt hắn hủy diệt đại đạo. Hủy diệt chi vương con mắt trừng giống như chuông đồng một dạng lớn, nhìn chằm chằm cái kia hai thanh thần kiếm, phảng phất muốn đem bọn nó xem thấu đồng dạng. Trong lòng của hắn tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, cái này hai thanh thần kiếm tản ra khí tức cường đại, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. T. Hủy diệt chi vương hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, thật không hổ là tiên vương kiếm a, bực này uy lực, quả nhiên không phải ta có khả năng ngăn cản. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, cho thấy nội tâm của hắn bất an. Nhưng mà, cứ việc đối mặt cường đại như thế lực lượng, Hủy Diệt Chi Vương cũng không có lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một loại thấy chết không sờn thần thái. Cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, mắt sáng như lốc, nhìn chằm chằm đạo kiếm khí kia, trong mắt để lộ ra một cỗ bất khuất cùng quyết tuyệt. Thân thể của hắn khẽ run, tựa hồ tại cùng cái kia cường đại kiếm khí tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Mỗi một cái tế bào đều đang liều mạng chống cự lại cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, nhưng là cước bộ của hắn nhưng thủy chung không có xê dịch nửa bước, phản phất cái kia hủy diệt đại đạo liền là tính mạng của hắn đồng dạng, hắn tuyệt đối sẽ không để nó cứ như vậy dễ dàng bị chém đứt. Ngay tại kiếm khí sắp đánh trúng hủy diệt chi vương trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia dường như sấm sét ở trong hư không nổ vang, đinh tai nhức óc. U Minh Cẩu Tặc, có dám ở trước mặt một trận chiến? Tiếng hô của hắn như là lôi đình bạc quân, rung động toàn bộ hư không, ẩn chứa trong đó dũng khí cùng quyết tâm như là cháy hừng hực hỏa diễm, tựa hồ muốn đạo kiếm khí kia triệt để thôn vệ. Tiếng giống giận này không chỉ là đối kiếm khí khiêu khích, càng là hắn đối tự thân thực lực một loại tuyệt đối tự tin hiện ra. Nhưng mà, ngay tại tiếng hô của hắn dư âm chưa hết thời khắc, đột nhiên, một tiếng thanh thúy phốc vang phá vỡ mảnh này tĩnh mịch hư không. Thanh âm này tựa như tiếng trời, nhưng lại mang theo một loại không cách nào nói rõ chói tai, phản phất toàn bộ vũ trụ đều trong nháy mắt này vì đó run rẩy. Hủy Diệt Chi Vương thân thể tựa như là bị một trận cuồng bạo đến cực hạn gió lốc quét sạch mà qua thuyền cô độc đồng dạng, trong hư không lung lay sắp đổ, phản phất sau một khắc liền bị cái này vô tận hư không thôn phệ. Thân thể của hắn hoàn toàn mất đi khống chế, tựa như là cái tiếp như diều đứt dây một dạng, không có lực phản kháng chút nào địa thẳng tắp rơi xuống. Cái này một rơi, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất muốn đem cái này hư không đều vỡ ra đến. Hủy Diệt Chi Vương thân thể trên không trung cấp tốc hạ xuống, phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ lôi kéo, căn bản là không có cách ngừng. Thân thể của hắn cùng hư không sinh ra kịch liệt ma sát, phát ra liên tiếp tia lửa chói mắt, như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa đồng dạng chói lọi chói mắt. Tóc của hắn cùng quần áo trong gió bay phất phới, phản phất là hắn tại làm sao cùng dãy rủa, muốn bắt lấy cái kia hư vô mở mịt không khí, ngăn cản mình tiếp tục rơi xuống. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là phí công, hắn rơi xuống chi thế như là Thái Sơn áp loạn đồng dạng, thế không thể đỡ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn tiếp tục hạ xuống xu thế. Cuối cùng, thân thể của hắn như là bị thiên thạch va chạm đồng dạng, bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng hung hăng đánh tới hướng hư không phía dưới một nơi nào đó. Theo một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động kịch liệt, bụi đất giống như là núi lửa phun trào đằng không mà lên, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời bụi mù. Cái kia va chạm thanh âm như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này bị xé nứt. Trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra một cỗ to lớn của máu, cái kia máu tươi như suối phun liên tục không ngừng địa phun ra ngoài, rơi xuống nước tại bốn phía thổ địa bên trên, trong nháy mắt đem chúng quanh nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Máu tươi hội tụ thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu, dưới ánh mặt trời lóng lánh vị dị hào quang màu đỏ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào một tia huyết sắc, phản phất sinh mệnh sức sống tại một tích tắc này dàn kia bị triệt để kéo ra thân thể của hắn. Môi của hắn đã mất đi huyết sắc, khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng thở dốc. Ánh mắt của hắn nguyên bản tràn đầy sinh cơ cùng thần thái, nhưng giờ phút này lại trở nên trống rỗng vô thần, phản phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Hắn ánh mắt mơ hồ, toàn bộ thế giới tại trước mắt hắn đều trở nên mơ hồ không rõ, phản phất hết thảy đều tại sụp đổ, tan rã. Ngay tại một tích tắc này gian kia, thời gian tựa hồ đều lặp lại, toàn bộ thế giới đều bị cái này kịch liệt đối kháng rung động. Gió ngừng thổi, mây cũng không còn phiêu động, hết thảy đều trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có bãi kia trong vũng máu máu tươi còn tại chậm rãi chảy xuôi, phản phất tại nói vừa mới phát sinh thảm thiết một màn. Hủy diệt chi vương, vị này thiên tôn hậu kỳ trí cường giả, vốn nên là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại, lại tại một tích tắc này gian kia, gặp phải sống còn to lớn khảo nghiệm. Như thế dọa người lực sát thương, đơn giản vượt quá tưởng tượng, nó giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm thiểm điện, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem hết thể đều vỡ ra đến. Cái kia hư không bên trên cuộc chiến, đã siêu việt nhân loại nhận biết phạm chủ. Tiên vương cấp bậc quyết đấu đỉnh cao, mỗi một lần va chạm đều như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, phóng xuất ra vô tận năng lượng cùng hào quang chói sáng. Hư không tại kịch liệt địa run rẩy, tinh thần cũng tại lung lay sắp đổ, phản phất toàn bộ thế giới đều sẽ tại cỗ này lực lượng kinh khủng trước mặt sụp đổ. Chương 835, chân chính tiên vương cấp giao phong. Chương 835, chân chính tiên vương cấp giao phong. T. Nương theo lấy cái này âm thanh làm cho người dùng mình ngược lại quất khí lạnh âm thanh, toàn bộ không gian phảng phất tại trong nháy mắt bị đông cứng. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này im bặt mà dừng, thời gian tựa hồ cũng đình chỉ nó trôi qua. Thập quan vương cái kia nguyên bản tràn đầy tự tin trên khuôn mặt, trong nháy mắt gặp khó lấy tin thần sắc sợ chiếm cứ. Cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đụng tới đồng dạng, phảng phất muốn nứt vỡ hốc mắt giống như, nhìn chằm chằm trong hư không cái kia kinh tâm động phách tiên vương cấp giao phong. Đó là như thế nào một trận chiến đấu a? Bên trong hư không, quang mang bắn ra bốn phía, như là ngàn vạn vầng thái dương đồng thời bạo tạc đồng dạng, đâm vào mắt người đau nhức. Năng lượng như sóng to gió lớn lan lộn, sôi trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, phản phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều thôn phệ hết. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng vô tận, như là vũ trụ hủy diệt đồng dạng rung động lòng người. Thập quan vương thân thể không tự chủ được run rẩy, phản phất lực lượng kinh khủng kia có thể xuyên qua hư không, như hổ đói bổ mồi đem hắn một ngụm nuốt vào. Hai chân của hắn giống như là đã mất đi trèo chống đồng dạng, vi vi như nhũn ra, nếu không phải hắn cố nén, chỉ sợ đã sớm bị cái kia khí thế kinh khủng chấn áp đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, phản phất muốn nhảy ra cổ họng mà đồng dạng, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn. Cổ họng của hắn khô khốc, muốn nuốt ngụm nước bọt, lại phát hiện cổ họng của mình đã không phát ra được thanh âm nào. Hắn hoàn toàn bị cái này hùng vĩ tràng cảnh rung động, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Cái này đã không chỉ là một trận chiến đấu, mà là một loại đối lực lượng cực hạn truy cầu, một loại đối với sinh tử không sợ khiêu chiến. Cái này, đây đã là chân chính tiên vương cấp giao phong a. Thập quan vương đứng tại chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà tràn đầy chấn kinh. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm bên trong hư không trận chiến đấu kịch liệt kia, phản phất muốn đem một màn này thật sâu in dấu vào trong đầu. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, loại cấp bậc này chiến đấu, đơn giản liền là vượt quá tưởng tượng a. Tại trong sự nhận thức của hắn, kim tiên cấp bậc tồn tại đã là đứng tại thế giới đỉnh phong cường giả, bọn hắn mỗi một lần xuất thủ đều có thể dẫn phát thiên địa biến sắc. Nhưng mà, trước mắt trận chiến đấu này, lại làm cho ý hắn biết đến, mình đối lực lượng lý giải còn xa xa không đủ. Hắn biết rõ, chiến đấu như vậy đã vượt xa khỏi bọn hắn những người này phạm vi năng lực. Đây là một trận thuộc về tiên vương quyết đấu, là lực lượng cực hạn hiện ra, là sinh tử đọ sức. Trong trận chiến đấu này, mỗi một cái trong nháy mắt đều có thể quyết định thắng bại, mỗi một cái động tác tinh tế đều có thể dẫn phát kinh thiên động địa biến hóa. Đứng ở một bên hủy diệt chi vương cùng với các cấm khu các chúa tể, nguyên bản còn hưng phấn dị thường, ma quyền sát trưởng, kích động, muốn lần nữa xông lên hư không, tự mình tham dự vào trận này kinh thế hai tục trong chiến đấu đi. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy thập quan vương cái kia một mặt nghiêm trọng, không chút nào thỏa hiệp biểu lộ lúc, xung động trong lòng liền như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt. Thập quan vương khuôn mặt liền giống bị thời gian lãng quên giếng cổ đồng dạng, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, cái kia như lúc ánh mắt lại chăm chú địa nhìn chăm chú hư không, phảng phất nơi đó ẩn giấu đi cái gì kinh thiên động địa bí mật. Hắn hít vào một hơi thật dài, khẩu khí này giống như là muốn đem hắn trong lòng tất cả bất an cùng sầu lo đều cho rút ra đi ra một dạng, sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, đây cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay sự tình. Thanh âm của hắn trầm thấp mà chậm chạp, tựa như là từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến đồng dạng, mỗi một chữ đều tựa hồ gánh chịu lấy không thể thừa nhận trọng áp, như núi lớn chiếu nặng địa đặt ở trong lòng mọi người. Câu nói này tựa như là một cái búa tạ, hung hăng đập vào những cấm địa khác các chúa tể trong lòng, để bọn hắn rõ ràng cảm thụ đến trận chiến đấu này kinh khủng cùng không thể dự đoán tính. Cho dù chúng ta liều lĩnh xông đi lên, cũng chỉ sẽ cho Lục Huyền tăng thêm càng nhiều phiền phức, thậm chí có thể sẽ để hắn lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Thập quan vương ánh mắt chậm rãi đảo qua những cấm địa khác các chúa tể, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Hắn thấy được trên mặt bọn họ do dự cùng không cam lòng, đây đều là không thể bình thường hơn được phản ứng, dù sao tại thời khắc mấu chốt này, ai cũng không nguyện ý tùy tiện lùi bước. Nhưng mà, vị này có được thập quan vương danh hiệu cường giả, nhưng trong lòng như minh kính đồng dạng rõ ràng. Hắn thật sâu biết, đây cũng là hiện thực tàn khốc, là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể đi dung chuyển cố định sự thật. Tại chính thức tiên vương cấp bậc kịch liệt giao phong bên trong, bọn hắn có lực lượng đơn giản liền là giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa đến có thể bỏ qua không tính. Thật giống như cái kia trong gió chập chờn ánh đến đồng dạng, nhìn như yếu ớt nhưng lại ngoan cường mà thiêu đốt lên, nhưng trên thực tế, nó lúc nào cũng có thể bị một trận đột nhiên xuất hiện cuồng phong cho vô tình thổi tắt. Hủy Diệt Chi Vương cùng những cấm địa khác các chúa tể nghe Thập Quan Vương lời nói, đều trầm mặt lại. Trong lòng của bọn hắn đều đang kịch liệt địa dây rồi lấy, một mặt là đối Lục Huyền lo lắng, một phương diện khác thì là đối tự thân thực lực bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn đều là chư thiên vạn giới bên trong đứng tại đỉnh phong người mạnh nhất, nhưng ở cái này chân chính tiên vương cấp giao phong trước mặt, lực lượng của bọn hắn lại có vẻ như thế tái nhận bất lực. Những ngày bình thường cao ngạo vô cùng cấm khu các chúa tể, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày mình sẽ như thế bất lực, liền xuất thủ tư cách đều không có. Bọn hắn đã từng lấy vì chính mình đã vô địch khắp thiên hạ, nhưng hôm nay lại phát hiện, tại chính thức cường giả trước mặt, bọn hắn bất quá là sâu kiến thôi. Loại này cảm giác bất lực để bọn hắn cảm thấy vô cùng thống khổ cùng mệt mỏi, bọn hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình thực lực cùng địa vị. Nhưng mà, bọn hắn cũng minh bạch, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, bọn hắn nhất định phải đối mặt hiện thực, tìm kiếm phương pháp khác đến giúp đỡ Lục Huyền. Ai? Chúng ta nếu như không ra tay lời nói, Lục Huyền hắn có thể bị nguy hiểm hay không a? Trật tự chi chủ nặng nề mà thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy sầu lo địa nhìn chăm chú hư không bên trên, phảng phất nơi đó ẩn giấu đi vô tận nguy cơ cùng không biết. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặt lại. Theo thời gian trôi qua, trật tự chi chủ đối Lục Huyền lo lắng càng mãnh liệt, tim của hắn đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Hắn không khỏi nghĩ tượng chạm đất huyền tại đối mặt cường đại như thế địch nhân lúc lại gặp được như thế nào khó khăn cùng nguy hiểm. Nhưng mà hắn lại không cách nào tận mắt nhìn thấy chiến đấu tình hình, cái này khiến trong lòng của hắn bất an càng khó mà ức chế. Thập Quan Vương đứng bình tĩnh ở một bên, không nói một lời. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp, chăm chú tập trung vào hư không bên trên cái kia hai đạo tuyệt thế thần kiếm kiếm khí. Kiếm khí này thật sự là quá mức kinh khủng, bọn chúng như là hai mảnh che khuất bầu trời mây đen, chiếu nặng địa đặt ở toàn bộ trên trời đất, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào thở dốc cảm giác áp bách. Thập Quan Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm đạo kiếm khí kia, trên trán thậm chí đã rịn ra một tầng mồ hôi dịt. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được kiếm khí này bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng, đó là một loại đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Chương 836, vậy liền nhìn xem, đến tột cùng ai mới là ý nghĩ hao huyền. Chương 836, vậy liền nhìn xem, đến tột cùng ai mới là ý nghĩ hao huyền. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi kiếm khí này triệt để bạo phát đi ra, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa to lớn tai nạn. Mà lúc này giờ phút này, Lục Huyền lại chính bản thân ở vào kiếm khí này chính giữa, tình cảnh của hắn đơn giản liền là cựu tử nhất sinh, làm cho người đáng lo. Tại mảnh này rộng lớn vô ngân kiếm vực trong không gian, tiên vương cấp bậc kiếm khí như là một cỗ cuồng bạo gió lốc, lại như một trận mưa như chút nước mưa to, lấy một loại điên cuồng tư thái đan vào lẫn nhau, đụng chạm. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đủ để phá hủy thiên địa uy năng, phản phất có thể dễ dàng xé rách vũ trụ bình chướng, đem hết thể cũng hóa thành hư vô. Khủng bố như vậy chiến đấu trang diện, cho dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng chỉ có thể xa xa đứng ở một bên, căn bản vốn không dám dễ dàng nhúng tay trong đó. Bọn hắn thật sâu minh bạch, lấy thực lực của mình, tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, bất quá liền như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Thời không cẩn thận, liền sẽ bị cái kia kinh khủng đến cực điểm kiếm khí trong nháy mắt gạt bỏ đến sạch sẽ, ngay cả một tia cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà, cùng với những cái khác cấm khu chúa tể hoàn toàn khác biệt chính là, Thập Quan Vương mặc dù không cách nào trực tiếp thăm dò kiếm vực không gian nội bộ trạng vương cụ thể, nhưng hắn lại có thể thông qua cùng Lục Huyền ở giữa cái kia đặc thù sư đồ liên hệ, mơ hồ cảm nhận được Lục Huyền thời khắc này trạng thái coi như tốt đẹp. Mối liên hệ này mặc dù cực kỳ yếu ớt, như là tơ nhện đồng dạng, nhưng đối với Thập Quan Vương tới nói, cũng đã đủ để hắn thoáng an tâm một chút. Hắn hít vào một hơi thật dài, khí tức kia phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới lực lượng đều hút vào trong bụng đồng dạng, làm cho người kinh thán không thôi. Ánh mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu cái kia phiến thần bí kiếm vực không gian, phảng phất muốn xuyên tấu qua vùng không gian kia nhìn thấy Lục Huyền thân ảnh. Trong mắt của hắn quang mang nóng bỏng mà kiên định, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, tản ra vô tận quang mang. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tại mảnh này yên tĩnh quanh quẩn trong không gian, phảng phất toàn bộ thế giới đều có thể nghe được lời của hắn. Chúng ta muốn đối hắn có lòng tin. Thập Quan Vương thanh âm trong không khí khuấy động, không nên quên, hắn nhưng là ta Thập Quan Vương đệ tử, truyền nhân của ta, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Câu nói này tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại cái khác mấy tôn cấm khu chúa tể bên tai đột nhiên nổ vang. Bọn hắn kinh ngạc há to mồm, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại Thập Quan Vương trên thân, phảng phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu ý nghĩ. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sống còn khẩn yếu con đầu, Thập Quan Vương lại còn có thể biểu hiện được như thế khí định thần nhàn, tràn đầy tự tin, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái khác mấy tôn cấm khu chúa tể không khỏi hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Tại cường địch như thế vây quanh tình huống dưới, hắn làm sao còn có thể bình tĩnh như thế? Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn đầy đủ loại nghi vấn cùng không hiểu, bọn hắn lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Bởi vì tại trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất, kỳ thật cũng đều vô cùng sốt ruột địa mong mọi Lục Huyền có thể chiến thắng trước mắt cường địch. Dù là kết quả sau cùng cũng không phải là thắng lợi, chỉ cần Lục Huyền có thể bình an vô sự địa trở về, bọn hắn liền đã đủ hài lòng. Dù sao, tại trận này dị thường thảm thiết trong chiến đấu, sinh tồn mới là mấu chốt nhất. Ngay tại những này cấm khu các chúa tể lo lắng, như lâm đại địch thời điểm, tại cái kia từ hai đạo tuyệt thế thần kiếm hình thành kiếm vực trong không gian, tình huống lại phát sinh biến hóa kinh người. Vừa mới bị hắc ám thần kiếm chân áp trọng đồng thần thông Lục Huyền, trong con ngươi của hắn vậy mà không có toát ra chút nào sầu lo cùng sợ hãi. Tương phản, cặp mắt của hắn đột nhiên sáng lên, phản phất hai tia chớp vạch phá bầu trời đêm, bắn ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Quang mang này như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng mà loa mắt, thẳng tắp bắn về phía U Minh Chúa Tể, phản phất muốn đem hắn thôn vệ. U Minh Chúa Tể bị bất thình lình quang mang giật nảy mình, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Huyền. Nhưng mà, Lục Huyền ánh mắt nhưng không có lùi bước chút nào, ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, tựa như hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về U Minh Chúa Tể sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, Lục Huyền thanh âm trầm thấp mà bá khí vang lên, ý nghĩ hao huyền sao? Ha ha, vậy liền để chúng ta tới nhìn xem, đến tột cùng ai mới là chân chính ý nghĩ hao huyền. Lời của hắn dường như sấm sét trên không trung nổ vang, mang theo vô tận uy nghiêm cùng tự tin, chấn động đến toàn bộ kiếm vực không gian cũng hơi run rẩy. Thanh âm này như là hồng trung đại lữ, tại kiếm vực trong không gian quanh quẩn không thôi, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Mà Lục Huyền khí thế càng là như là một tòa núi cao, nguy nga mà không thể dung chuyển, để cho người ta cảm nhận được nội tâm của hắn chỗ sâu lực lượng cường đại cùng không có gì sánh kịp tự tin. Ngay tại Lục Huyền tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn vương cái kia thanh nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi lấy tiên vương kiếm, phản phất đột nhiên bị một cỗ cường đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả lực lượng tiếp xúc động, tựa như ngủ say ngàn năm cự thú bị bừng tỉnh một dạng, bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Cái này rung động cũng không phải là đồng dạng rất nhỏ lắc lư, mà là như là trong cuồng phong bạo vũ sóng lớn đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Chỗ trôi kiếm quang mang cũng theo cái này rung động mà trở nên càng ngày càng sáng, mới đầu vẫn chỉ là hào quang nhỏ yếu, tựa như thần hy sơ hiện, cho người ta một loại mông lung mà nhu hòa cảm giác, nhưng trong nháy mắt, quang mang này tựa như cùng húc nhật đồng thăng, chói lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ kiếm vực không gian. Quang mang này không chỉ có chiếu sáng không gian, càng giống là đốt lên một loại nào đó lực lượng thần bí, khiến cho tiên vương kiếm rung động càng kịch liệt. Thân kiếm phát ra ông ông vang lên, thanh âm này giống như là đang hoan hô nhảy cẫng, chúc mừng lấy bị tỉnh lại thời khắc, lại như là tại tích góp lực lượng vô tận, chuẩn bị nên đón một trận kinh thiên động địa bùng phát. Nhưng mà mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi thời điểm, càng thêm làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh. Lục Huyền thân thể vậy mà cũng theo tiên vương kiếm nhất cùng chậm rãi dâng lên, hai chân của hắn liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên một dạng, dần dần rời đi mặt đất, phản phất hoàn toàn mất đi trọng lực trói buộc, trôi nổi ở trong hư không. Đây tuyệt đối không phải phổ thông lơ lửng, mà là một loại cùng tiên vương kiếm chặt chẽ tương liên trạng thái. Lục Huyền thân thể cùng tiên vương kiếm ở giữa tựa hồ tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí, khiến cho hắn có thể cùng thanh này trong truyền thuyết bảo kiếm cùng nhau nổi đồng bền giữa không trung. Cùng lúc đó, Lục Huyền trong cơ thể cũng phát sinh biến hóa kinh người. Hắn tất cả pháp lực tu vi đều giống như bị cỗ này lực lượng thần bí chỗ kích phát, như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, liên tục không ngừng địa từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, sau đó như bách xuyên quy hải hội tụ đến tiên vương trên thân kiếm. Trong chốc lát, tiên vương trên thân kiếm nguyên bản đã 10 phần hào quang chói sáng trở nên càng thêm xí liệt, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, đột nhiên phun ra ngoài. Quang mang kia mãnh liệt, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng, phản phất một vòng chói mắt liệt nhật treo cao tại kiếm vực không gian phía trên, đem trọn cái không gian đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Chương 837, trả ngươi, một kiếm là đủ. Chương 837, trả ngươi, một kiếm là đủ. Quang mang này như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng, lại như chớp giật lóa mắt, hắn cường độ đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nó phảng phất là trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần, phóng xuất ra vô tận năng lượng, khiến cho hết thảy xung quanh đều tại quang mang này chiếu rọi lộ ra tái nhợt bất lực. Tại cái này làm cho người hoa mắt thần mê quang mang bên trong, tiên vương kiếm tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, tản mát ra không có gì sánh kịp quang huy. Thân kiếm của nó lóe ra phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, khiến cho tiên vương kiếm trở thành bên trong vùng không gian này tuyệt đối tiêu điểm. Ngay tại tiên vương kiếm quang mang đạt tới đỉnh phong một cái mắt, toàn bộ thế giới đều bị cỗ này hào quang lộng lẫy chói mắt bao phủ. Quang mang này tựa như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn phệ hầu như không còn, để cho người ta căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, ngay tại cái này làm cho người hoa mắt thần mê quang mang bên trong, Lục Huyền thân ảnh lại tựa như giống như núi cao vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ, không chút nào động. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, kiên nghị như thép, phản phất thế gian này không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển hắn mảy may. Đột nhiên, Lục Huyền trong miệng bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa hét lớn, "Chém giết ngươi, một kiếm là đủ." Thanh âm này như là cựu thiên chi thượng lôi đình đồng dạng, ở trong thiên địa đột nhiên nổ vang, đinh hai nhức óc, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi run rẩy bắt đầu. Mấy chữ này như là hồng trung đại lữ đồng dạng, vang tận mây xanh, dư âm lượn lờ, thật lâu không dứt. Nó tựa như là một đạo vạch phá hỗn độn kinh lôi, bổ ra bóng tối vô tận, rung động ở đây tâm linh của mỗi người. Mọi người kinh ngạc nhìn qua Lục Huyền, chỉ gặp hắn toàn thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, cỗ khí thế này như là mênh mông hải dương đồng dạng, thâm bất khả trắc, lại phảng phất hắn liền là chúa tể phiến thiên địa này, nằm trong tay thế gian vạn vật quyền sinh sát. Nghe được Lục Huyền cái này bá khí tuyên ngôn, U Minh chúa tể khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười lớn nhất, trong tiếng cười tràn đầy đối Lục Huyền trào phúng cùng kinh thị. Ha ha. U Minh chúa tể tiếng cười trong hư không quanh quẩn, mang theo một loại để cho người ta không rét mà run hàn ý, thật không biết là ai cho ngươi dạng này rút khí. Bất quá đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chịu chết, vậy ta cũng không để ý thành toàn ngươi. Liên để cuối cùng này một kiếm, đến kết thúc ngươi ta ở giữa tất cả ân oán a. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, ở trong hư không nổ bể ra đến, mang theo chấn nhiếp sức mạnh của tâm linh, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Nhưng mà, đối mặt U Minh chúa tể cường đại như thế khí thế, Lục Huyền lại chỉ là cười ha ha một tiếng, tiếng cười của hắn phóng khoáng mà bá khí, phảng phất hoàn toàn không đem U Minh chúa tể để vào mắt. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ngươi Hắc Ám Thần Kiếm lợi hại hơn, vẫn là của ta Tiên Vương kiếm càng hơn một bậc." Lục Huyền phóng khoáng mà bá khí nói ra, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm U Minh Chúa Tể, không thối lui chút nào. Ngay tại Lục Huyền thanh âm vang lên trong mắt, giống như là một cây diêm quẹt bị nhen lửa mở dạng, Tiên Vương trên thân kiếm nguyên bản đã long lánh qua mang, đột nhiên giống như là bị dẫn nổ thùng thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên nổ bể ra đến. Trong chốc lát, hào quang chói sáng như là một viên sáng chói tinh thần trong hư không nở rộ, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Một tích tắc này gian kia, cái kia nguyên bản vẫn chỉ là hơi có chút hào quang chói sáng, tựa như là núi lửa phun trào đồng dạng, đột nhiên phun ra ngoài. Vô số đạo kiếm quang sáng chói, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần đồng dạng, lít nhá lít nhít địa đan vào một chỗ, tạo thành một đạo làm cho người hoa mắt thần mê màn ánh sáng. Mà cái này còn bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, từng đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm khí, tựa như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, từ Lục Huyền trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Những này kiếm khí nhanh như thiểm điện, vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, hư không đều giống như bị xé nứt đồng dạng, phát ra trận trận chói tai từng rít. Những này kiếm khí cùng Tiên Vương trên thân kiếm quang mang hô ứng lẫn nhau, trên không trung giao hội, va chạm, phát ra trận trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này vì đó run rẩy. Mà tại cái này liên tiếp va chạm về sau, Tiên Vương kiếm tựa như là bị triệt để đốt lên đồng dạng, đồng nhiên bạo phát ra vô tận quang mang. Quang mang này mạnh, tựa như một vòng chói mắt liệt nhật, đem trọn cái kiếm vực không gian đều chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng. Nhưng mà, quang mang này lại không phải phổ thông quang mang, mà là từ ước vạn đạo kiếm quang bén nhọn xen lẫn mà thành. Mỗi một đạo kiếm quang đều như là cựu thiên ngân hà đồng dạng, từ Tiên Vương trên thân kiếm chút xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem cái này toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Những này kiếm quang như là thác nước, liên tục không ngừng địa từ Tiên Vương trên thân kiếm phun ra ngoài, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn lưới ánh sáng, đem trọn cái không gian đều bao phủ ở bên trong. Cái này lưới ánh sáng bên trong mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng vô tận, bọn chúng đụng vào nhau, lẫn nhau ma sát, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, phảng phất là thiên địa đang gào thét. Những này kiếm quang những nơi đi qua, không gian phảng phất giấy đồng dạng, bị dễ dàng xé rách thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này văng tứ phía, như là cái gương vỡ nát đồng dạng, trên không trung lóe ra hàn quang, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Những mảnh vỡ này đang bắn tung quá trình bên trong, còn không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, phảng phất là không gian tại rên rỉ thống khổ. Mà tại mảnh này vỡ vụn không gian bên trong, Lục Huyền thân ảnh như núi lớn sừng sững không ngã. Trên người hắn tản ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm, phảng phất hắn liền là chúa tể phiến thiên địa này. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy ung dung không đội, hắn mỗi một cái biểu lộ đều để lộ ra một loại đối cái này hủy thiên diệt địa kiếm quang miệt thị. Ở phía sau hắn, đột nhiên tách ra hóng ánh khắp nơi hào quang chói mắt, quang mang này như là vũ trụ tinh thần đồng dạng, tại thời khắc này hội tụ đến phía sau hắn. Những ánh sáng này như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng, lít nhá lít nhít địa đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn vòng ánh sáng. Cái này vòng ánh sáng chậm rãi xoay tròn lấy, tản mát ra một loại làm người sợ hãi năng lượng ba động. Mảnh này quang mang dần dần ngưng tụ thành một đạo chí tôn kiếm đạo, tựa như một đầu thông thiên cự long, xoay quanh tại Lục Huyền hướng trên đỉnh đầu. Đầu này cự long thân thể vô cùng to lớn, toàn thân lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một chiếc vảy rồng đều tản mát ra làm người sợ hãi bí áp. Nó đầu rồng ngẩng cao, râu rồng phiêu động, phản phất tại quan sát toàn bộ thế giới, bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến nó tồn tại đều đem bị nó dễ dàng xé nát. Đạo này chí tôn kiếm đạo cùng Lục Huyền trong tay Tiên Vương kiếm sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh, phản phất bọn chúng vốn là một thể. Theo loại này cộng minh không ngừng tăng cường, Tiên Vương kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, phát ra ông ông tiếng kêu to, phản phất tại hoan hô cùng chí tôn kiếm đạo dung hợp. Thanh âm này như tiếng trời, thanh thúy êm tai, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận, nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Chương 838, phá thiên một kiếm. Trảm bạo hắc ám thần kiếm. Chương 838, phá thiên một kiếm. Trảm bạo hắc ám thần kiếm. Trong chốc lát, toàn bộ kiếm vực thiên địa đều bị một màn này rung động đến. Tất cả kiếm quang kiếm khí giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn, bọn chúng như là một đám được triệu hoán chiến sĩ, không chút do dự hướng phía Tiên Vương kiếm màu trắng đuổi theo. Những này kiếm quang kiếm khí trên không trung xen lẫn, va chạm, tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc quang mang, như là cầu vồng vượt ngang chân trời. Quang mang bên trong kiếm quang kiếm khí càng ngày càng nhiều, bọn chúng quấn quýt nhau, dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một cỗ cường đại năng lượng dòng lũ, như là một viên tiêu đốt lưu tinh, thẳng tắp phóng tới Tiên Vương kiếm. Cỗ năng lượng này dòng lũ những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cỗ lực lượng này chô phá hủy. Phá thiên một kiếm. Ngay tại một tích tắc này gian kia, Lục Huyền trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm hét, tiếng như hùng trùng, đinh tai nhức óc. Tiếng giống giận này dường như sấm sét, giữa thiên địa nổ vang, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Cùng lúc đó, Lục Huyền không chút do dự thúc giục hắn từ thanh này Tiên Vương trong kiếm lĩnh ngộ được Tiên Vương thần thông. Cái này một thần thông uy lực vô tận, phản phất có thể xé rách hư không, phá toái hư không. Theo Lục Huyền tiếng quát rơi xuống, giữa thiên địa tất cả kiếm khí giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo sôi trào mãnh liệt dòng lũ. Đạo này dòng lũ giống như ngựa hoang mất cương, lao nhanh lấy, gầm thét, lấy một loại không cách nào ngăn cản khí thế, liên tục không ngừng địa rót vào Tiên Vương kiếm bên trong. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô tận uy năng, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, khiến cho đạo này dòng lũ uy lực càng kinh khủng. Tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, Tiên Vương kiếm thân kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản cứng rắn vô cùng thân kiếm, giờ phút này vậy mà dần dần trở nên trong suốt bắt đầu, phản phất nó đã không còn là một thanh phổ thông kiếm, mà là một kiện ẩn chứa vô tận kiếm đạo lực lượng thần khí. Thân kiếm trong suốt hơn đến càng cao, cuối cùng vậy mà như là thủy tinh đồng dạng, trong suốt sáng long lanh, làm người ta nhìn mà than thở. Tại cỗ này lực lượng cường đại ra chỉ dưới, Tiên Vương kiếm thân kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, phản phất nó cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng. Theo lực lượng liên tục không ngừng điệu rót vào, Tiên Vương kiếm thể tích vậy mà tại trong nháy mắt chợt tăng vô số lần. Nguyên bản đã to lớn vô cùng thân kiếm, giờ phút này càng là như là vạn cổ thần sơn đồng dạng đứng vững giữa thiên địa, che khuất bầu trời, làm cho người kinh thán không thôi. Nó tản ra uy áp, như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn, để cho người ta cảm thấy ngạt thở cùng sợ hãi. Đạo này tuyệt thế thần kiếm phảng phất đã siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, trở thành một đạo nối liền trời đất tồn tại. Ánh sáng của nó như thế lóa mắt, cho tới toàn bộ kiếm vực thiên địa đều bị quang huy của nó bao phủ, cái khác hết thảy đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Lục Huyền cầm thật chặt thanh này tuyệt thế thần kiếm, ngón tay của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà vi vi trắng bệnh, lòng bàn tay cũng bởi vì khẩn trương mà rịn ra một chút mồ hôi. Nhưng mà thân thể của hắn lại tại khẽ run, loại này run rẩy cũng không phải là nguồn gốc từ tại sợ hãi, mà là nguồn gốc từ vào trong tâm chỗ sâu không cách nào ức chế kích động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, theo thực lực bản thân không ngừng tăng lên, hắn chỗ thi triển ra phá thiên một kiếm uy lực cũng tại càng lúc càng tăng. Bây giờ một kiếm này uy lực đã cường đại đến một cái làm cho người liễu lưỡi cực hạn. Nếu như nói trước đó đối mặt U Minh Chúa Tể triệu hắn mà đến hắc ám thần kiếm lúc, Lục Huyền trong lòng còn có chút ít kiêng kỵ cùng e ngại lời nói, như vậy tại thời khắc này, khi hắn chân chính lĩnh ngộ được Tiên Vương thần thông lực lượng kinh khủng về sau, loại này lo lắng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Ha ha ha, đây thật là thiên muốn ngươi chết ta. Lục Huyền đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu bắt đầu, trong tiếng cười tràn đầy tự tin và hưng phấn. Hắn cảm thấy đây quả thực là thượng thiên ý chỉ, muốn để hắn tại trận này sinh tử đọ sức bên trong nhất cử chiến thắng U Minh Chúa Tể. Giờ này khắc này, Lục Huyền trong lòng tràn đầy đối thắng lợi khát vọng, ánh mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nhìn chằm chằm đối diện trôi này hắc ám thần kiếm, phảng phất muốn đưa nó triệt để đốt cháy hầu như không còn. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự huy động trong tay Tiên Vương kiếm. Trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng vang, như là vũ trụ ban đầu, lại như cùng tận thế giáng lâm. Tiên Vương kiếm mang theo vô tận uy thế, phảng phất là từ sâu trong vũ trụ rơi xuống một viên sao băng, lấy thế lôi đỉnh và quân, thẳng tắp hướng phía hắc ám thần kiếm chấn áp tới. Một kiếm này uy lực, quả thực là hủy thiên diệt địa, đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Khi thấy một kiếm này trong nháy mắt, U Minh Chúa Tể nguyên bản cái kia chấn định tự nhiên, tràn ngập ánh mắt tự tin, đột nhiên giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng đồng dạng, tất cả chấn định cùng tự tin đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Con ngươi của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đống nhiên nắm, trong nháy mắt có rút lại thành một cái nhỏ chút, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin chấn kinh cùng hoảng sợ. Cái kia tung hoành thiên địa kinh khủng một kiếm, như là từ trên 9 tầng trời bổ xuống dưới lôi đỉnh, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, thẳng tắp hướng hắn chấn áp mà đến. Một kiếm này khí thế là như thế bằng bạc, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị nó bao phủ. U Minh Chúa Tể thân thể tại cỗ này dưới áp lực cường đại, không tự chủ được không ngừng lùi lại. Hai chân của hắn giống như là bị găm trên mặt đất đồng dạng, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan, phản phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người. Mà trong tay hắn hắc ám thần kiếm, tại cái này phá thiên một kiếm chấn áp phía dưới, vậy mà giống như là bị rút đi tất cả lực lượng đồng dạng, trong nháy mắt trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cái kia nguyên bản tản ra bóng đêm vô tận khí tức thân kiếm, giờ phút này vậy mà bắt đầu phát ra ken két tiếng vỡ vụn, phản phất là tại rên rỉ thống khổ lấy, lại phản phất là tại tuyệt vọng dãy rủa lấy. Theo này quỷ dị tiếng vỡ vụn càng ngày càng dày đặc, hắc ám thần kiếm thân kiếm cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, những này vết rách như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ thân kiếm. Mà cái kia nguyên bản không thể phá vỡ thân kiếm, giờ phút này lại giống như là giấy đồng dạng, chỉ cần hơi thực hiện một điểm ngoại lực, liền sẽ lập tức vỡ nát. Ầm ầm. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, như là vũ trụ này tận thế tới đồng dạng. Đó là Tiên Vương kiếm từ hư không bên trên hung hăng chấn áp xuống phát ra thanh âm này đình thai nhức óc, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, Tiên Vương kiếm cái kia không thể địch nổi tài năng tuyệt thế như là vũ trụ thẩm phán chi quang đồng dạng, trong nháy mắt liền đem cái kia hao hết U Minh Chúa Tể toàn bộ tu vi mới ngưng tụ ra hắc ám thần kiếm triệt để chém thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này trên không trung tứ tán bay ra, như là bị gió lốc thổi tan cánh hoa đồng dạng, thế mỹ mà quyết tuyệt. Mỗi một phiến mảnh vỡ đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất là như nói bọn chúng đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Nhưng mà đây hết thể đều tại Tiên Vương kiếm tài năng tuyệt thế trước mặt biến thành hư ảo, chỉ còn lại cái kia mạn thiên phi vũ mảnh vỡ, như là một trận hoa lệ tăng lễ, là thanh này đã từng uy chấn thiên hạ hắc ám thần kiếm tiễn đưa. Chương 839, trời ạ, cái này, đây là người sao? Chương 839, trời ạ, cái này, đây là người sao? Răng rắc rắc, thanh âm này dường như sấm sét tại trong bóng tối vô tận đột nhiên nổ vang, đinh hay nhức óc, phản phất là tới từ địa ngục thâm nguyên gào thét, lại như tận thế trung tăng. Nó phá vỡ hắc ám yên tĩnh, như là ác ma gầm thét, để cho người ta dùng mình. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang, hắc ám thần kiếm tựa như bị nổ tung cự hình tạc đạn đồng dạng, đột nhiên nổ bể ra đến. Trong chốc lát, vô số mảnh vỡ như là cỗ sao trổi xẹt qua đêm đen như mực không, tứ tán bay ra, mỗi một phiến đều lóe ra làm cho người dùng mình hàn quang, phảng phất là bị cầm tù đã lâu ác ma rốt cục tránh thoát trói buộc, mang theo vô tận ác ý cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, bằng tốc độ kinh người trong không khí phi nhanh. Trong chốc nhóm này, toàn bộ thiên địa đều bị cỗ này cường đại đến vượt quá tưởng tượng lực lượng rung động, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Không gian cũng tựa hồ đã mất đi hắn nguyên bản ý nghĩa. Phong, giống như là bị cỗ lực lượng này dọa đến câm như hến đồng dạng, đột nhiên đình chỉ nó cái kia nguyên bản tàn phá bừa bãi gào thét, lá cây cũng không còn vang xào xạc, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông quỷ dị trong yên tĩnh. Không có một thanh âm nào, chỉ có cái kia hắc ám thần kiếm vỡ nát dư âm, trong không khí không ngừng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Cái này dư âm như cùng đi từ địa ngục trung tàng, lại như ác quỷ kêu rên, để cho người ta không rét mà run. Lại như là đến từ U Minh địa phủ U Linh đang phát ra kêu gào đồng dạng, như khóc như tố, tại mọi người bên thai không ngừng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thanh âm kia giống như ma âm sâu thai, để cho người ta linh hồn cũng không khỏi vì đó run rẩy. Nó dễ dàng xuyên thấu màng nhĩ của người ta, như là một cỗ lực lượng vô hình, thẳng tắp chui vào nội tâm của người chỗ sâu, khuấy động mọi người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cùng bất an. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm giác, thật giống như toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều ầm vang sụp đổ, mà mọi người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Loại kia tuyệt vọng cùng bất lực, như là bị vực sâu hắc ám thôn vệ đồng dạng, làm cho người dùng mình. Ngay tại mọi người tận mắt nhìn thấy hắc ám thần kiếm vỡ nát một cái mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị một cỗ cường đại lực lượng rung động, thời gian cũng tựa hồ tại giờ khắc này đọc lại. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Hắc ám thần kiếm, nát. Cái này âm thanh kêu sợ hãi như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí bên trong nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ bình tĩnh. Thanh âm trong không khí cấp tốc truyền bá ra, mang theo vô tận kinh ngạc cùng sợ hãi, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Mọi người phản ứng khác nhau, có kinh ngạc đến không ngậm miệng được, có thì là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, còn có người trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Càng nhiều người tại ngắn ngủi thất thần về sau, nhao nhao lấy lại tinh thần, tiếng kinh hô của bọn họ liên tiếp đan vào một chỗ, tạo thành ầm ĩ khắp trốn ồn ào náo động. Cái này sao có thể? Mà Thập Quan Vương thì là hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ánh mắt của hắn chừng đến như là chuông đồng đồng dạng, nhìn chằm chằm hư không bên trên, phảng phất muốn đem cái kia đã biến mất hắc ám thần kiếm cho chằm chằm đi ra. Môi của hắn khẽ run, lại không phát ra được một tia thanh âm, chỉ có cái kia tràn đầy khó có thể tin thần sắc, thật sâu lạc ấn trên mặt của hắn. Dù sao, đây chính là hắc ám thần kiếm a. Đây chính là U Minh Chúa Tể hội tụ hắc ám đại trận lực lượng, mới lấy triệu hắn đi ra có thể so với tiên vương thần binh tồn tại a. Cương đại như thế thần khí, vậy mà liền khinh địch như vậy địa vỡ vụn. Thập Quan Vương mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt hư không, phản phất cái kia vỡ vụn hắc ám thần kiếm còn tại trước mắt của hắn đồng dạng. Cái kia hắc ám thần kiếm thế nhưng là U Minh Chúa Tể bảo bối, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí, càng là hắn thực lực biểu tượng. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, thanh này vô kiên bất tồi thần kiếm vậy mà tại trước mắt hắn bỗng nhiên vỡ vụn, tựa như chưa từng có tồn tại qua một dạng. Thập Quan Vương trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắc ám thần kiếm làm sao lại bể nát đâu? Đây chính là hắn chưa hề nghĩ tới kết cục a. Dù sao, đây chính là có thể so với tiên vương thần khí tồn tại a. Liền xem như hắn cái này chư thiên đệ nhất cường giả xuất thủ, cũng không dám nói có thể dung chuyển cái kia hắc ám thần kia kiếm hảo. Nhưng bây giờ, cường đại như thế hắc ám thần kiếm, lại bị Lục Huyền cho chém nát. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thập Quan Vương không khỏi bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, hoặc là xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được hắn có chút hoài nghi. Lục Huyền trong tay tiên vương kiếm lóe ra hào quang chói sáng, đó là tiên vương lực lượng thể hiện. Mà vừa rồi Lục Huyền thúc dục một kiếm kia, càng là hàng thật giá thật tiên vương thần thông. Một cái tiên tôn cảnh giới sâu kiến, lại có thể vượt cấp thi triển ra khủng bố như thế tiên vương thần thông, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Điên rồi, điên rồi. Lúc này mới bao lâu, Lục Huyền hắn không chỉ có luyện hóa tiên vương kiếm, lại còn nắm giữ tiên vương thần thông. Trời ạ, cái này, đây là người sao? Thập Quan Vương trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Phản phất bị một đạo tiệm điện đánh trúng, thân thể của hắn khẽ run lên, hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Đây chính là tiên vương kiếm a. Trong truyền thuyết tuyệt thế thần binh, có được hủy thiên diệt địa uy lực, mà Lục Huyền vậy mà như thế dễ dàng liền đem nó luyện hóa, đồng thời còn có thể thi triển ra tiên vương thần thông, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Trời ạ, ta không có nhìn lầm a. Vừa rồi một kiếm kia, đây chính là tiên vương thần thông a. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Một tiếng này kêu sợ hãi, như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập vào một viên cự thạch, trong nháy mắt trong đám người kích thích ngàn cơn sóng. Đám người nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía phát ra kinh khiếu phương hướng, trên mặt đồng dạng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên, miệng há đến đủ để nhét vào một quả trứng gà, hoàn toàn bị cái này một màn kinh người rung động. Điên rồi đi. Lục Huyền hắn, vậy mà thi triển ra tiên vương thần thông. Một người khác cũng đi theo hô, thanh âm của hắn trong đám người đưa tới rối loạn tương mừng. Mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ liền ngay cả những hắc ám sinh linh đó nhóm cũng đều bị một màn này khiếp sợ toàn đều mở bước, nhao nhao phát ra không thể tin kinh hô. Cái này sao có thể? Lục Huyền hắn làm sao lại lợi hại như thế? Từng đạo kinh hô từ hắc ám sinh linh bên trong truyền tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ hắn là chiếm được kỳ ngộ gì không thành? Có người đưa ra suy đoán như vậy, dù sao tại cái này rộng lớn trong thế giới, tồn tại rất nhiều không muốn người biết cơ duyên và bí mật. Tiên vương thần thông a, đây chính là chỉ có tiên vương mới có thể nắm giữ thần thông, hắn một cái thiên tôn cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể học được? Một người khác sợ hãi thán nói, trong lời nói tràn đầy đối Lục Huyền hoài nghi. Các loại suy đoán cùng tiếng chất vấn liên tiếp từ vực sâu hắc ám bên trong truyền tới, liền ngay cả những này hắc ám cuộc đời nhóm cũng đều đúng Lục Huyền biểu hiện cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoang mang. Chương 840, ta nói qua, giết ngươi, một kiếm là đủ. Chương 840, ta nói qua, giết ngươi, một kiếm là đủ. Cái này sao có thể? Thiên tôn cảnh giới làm sao có thể thi triển đạt được tiên vương thần thông? Có người la lớn, tựa hồ muốn dùng thanh âm của mình để che giấu nội tâm bất an. Chẳng lẽ nói, Lục Huyền ẩn giấu đi thực lực chân thật của mình? Lại có người đưa ra nghi vấn như vậy, ý nghĩ này để rất nhiều người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Không đúng, lúc trước hắn rõ ràng chỉ là thiên tôn cảnh giới, làm sao đột nhiên liền trở nên lợi hại như thế? Còn có người phản bác, vấn đề này cũng làm cho đám người rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên dị thường ồn ào, các loại thanh âm đan vào một chỗ, để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt rõ ràng. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ liền ngay cả thượng giới những tiên nhân kia nhóm đều muốn bị chấn kinh ánh mắt ta. Lại có người sợ hãi thán nói, thanh âm bên trong tràn đầy không cách nào tưởng tượng rung động. Phản phất hắn đã có thể tưởng tượng đến thượng giới những cái kia cao cao tại thượng các tiên nhân biết được việc này sau kinh ngạc biểu lộ, cùng bọn hắn cái kia bởi vì chấn kinh mà trừng tròn xoe con mắt. Những cấm khu đó các chúa tể, nguyên bản còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, trong đầu không ngừng vang trở lại vừa rồi cái kia kinh thế hãi tục một màn. Suy nghĩ của bọn hắn phản phất bị đông cứng đồng dạng, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt chuyện xảy ra. Nhưng mà, liền tại bọn hắn kinh ngạc chưa tiêu tán thời khắc, từng câu phản phất đến từ cựu u địa ngục lời nói, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại bọn hắn bên tai nổ vang. Thanh âm này giống như ác ma gào thét, đinh hai nhức óc, đem bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ triệt để giật mình tỉnh lại. Cái này sao có thể? Một tôn cấm khu chúa tể nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Đây chính là tiên vương thần thông lực lượng sao? Vậy mà như thế kinh khủng. Một vị khác cấm khu chúa tể run rẩy nói ra, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, tựa hồ bị cỗ lực lượng kia trấn nhiếp. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đã sớm siêu việt tiên địa này mức cực hạn a. Lại có cấm khu chúa tể sợ hãi than nói, ánh mắt của hắn chừng đến như là chuông đồng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Những chúa tể này nhóm tiếng kinh hô liên tiếp, quanh quẩn giữa phiến tiên địa này. Thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành âm ý khắp trốn ồn ào náo động, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cái này kinh thế hai tục một màn rung động. Ánh mắt của bọn hắn liền giống bị nam châm chăm chú hút lại một dạng, không cách nào từ không trung phía trên cái kia đạo tung hoành thiên địa tiên vương trên thân kiếm rời. Đạo kiếm quang kia giống như thiểm điện bạch phá bầu trời, tốc độ nhanh như gió táp, những nơi đi qua, hư không giống như là yếu ớt trang giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách, lộ ra sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Đạo kiếm quang này uy lực cực kỳ to lớn, hắn trình độ kinh khủng đơn giản vượt quá tưởng tượng, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến trong truyền thuyết tiên vương. Chẳng lẽ nói, đây chính là tiên vương lực lượng sao? Những chúa tể này nhóm trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nội tâm của bọn hắn bị một cỗ thật sâu kính sợ cùng sợ hai bao phủ. Tại thời khắc này, Lục Huyền phảng phất hóa thân thành tiên vương đồng dạng, hắn sừng sững tại nguyên chỗ, toàn thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí thế. Cái kia đạo tiên vương kiếm liền như là cánh tay của hắn một dạng, bị hắn thoải mái mà nắm trong tay, tùy ý vung vậy ở giữa, liền có thể dễ dàng xé rách hư không, thể hiện ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lực lượng. Mà cái kia đạo tiên vương kiếm phát tán xuất lực lượng càng là cường đại đến để cho người ta ngạt thở, chiếu nặng địa chấn áp tại những này cấm khu chúa tể trong lòng, khiến cho bọn hắn ngay cả tới gần nửa phần cũng không dám, chỉ có thể xa xa quan sát lấy, trong lòng tràn đầy đối cố lực lượng này kính sợ cùng sợ hãi. Ông ngong, đạo này tiên vương kiếm tựa như cựu thiên chi thượng lôi đỉnh, xé rách hư không, mang theo vô tận uy áp, như là một tòa không cách nào dung chuyển giống như núi cao, chiếu nặng địa đặt ở trái tim của mỗi người, để cho người ta cơ hồ không thể thừa nhận. Cái kia khí tức kinh khủng, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu phun ra ngoài liệt diễm, thiêu đốt lấy mọi người linh hồn, để cho người ta không thở nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị đạo này tiên vương kiếm kinh khủng chấn nhiếp, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở nên ảm đạm vô quang, phản phất tất cả sắc thái đều bị nó thôn phệ hầu như không còn. Mọi người trong lòng chỉ có cái kia đạo làm cho người sợ hãi tiên vương kiếm, nó tồn tại như là trong đêm tối minh nguyện, mặc dù lóa mắt lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Theo hắc ám thần kiếm vỡ vụn, chỉ thấy được cái kia đẩy trời hắc ám chi khí, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, bằng tốc độ kinh người lui về phía sau. Bọn chúng giống như là bị một cỗ cường đại đến không cách nào kháng cự lực lượng xua đuổi lấy, hốt hoảng thất thố chạy trốn, phản phất đối cố lực lượng kia tràn đầy sợ hãi. Bóng tối này chi khí vô thiên cái địa, che khuất bầu trời, tựa như một mảnh bóng tối vô tận hải dương, làm cho người ngạt thở. Nhưng mà, tại cái kia tiên vương kiếm lực lượng trước mặt, mảnh này hắc ám hải dương lại có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi, như là gà đất chó sành đồng dạng. Cái kia tiên vương kiếm quang mang như là mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng mà lóa mắt. Nơi nó đi qua, hết thảy hắc ám đều bị đánh nát, hóa thành hư vô. Hắc ám chi khí tại cái này lực lượng cường đại trước mặt không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị vô tình xua tan. Không, điều đó không có khả năng. Đây chính là tiên vương thần thông a, ngươi làm sao có thể triển khai ra được? U Minh chúa tể mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia tung hoành hư không bên trên tiên vương kiếm, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Cái kia vốn nên vô địch hắc ám thần kiếm, vậy mà tại trong nháy mắt bị tiên vương kiếm quang mang tùy tiện đánh tan, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem cái kia vỡ vụn hắc ám thần kiếm, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều phun lên. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trước mắt cái này nhìn như phổ thông Lục Huyền, lại có thể thi triển ra cường đại như thế tiên vương thần thông. Đây chính là chỉ có tiên vương mới có thể nắm giữ lực lượng a. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên các loại khả năng giải thích, nhưng mỗi một cái đều không thể để hắn tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Cái kia Tiên Vương kiếm quang mang như thế lóa mắt, cường đại như thế, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bất lực, phản phất mình tất cả cố gắng đều tại thời khắc này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thế là, U Minh Chúa Tể không chút do dự quay người đảo tẩu, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Hắn không dám có chút dừng lại, sợ Lục Huyền sẽ đuổi theo. Tại chạy trốn quá trình bên trong, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng sợ hãi, hối hận tại sao mình muốn đi trêu chọc cái này địch nhân đáng sợ, sợ hãi Lục Huyền thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Lục Huyền thân ảnh giống như quỷ mị, từ cái kia Tiên Vương trên thân kiếm đột ngột nổi lên. Trên mặt của hắn tràn đầy phong khoáng cùng thiếu, tiếng cười kia như là cuồn cuộn kinh lôi, đinh hai nhức óc, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước U Minh Chúa Tể, trong mắt để lộ ra một cỗ không cách nào hình dung bá khí cùng tự tin. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, vang vọng toàn bộ không gian, ta nói qua, giết ngươi, một kiếm là đủ. Chương 841, Thiên Sát. Hắn vậy mà thật cường đại như vậy. Chương 841, Thiên Sát. Hắn vậy mà thật cường đại như vậy. Ngay tại Lục Huyền tiếng giống giận dữ như là đất bằng kinh lôi đồng dạng nổ vang thời điểm, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị cỗ này cường đại sóng âm rung động đến, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Cái kia nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung Tiên Vương kiếm, lúc này cũng giống là bị triệt để chọc giận một dạng, thân kiếm bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy, phát ra từng đợt ông ông minh thanh. Cái này minh thanh như là bị chọc giận cự thú phát ra gào thét cùng gầm thét, đinh hai nhức óc, để cho người ta màng nhĩ đều cơ hồ muốn bị phá vỡ. Thanh âm này tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm, phảng phất là đối Lục Huyền gầm thét làm ra đáp lại, lại phảng phất là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo nó tồn tại cùng lực lượng. Ngay tại mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh trận mắt hốc mồm thời điểm, đột nhiên, Tiên Vương kiếm giống như là núi lửa phun trào, bắn ra một cỗ ngập trời kiếm quang. Kiếm quang này giống như một đạo to lớn của sáng, bằng tốc độ kinh người bay thẳng hướng lên bầu trời, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, xé rách thương khung. Kia kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra, tạo thành một đạo thật dài màu đen vết nứt. Trong cái khe, vô số hư không loạn lưu cùng cuồng bạo năng lượng phun ra ngoài, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, gầm thét phóng tới bốn phương tám hướng. Cỗ này kiếm quang uy lực cực kỳ khủng bố, chỗ đến, vô luận là dãy núi, dòng sông vẫn là kiến trúc, đều trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn, hóa thành một vùng phế tích. Liền ngay cả không khí đều tựa hồ bị cỗ này kiếm quang đốt lên, giấy lên ngọn lửa rực rực, tạo thành một cái biển lửa. Mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cỗ này kiếm quang uy lực vậy mà như thế to lớn, khủng bố như thế. Giết! Lục Huyền thanh âm giống như tiếng sét đánh nổ vang, đinh hai nhức óc. Nương theo lấy hắn tiếng giống giận này, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, như là một đầu gào thét cự long, xuyên thẳng vân tiêu. Đạo kiếm quang này ẩn chứa vô tận uy năng, hắn những nơi đi qua, hư không giống như là bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng ngạnh sinh sinh địa xé mở đồng dạng. Hư không tựa như là một khối yếu ớt vải vóc, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, văng từ phía. Cái kia từng đạo đen kịt vết rách, như là mạng nhện đồng dạng rắc rối phức tạp đan vào một chỗ, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Những này vết rách phảng phất là hư không vết thương, sâu không thấy đáy, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng sợ hãi. Bọn chúng tựa như là vũ trụ vết thương, để cho người ta cảm nhận được đạo kiếm quang này uy lực kinh khủng, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này bị đạo kiếm quang này triệt để xé rách trở thành vô số mảnh vỡ. Mà cái kia đẩy trời kiếm quang, giống như cựu thiên tri thượng lôi đình đồng dạng, mang theo vô tận uy năng, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, gầm thét, lao nhanh lấy. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo rãnh sâu hoắm, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại trước mặt của nó run rẩy. Kiếm quang này chỗ phóng thích ra quang mang, như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, nóng bỏng mà mãnh liệt. Quang mang kia như là thiêu đốt hỏa diễm, đem trọn cái thế giới đều chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Cái kia ánh sáng chói mắt để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, phản phất nó có thể xuyên thấu hết thể vật chất, đem hết thể đều bại lộ tại quang huy của nó phía dưới. Tại cái này hào quang chói sáng bên trong, hết thể đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, phản phất chỉ cần hơi tới gần một điểm, liền sẽ bị quang mang này trong nháy mắt thôn vệ. Thiên sát, hắn vậy mà thật cường đại như vậy. U Minh Chúa Tể bị cái này một màn kinh người dọa đến toàn thân phát run, phát ra không thể tin kinh hô. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà đến đầy trời kiếm quang. Kia kiếm quang như là một đám dã thú hung mãnh, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới, mỗi một đạo kiếm quang đều lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, phảng phất có thể xé rách hư không, hủy diệt hết thảy. Tại cái này kinh khủng kiếm quang trước mặt, U Minh Chúa Tể cảm giác mình tựa như là báo tô bên trong một chiếc thuyền đơn độc, nhỏ bé mà yếu ớt. Thân thể của hắn tại kiếm quang trùng kích vào lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị cái này như sóng to gió lớn lực lượng thôn phệ. Kia kiếm quang như là sóng biển mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt hướng hắn của tới, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa hồ tùy thời đều có thể đem hắn triệt để vỡ nát. Ngay tại cái kia kinh tâm động phách trong nháy mắt, U Minh Chúa Tể đột nhiên cảm giác được thân thể của mình giống như là bị một cô đến từ U Minh địa phủ lực lượng thần bí mà cường đại chăm chú địa trói buộc lại đồng dạng, hoàn toàn mất đi đối tự thân hành động trưởng không quyền. Cơ thể của hắn giống như là bị hóa đá một dạng, căng cứng đến cơ hồ muốn nứt gãy ra, khớp nối cũng biến thành dị thường cứng ngắc, phản phất bị ngàn vạn căn châm nhỏ đồng thời đâm xuyên, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều khó mà xê dịch một cái. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút bắt đầu, trong cổ họng phát ra khô khốc một hồi chát chát tê mình, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát cỗ này đáng sợ trói buộc. tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, phản phất muốn xông phá lồng ngực đồng dạng, nhưng mà thân thể của hắn lại như là bị làm định thân chú đồng dạng, không thể động đậy. Cặp mắt của hắn trừng đến như là chuông đồng đồng dạng, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đổ tới, bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn đạo kiếm quang kia như là sao băng, lấy nhanh như điện chớp chi thế hướng hắn chạy nhanh đến, tốc độ nhanh chóng đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, tựa như là thiểm điện bạch phá đêm đen như mực không, thoáng qua ở giữa liền đã tới gần đến trước mắt. Đạo kiếm quang kia ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, phản phất có thể xé rách toàn bộ vũ trụ. Nó tản ra quang mang như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Nhưng mà, đây chính là chân chính Tiên Vương Thần Thông a. Uy lực của nó to lớn, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân tại cố lực lượng này trước mặt liền như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ. Đạo kiếm quang kia tựa như tia chớp cấp tốc, hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền trơ mắt nhìn nó như là một viên đạn pháo một dạng hung hăng gọi tới mình. Đạo kiếm quang kia như là cựu thiên chi thượng rơi xuống lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế chạy nhanh đến, kỳ trùng kích lực chi lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cảm giác kia tựa như là một tòa cao vút trong mây sơn phong đột nhiên đổ nát, to lớn ngọn núi lầm ầm địa đánh tới hướng mặt đất, những nơi đi qua, hết thảy đều bị nghiền thành bột mịn. Mà hắn đang đứng ở cỗ này lực lượng kinh khủng chính giữa, liền như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể bị cái này kinh đảo hải lãng nuốt hết. Trung quanh hắn nguyên bản tràn ngập hắc ám trận pháp, tại cỗ này lực lượng cường đại trước mặt, liền như là giấy đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Cái kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ trận pháp, tại kiếm quang trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay vụn. Những mảnh vỡ này như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, điên cuồng địa bốn phía tán loạn, phản phất muốn đem hết thảy trùng quanh đều xé rách thành mảnh vỡ. Chương 842, hết thảy cũng nên kết thúc. Chương 842, hết thảy cũng nên kết thúc. Nhưng mà, ngay tại hắc ám trận pháp bị triệt để chấn vỡ một cái mắt, U Minh Chúa Tể đột nhiên ý thức được thế cục nguy cấp. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, phản phất thấy được tận thế đồng dạng. Không, ta không thể chết. Nội tâm của hắn đang điên cuồng hò hét, thanh âm tại cái này kinh khủng kiếm quang trùng kích vào, lộ ra như thế yếu ớt. Ta thế nhưng là hắc ám thế giới chúa tể a, há có thể chết ở chỗ này? U Minh Chúa Tể trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn không thể nào tiếp thu được mình cứ như vậy chết đi, hắn nhưng là hắc ám thế giới chúa tể, có được lực lượng vô tận cùng quyền uy, sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại? Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, U Minh Chúa Tể không chút do dự, thân thể của hắn tựa như tia chớp cấp tốc quay người, sau đó lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ chạy như điên. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, phản phất trong nháy mắt xuyên qua không gian đồng dạng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn mỗi một bước đều giống như giẫm tại hư không bên trên, lưu lại từng chuỗi hư ảo dấu chân. Những này dấu chân trong hư không đan vào một chỗ, tạo thành một bức rắc rối phức tạp đồ án, để cho người ta hoa mắt, căn bản là không có cách phân biệt cái nào mới là hắn chân chính thân ảnh. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn tựa như đồng lưu tinh đồng dạng xẹt qua chân trời, biến mất tại phương xa trong bóng tối, chỉ để lại một mảnh vỡ vụn hư không cùng cái tia đạo dần dần tiêu tán kiếm quang. Kiếm quang này như là trong bầu trời đêm lưu tinh, ngắn ngủi mà lóa mắt, lại ẩn chứa vô tận uy năng, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị đạo kiếm quang này rung động, thời gian cũng tựa hồ tại giờ khắc này đọc lại. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là ngắn ngủi, kiếm quang rất nhanh liền tiêu tán tại bên trong hư không, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng cái tia đạo đi xa thân ảnh. Trốn. Giờ khắc này U Minh Chúa Tể trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, cái kia đạo kinh khủng phá thiên một kiếm mang đến cho hắn áp lực như núi lớn nặng nề, để hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Hắn không dám có chút do dự, dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng hướng về phía trước chạy trốn. Hắn đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, mỗi một bước đều giống như tại vượt qua thời gian trường hạ, quanh thân dũng động bóng tối vô tận khí tức, như là dòng lũ đen ngòm đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Cỗ này hắc ám khí tức như là một cái hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra đinh thai nhức óc gào thét, đột nhiên xé mở không gian, hình thành một đạo khe nước to lớn, ý đồ bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường. Nhưng mà, mặc dù hắn tốc độ đã nhanh như thiểm điện, nhưng cùng Lục Huyền trong tay Tiên Vương kiếm so sánh, vẫn lộ ra không có ý nghĩa. Tiên Vương kiếm tại Lục Huyền trong tay tản mát ra làm người sợ hãi qua mang, phản phất lá trong vũ trụ chói mắt nhất tinh thần. Ngay tại U Minh Chúa Tể vừa mới chạy đến không gian trong nháy mắt, phản phất thời gian cũng vì đó ngưng kết. Đột nhiên, chói mắt quang mang như là vạch phá đêm tối như chớp giật, bằng tốc độ kinh người phi nhanh xuống. Đạo tia sáng này chính là Tiên Vương kiếm, nó giống như tử thần liêm đao, mang theo sát ý vô tận, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chém tới U Minh Chúa Tể. Cùng lúc đó, Lục Huyền cái kia trầm thấp mà bá khí thanh âm, dường như sấm sét trong hư không nổ vang, muốn chạy trốn. Ha ha, thật sự là buồn cười. Đều đến loại thời điểm này, ngươi sẽ không coi là còn có thể có cơ hội chạy trốn a? Trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phảng phất U Minh Chúa Tể hành vi chỉ là một trận náo kịch. Lục Huyền thân ảnh trên hư không chậm rãi hiện hiện, hắn quanh thân tản ra khí tức cường đại, như là vũ trụ chúa tể đồng dạng. Hắn hỗn độn trọng đồng bị thôi động đến cực hạn, cái kia thâm thúy trong đôi mắt phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, gắt gao khóa chặt U Minh Chúa Tể vị trí. Vô luận U Minh Chúa Tể chạy trốn tới bên trong hư không, vẫn là trốn vào không gian bên trong, đều không thể đào thoát Lục Huyền cái kia kinh khủng ánh mắt khóa chặt. Hắn tựa như một cái không gì làm không được thợ săn, đem U Minh Chúa Tể nhất cử nhất động đều thu hết vào mắt. Lục Huyền lặng lặng mà nhìn xem cái kia chật vật đào tẩu U Minh Chúa Tể, trên mặt của hắn không có chút nào ba động, chỉ có khóe miệng vi dương lên, lộ ra một tia như có như không khinh miệt cười lạnh, thần sắc đạm mạc chậm rãi nói ra, hết thảy cũng nên kết thúc. Đạo này thanh âm tựa như là đối U Minh Chúa Tể cuối cùng tuyên án, tuyên cáo hắn tận thế sắp xảy ra. Ngay tại Lục Huyền cái kêu bá đạo thanh âm rơi xuống một khắc này, hắn đột nhiên phất tay một đạo kiếm chỉ, động tác như nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài. Trong nháy mắt, cái kia hư không bên trên Tiên Vương kiếm giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, đột nhiên kích xạ ra ngoài, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, thẳng đến U Minh Chúa Tể thân ảnh mà đi. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí siêu việt thời gian hạn chế, phản phất tại trong nháy mắt xuyên qua vô tận hư không, trực tiếp xuất hiện tại U Minh Chúa Tể trước mặt. Trên lưới kiếm lóe ra hào quang chói sáng, như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, lộ ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Cái kia hỗn độn bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số ngôi sao đang xoay tròn, va chạm, phản phất là vũ trụ khởi nguyên chỗ. Cái kia ba đạo kiếm khí phong mang, phản phất là trong vũ trụ sắc bén nhất bờ bén, sự xuất hiện của nó như là xé rách vũ trụ lực lượng giáng lâm. Cỗ này kiếm khí mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, lấy một loại không có gì sánh kịp khí thế, như là một viên tiêu đốt lưu tinh, hung hăng bổ về phía không gian. Kiếm khí này uy lực đơn giản vượt quá tưởng tượng, nơi nó đi qua, hết thảy đều bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Không gian tại cái này kinh khủng kiếm khí trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi, tựa như một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Ngay tại vừa rồi, U Minh Chúa Tể giống một cái con thỏ con bị giật mình một dạng, hoảng hốt chạy vừa địa trốn vào không gian bên trong. Nhưng mà, hắn bạn lần không ngờ, cái này nhìn như an toàn không gian, lại trở thành hắn nơi tăng thân. Đạo kiếm khí kia như cùng đi từ ác quỷ của địa ngục, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng U Minh Chúa Tể mau chóng đuổi theo. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. U Minh Chúa Tể thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cái kia Tiên Vương kiếm tựa như cùng một quả như lưu tinh hung hăng đập vào trên người hắn. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị một kích này rung động. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phảng phất là vũ trụ tận thế hàng lâm. Thanh âm này đinh tai nhức óc, để cho người ta mảng nhĩ đều cơ hồ muốn bị phá bỡ. Mà U Minh Chúa Tể thân thể khổng lồ kia, tại Tiên Vương kiếm uy lực dưới, liền như là bị nổ tung tạc đạn đồng dạng, trong nháy mắt bị tạc trở thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này như là mưa sao băng đồng dạng tứ tán bay ra, mỗi một phiến đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Bọn chúng trên không trung bay thật nhanh, đụng vào nhau, phát ra lốp bốp tiếng vang, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị cỗ lực lượng này rung động. Mà U Minh Chúa Tể nguyên thần cũng không có thể đào thoát vận rủi. Cái kia Tiên Vương kiếm như là một đầu hung mãnh độc xà, trực tiếp quán xuyên nguyên thần của hắn. Ngay tại trong nháy mắt đó, U Minh Chúa Tể nguyên thần tựa như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh, không có để lại một tơ một hào vết tích, phảng phất hắn cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua một dạng. Chương 843, hắn. Vậy mà thật giết U Minh Chúa Tể. Chương 843, hắn. Vậy mà thật giết U Minh Chúa Tể. Giữa thiên địa, yên lặng như tờ, một mảnh tĩnh mịch, phảng phất thời gian tại thời khắc này đều đình chỉ chảy xuôi. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt rung động đến nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm, thân thể cũng giống bị làm ma pháp một dạng không thể động đậy. Nhất là khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy U Minh Chúa Tể bị chém giết trong nháy mắt đó, loại kia chấn kinh đơn giản không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đến tô lại vẽ. U Minh Chúa Tể, cái này từng để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, liền như là trong thần thoại ma thần đồng dạng, có được sức mạnh vô cùng vô tận cùng uy nghiêm. Nhưng mà, ngay tại một tích tắc này cái kia, hắn lại dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cái kia lực lượng cường đại cùng uy nghiêm, tại thời khắc này đều trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi, tựa như là bị gió thổi ngược lại người giấy một dạng, không chịu nổi một kích. Một màn này, không chỉ có để những người bình thường kinh ngạc đến không cách nào tin, liền ngay cả những cái kia một mực cao cao tại thượng, tự cao tự đại cấm khu các chúa tể, cũng đều bị biến cố bất thình lình chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Ngay tại trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian phảng phất bị thời gian dừng lại đồng dạng, trở nên an tĩnh dị thường, không có bất kỳ cái gì thanh âm có thể đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch. Duy nhất còn tại động, chính là cái kia cao cao trôi nổi tại hư không bên trên U Minh Chúa Tể thân thể, nó chính lấy một loại chậm chạp mà vô lực tư thái chậm rãi ngã xuống, thật giống như đã mất đi tất cả trèo chống đồng dạng. Theo U Minh Chúa Tể thân thể dần dần vỡ nát, vô số mảnh vỡ như là cỗ sao trổi xẹt qua hư không, những mảnh vỡ này lóe ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất là như nói U Minh Chúa Tể không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Mà những nguyên bản đó đứng ở một bên cấm khu các chúa tể, giờ phút này lại như là bị làm định thân chú một dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, thần sắc mờ mịt nhìn qua hư không bên trên, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi mình tồn tại. Tại cái này dài dằng dặc trong trầm mặc, những này cấm khu các chúa tể trong đầu trống rỗng, bọn hắn căn bản không thể nào hiểu được trước mắt phát sinh hết thảy. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh từ cái kia cực độ trong rung động lấy lại tinh thần. Nhưng mà, khi bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, lẫn nhau ở giữa hai mặt nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc cũng khó có thể tin ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại này nháy mắt yên lặng về sau, những cái kia ngày bình thường uy phong lấm lấm, làm cho người kính uy cấm khu các chúa tể, lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bạo, đột nhiên giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kinh hô. Cái này tiếng kinh hô giống như lôi đình và quân, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ không gian, thậm chí ngay cả hư không đều tựa hồ bị luồng sức mạnh mẽ này chỗ rung chuyển, run nhẹ nhẹ bắt đầu. T. Trước hết nhất lấy lại tinh thần cấm khu chúa tể, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú hư không bên trên, phản phất gặp được trên thế giới nhất không thể tưởng tượng sự tình đồng dạng. Ánh mắt của hắn trừng đến như là trung đồng, miệng há thật lớn, tựa hồ có thể nhét vào một quả trứng gà, trong cổ họng phát ra khô khốc một hồi chát chát thanh âm, Lục Huyền hắn. vậy mà thật chém giết U Minh Chúa Tể. Ông trời a, ta không phải hoa mắt a. Hắn vậy mà thật giết U Minh Chúa Tể. Trái tim của hắn giống như là bị một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đột nhiên va chạm, cuồng loạn không ngừng, phản phất muốn nhảy ra cổ họng mà đồng dạng. Cái kia kịch liệt tiếng tim đập tại cái này tĩnh mịch trong không gian lộ ra phá lệ đột ngột, rõ ràng có thể nghe. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị hư không bên trên cảnh tượng hấp dẫn, liền giống bị làm định thân chú một dạng, không cách nào nhúc nhích chút nào, phản phất đó là một cái tràn ngập vô tận ma lực vòng xoáy, để cho người ta một khi lâm vào trong đó liền cũng không còn cách nào tự kiềm chế. U Minh Chúa Tể, đây chính là bọn hắn những này cấm khu các chúa tể dùng mấy chục triệu năm thời gian đều không thể chiến thắng cường đại tồn tại a. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, uy danh hiển hách, là phiến thiên địa này ở giữa trí cường giả thứ nhất. Mà bây giờ, cái này vô địch tồn tại vậy mà liền dễ dàng như vậy địa bị Lục Huyền chém giết, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Một đám cấm khu các chúa tể đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được, bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm hư không bên trên, phản phất muốn đem một màn này thật sâu lạc ấn trong đầu. Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này đọc lại, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có cái kia hư không bên trên chiến đấu dư ba còn tại chậm rãi quyết tán. Trước hết nhất lấy lại tinh thần vị kia cấm khu chúa tể, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, thanh âm của hắn đều có chút phát run, cái này sao có thể? U Minh Chúa Tể vậy mà liền dạng này bị Lục Huyền chém giết. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, phản phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Cái khác cấm khu các chúa tể cũng nhao nhao phụ họa, tâm tình của bọn hắn cùng vị này trước hết nhất lấy lại tinh thần chúa tể một dạng, tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, dù sao U Minh Chúa Tể thế nhưng là trong lòng bọn họ vô địch tồn tại, là bọn hắn vĩnh viễn đều không thể vượt qua cao phong. Có chúa tể thậm chí tự lẩm bẩm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Huyền tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả cấm khu các chúa tể đều bị biến cố bất thình lình làm chấn kinh, chúng các chúa tể nghị luận ầm ĩ, đối với Lục Huyền thực lực cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt nhưng lại chân thật như vậy, dù không được bọn hắn có chút hoài nghi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ hư không, còn tại im lặng nói vừa mới phát sinh trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc, nhưng mà hư không bên trên cảnh tượng nhưng thủy chung không có biến hóa chút nào. U Minh Chúa Tể thi thể tựa như một tòa tĩnh mịch pho tượng, lặng lặng địa phiêu phủ ở nơi đó, im lặng nói hắn đã tử vong sự thật. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc chờ đợi về sau, lại qua một hồi lâu, một vị khắc cấm khu chúa tể giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm U Minh Chúa Tể thi thể, phản phất muốn xuyên thấu qua cô kia không có chút nào tức giận thân thể nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật. Đột nhiên, hắn giống như là phát hiện bí mật kinh người gì đồng dạng, toàn thân run lên bần bật, ngay sau đó, một trận cuồng hỉ giống như là núi lửa phun trào từ đáy lòng của hắn phun ra ngoài. Hắn cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động, lên tiếng hô to bắt đầu, chết. Ha ha ha. Chết. U Minh gia hỏa kia, vậy mà thật đã chết rồi. Thanh âm của hắn như là cựu thiên chi thượng kinh lôi đồng dạng, tại mảnh này nguyên bản yên tĩnh im mắng trong không gian đột nhiên nổ vang, mang theo không cách nào ức chế cuồng hỉ cùng hưng phấn, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Cái này âm thanh la lên như là thần trung mộ cổ đồng dạng, tỉnh lại cái khác còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ cấm khu các chúa tể. Trên mặt của bọn hắn nguyên bản còn bao phủ vẻ lo lắng, đó là đối U Minh Chúa Tể thực lực kiên kỵ cùng đối không biết sợ hãi. Nhưng mà giờ phút này tầng mù mịt lại bị cuồng hỉ thay thế, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kích động vạn phần quan mang, phảng phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Chương 844, hắn vậy mà thật làm được. Chương 844, hắn vậy mà thật làm được. Ha ha ha, đây thật là tin tức vô cùng tốt ta. Nương theo lấy cái này âm thanh cởi mở tiếng cười, một tôn cấm khu chúa tể thân ảnh như núi lớn nguy nga đứng vững, tiếng cười của hắn tại bên trong vùng không gian này khuấy động tiếng vọng, phảng phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Hai con mắt của hắn bên trong lóe ra khó mà ức chế vẻ hưng phấn, đó là một loại đối tương lai tràn ngập hy vọng cùng mong đợi quan mang, phản phất hắn đã thấy một cái thế giới hoàn toàn mới đang tại trước mắt của hắn chậm chậm triển khai. Những cấm địa khác các chúa tể cũng đều bị bất thình lình tin tức tốt rung động, trên mặt của bọn hắn không hẹn mà cùng hiện ra nét mặt mừng rỡ như điên. Có cấm khu chúa tể kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ đã không cách nào khống chế tâm tình của mình. Có thì là cao giọng la lên, thanh âm tại bên trong vùng không gian này liên tiếp xen lẫn thành một mảnh sung sướng hải dương. Khốn nhiều chúng ta mấy chục triệu năm hắc ám nhất tộc, rốt cục sẽ không bao giờ lại là uy hiếp của chúng ta. Câu nói này dường như sấm sét tại bên trong vùng không gian này nổ vang, thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Một vị khác cấm khu chúa tể thanh âm như là hồng trung đồng dạng vang dội, tại bên trong vùng không gian này vang vọng thật lâu, giữa âm lở lở, bên tai không dứt. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng, phản phất đặt ở trong lòng hắn gánh nặng ngàn cân tại thời khắc này rốt cục bị tan mất. Cái này mấy chục triệu năm qua, hắc ám nhất tộc một mực là tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn, như là một viên u ác tính, thời khắc uy hiếp bọn hắn sinh tồn và an toàn. Mà bây giờ, cái u ác tính này rốt cục bị triệt để trừ tận gốc, trong lòng bọn họ một khối đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Từ nay về sau, những này cấm khu các chúa tể rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây, ngày đêm trấn thủ tại bóng tối này thâm uyên, thời khắc nơm nớp lo sợ địa phòng bị hắc ám nhất tộc công kích. Bọn hắn có thể tự do địa thăm dò mảnh này rộng lớn thế giới, đi truy tầm những cái kia đã từng bị hắc ám che đậy bí mật cùng bảo tàng. Mà hắc ám nhất tộc, cái này đã từng làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật địch nhân, bây giờ cũng sẽ thành bụi bặm lịch sử, bị dòng lũ thời gian bao phủ. Bọn hắn tồn tại đem dần dần bị mọi người lãng quên, trở thành một cái truyền thuyết xa vời. U Minh Chúa Tể bất lạc, tựa như một tòa núi cao nguy nga đột nhiên sụp đổ, để cái khác còn lại hắc ám chúa tể nhóm trong nháy mắt đã mất đi chèo chống cùng dựa vào. Bọn hắn nguyên bản dựa vào lấy U Minh chúa tể lực lượng cường đại, bây giờ lại phát hiện mình như là đã mất đi hướng đi đội thuyền, tại bóng tối mênh mang bên trong phiêu bạt không nơi nương tựa. Tại những này cường đại cấm khu chúa tể trước mặt, những hắc ám chúa tể đó nhóm lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió đồng dạng, có chút một tia gió nhẹ lướt qua, liền sẽ lập tức dập tắt. Bọn hắn tồn tại tại cấm khu các chúa tể trong mắt, đơn giản không có ý nghĩa, không chịu nổi một kích. Lấy những này cấm khu các chúa tể thực lực kinh khủng, muốn quét ngang hắc ám nhất tộc cũng đem triệt để diệt tuyệt, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Lực lượng của bọn hắn giống như lôi đình bạc quân, đủ để phá hủy bất kỳ có can đảm ngăn cản tại trước mặt địch nhân. Vô luận là những cái kia may mắn còn sống sót hắc ám chúa tể vẫn là cái khác hắc ám sinh linh, đều không thể chống lại. Ha ha ha. Lục Huyền hắn, vậy mà thật làm được. Thập Quan Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hít sâu một hơi, thân thể bởi vì quá độ kích động mà khẽ run. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện trên hư không Lục Huyền, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Huyền, cái tên này tại Thập Quan Vương trong lòng, giờ phút này đã trở thành một cái truyền kỳ. Đô lệ của hắn, vậy mà thật hoàn thành đây cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái này không chỉ có là đối Lục Huyền thực lực bản thân tốt nhất chứng minh, càng là đối với Thập Quan Vương có phương pháp giáo dục một loại khẳng định. Dù sao, Lục Huyền thế nhưng là Thập Quan Vương truyền nhân duy nhất ta. Nhìn xem đệ tử của mình xuất sắc như thế hoàn thành đây cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành, Thập Quan Vương trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kiêu ngạo cùng tự hào. Loại cảm giác này, tựa như là nhìn xem mình tỉ mỉ bồi dưỡng đóa hoa rốt cục tách ra rực rỡ nhất hào quang, để cho người ta say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lục Huyền biểu hiện, không chỉ có để Thập Quan Vương cảm thấy vui mừng cùng tự hào, càng làm cho hắn tại cái khắc cường giả trước mặt mở mày mở mặt. Đồ đệ của hắn như thế ưu tú, làm sư tôn hắn tự nhiên cũng sẽ có thụ chú mục. Mà hết thảy này, đều muốn quy công cho Lục Huyền cái kia không có gì sánh kịp thực lực cùng thiên phú. Ngay tại những này cấm khu các chúa tể đều bị U Minh chúa tể cái chết rung động, kích động đến cất tiếng cười to thời điểm, hư không bên trên cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa mới. U Minh chúa tể cái kia còn sót lại to lớn thi thể, nguyên bản lặng lặng địa trôi nổi ở trong hư không, tựa như một tòa tĩnh mịch sơn nhạc, tản ra làm người sợ hãi hắc ám khí tức. Cỗ thi thể này vô cùng to lớn, quy mô của nó chi lớn, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, phảng phất nó liền là vùng hư không này chúa tể, không người có thể dung chuyển hắn mảy may. Nhưng mà, ngay tại cỗ thi thể này an tĩnh lơ lửng thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng như là kinh đảo hải lãng đồng dạng của tới. Cỗ lực lượng này đến mức như thế đột, cho tới cỗ thi thể kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị hung hăng đánh sâu vào một cái. Trong chốc lát, toàn bộ thi thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, loại này run rẩy cũng không phải là phổ thông lắc lư, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Mỗi một lần run rẩy đều giống như một lần địa chấn, khiến cho chung quanh hư không đều tùy theo rung động, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Ngay sau đó, càng thêm làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Đột nhiên, U Minh chúa tể thi thể giống như là gặp một trận đáng sợ phong bạo tập kích, bị một cỗ lực lượng vô hình mãnh liệt vỡ ra đến. Đó là Tiên Vương kiếm khí lực lượng, tại U Minh chúa tể thi thể bên trong triệt để bộc phát. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, cho tới thi thể trong nháy mắt liền bị xé rách trở thành vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này như là bị cuồng phong cuốn lên lá cây đồng dạng, trên không trung nhanh chóng bay múa. Những mảnh vỡ này trên không trung lóe ra yếu ớt hắc ám quang mang, tựa như là bị hắc ám lực lượng ăn mòn đồng đóm, bọn chúng trên không trung xen lẫn, va chạm, phát ra lốt bốt tiếng vang, phảng phất là như nói cỗ thi thể này đã từng huy hoàng cùng cường đại. Mỗi một cái mảnh vỡ đều gánh chịu lấy U Minh chúa tể một phần lực lượng cùng ký ức, bọn chúng trên không trung xen lẫn, va chạm, phảng phất là đang tiến hành một trận sau cùng dãy rủa. Những mảnh vỡ này trên không trung bay múa tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, bọn chúng trên không trung xen lẫn, va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất là U Minh chúa tể tại trước khi chết phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, tựa hồ là đang với cái thế giới này bất công cùng vận mệnh vô thường phát ra sau cùng kháng nghị. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trong nháy mắt, những mảnh vỡ này tựa như là bị một cỗ cường đại hấp lực thôn vệ đồng dạng, hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất bọn chúng chưa từng tồn tại một dạng. Bên trong hư không, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch, cùng cái kia dần dần tiêu tán hắc ám khí tức. Mảnh này tĩnh mịch để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào nói kiềm chế cùng sợ hãi, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đã mất đi sinh cơ cùng sức sống. Chương 845, tuyệt vọng hắc ám sinh linh. Chương 845, tuyệt vọng hắc ám sinh linh. Mỗi một lần run rẩy đều giống như một lần địa chấn, khiến cho chung quanh hư không đều tùy theo rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Bên trong hư không, từng đạo nhỏ xíu vết nước lặng yên xuất hiện, như mạng nhện lan tràn ra, tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, càng thêm làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Đột nhiên, U Minh chúa tể thi thể giống như là gặp một trận đáng sợ phong bạo tập kích, bị một cỗ lực lượng vô hình mãnh liệt vỡ ra đến. Đó là Tiên Vương kiếm khí lực lượng, tại U Minh chúa tể thi thể bên trong triệt để bộc phát. Cỗ lực lượng này giống như mãnh liệt sóng cả, thế không thể đỡ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh thẳng vào thi thể mỗi một chỗ. Trong chốc lát, thi thể tựa như là bị một cái vô hình cự thủ ngạnh sinh sinh địa giật ra, phát ra một trận làm cho người dùng mình xé rách âm thanh. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, cho tới thi thể trong nháy mắt liền bị xé rách trở thành vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này như là bị cuồng phong cuốn lên lá cây đồng dạng, trên không trung nhanh chóng bay múa. Bọn chúng va chạm lẫn nhau, ma sát, phát ra thanh thúy tiếng va đập, phảng phất là U Minh chúa tể linh hồn tại thống khổ kêu rên. Những mảnh vỡ này trên không trung lóe ra yếu ớt hắc ám quang mang, tựa như bị hắc ám lực lượng ăn mòn đom đóm đồng dạng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Bọn chúng trên không trung xen lẫn, va chạm, phát ra lốt bốp tiếng vang, phản phất là cỗ thi thể này đã từng huy hoàng cùng cường đại tại thời khắc cuối cùng được phóng thích đi ra. Mỗi một cái mảnh vỡ đều gánh chịu lấy U Minh Chúa Tể một phần lực lượng cùng ký ức, bọn chúng trên không trung xen lẫn, va chạm, phản phất là đang tiến hành một trận sau cùng dãy rủa. Những mảnh vỡ này tựa hồ có được chính mình ý chí, bọn chúng liều mạng muốn một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, khôi phục U Minh Chúa Tể hoàn chỉnh hình thái. Từng đạo mảnh vỡ trên không trung bay múa tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, lưu lại từng đạo màu đen quy tích. Bọn chúng trên không trung xen lẫn, va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, thanh âm kia như là U Minh Chúa Tể tại trước khi chết phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, tựa hồ là U Minh Chúa Tể với cái thế giới này bất công cùng vận mệnh vô thường phát ra cuối cùng kháng nghị. Thanh âm của nó trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phản phất là muốn để tất cả mọi người cũng nghe được nó không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà, đây hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, tựa như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, thoáng qua tức thì. Ngay tại trước mắt một cái mắt, những nguyên bản đó vỡ vụn không chịu nổi mạnh mẽ, đột nhiên giống như là bị một cỗ cường đại đến làm cho người liễu lơi hấp lực thôn phệ, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất bọn chúng cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Bên trong hư không, nguyên bản bị hắc ám khí tức bao phủ địa phương, giờ phút này lại chỉ còn lại một mảnh vắng lặng một cách chết chóc. Cái kia cỗ hắc ám khí tức cũng tại từ từ tiêu tán, tựa như là bị một trận gió nhẹ khinh khinh địa thổi tan, cuối cùng hoàn toàn dung nhập bên trong hư không. Mảnh này tĩnh mịch để cho người ta cảm thấy một loại khó nói lên lời kiềm chế cùng sợ hãi, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đã mất đi sinh cơ cùng sức sống. Theo U Minh Chúa Tể thi thể hoàn toàn vỡ nát, một cỗ cường đại hắc ám khí tức như bị rút đi linh hồn cấp tốc tiêu tán ra. Cỗ này hắc ám khí tức nguyên bản tràn ngập toàn bộ thiên địa, giống như nặng nề mây đen bao phủ, làm cho người cảm thấy kiềm chế cùng ngạt thở. Nhưng mà, ngay tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cỗ này hắc ám khí tức giống như là bị một trận cuồng phong thổi tan mây đen, bằng tốc độ kinh người cấp tốc tiêu tán. Ánh nắng như kim sắc như thác nước chút xuống, một lần nữa vẩy khắp đại địa, mang đến ấm áp cùng sáng tỏ. Mọi người tắm rửa dưới ánh mặt trời, phản phất cảm nhận được một loại giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Đại địa tại hắc ám bị đuổi tản ra về sau, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cỏ xanh như tấm đệm, giống như là một khối to lớn màu xanh lá nhung thảm trải ra ở trên mặt đất. Tiên hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc đóa hoa ghen đua sắc đẹp, tản mát ra trận trận hương thơm. Mảnh này phồn vinh cảnh tượng cùng lúc trước hắc ám tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà cái kia nguyên bản sâu không thấy đáy, tràn ngập hắc ám lực lượng thâm nguyên, tại tiên vương kiếm lần nữa chém giết dưới, cũng hoàn toàn tan vỡ. Trong thâm nguyên hắc ám lực lượng giống như là đã mất đi trèo chống đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn, chỉ để lại một mảnh hư vô cùng tĩnh mịch. Thâm nguyên vỡ nát đã dẫn phát một trận chấn động nhẹ nhẹ, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Đúng lúc này, nương theo lấy tiên vương kiếm rơi xuống, một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần kêu sợ hãi đột nhiên phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh. Cái này âm thanh kêu sợ hãi giống như đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục gào thét, lại như tận thế thẩm phán trung tang gõ vang, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, để cho người ta dùng mình không rét mà run. A a a, cái này tiếng kêu sợ hãi như là dạng tiêu tê mình tại hắc ám trong thâm viên quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thanh âm này cũng không phải là đến từ một cái nào đó cá thể, mà là đến từ những cái kia giấu ở trong bóng tối may mắn còn sống sót hắc ám sinh linh. Những này hắc ám sinh linh một mực tiềm phục tại vực sâu hắc ám chỗ sâu, bọn chúng tựa như ưu linh, yên lặng quan sát đến hết thảy xung quanh. Bọn chúng tồn tại như là trong đêm tối bóng ma, không bị người phát giác, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Nhưng mà, làm cái kia đạo tiên vương kiếm giáng lâm trong nháy mắt, hết thảy đều phát sinh cải biến. Đạo kiếm quang kia như là phá hiểu thần hy, xuyên thấu bóng tối vô tận, chiếu sáng toàn bộ thâm nguyên. Đạo kiếm quang này những nơi đi qua, hắc ám giống như thủy triều thối lui, những cái kia giấu ở trong bóng tối hắc ám sinh linh nhóm, cũng tại đạo kiếm quang này chiếu rọi xuống không chỗ che thân. Hắc ám sinh linh nhóm cảm nhận được một cỗ trước này chưa có uy lực kinh khủng, cỗ này uy lực như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng, để bọn chúng căn bản là không có cách ngăn cản. Cỗ lực lượng này phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng tuyệt vọng. Những này hắc ám sinh linh thực lực đều cực kỳ cường đại, bọn chúng tại hắc ám trong thế giới trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện, đã tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Trong đó, thấp nhất cũng có được đại đế cảnh giới tu vi, mà càng có mười mấy tôn tiên tôn cảnh giới tồn tại, những ngày này tôn càng là đứng ở hắc ám thế giới đỉnh phong, không người có thể cùng chống lại. Bọn chúng vốn nên là mảnh này hắc ám thế giới chúa tể, nắm trong tay hết thảy sinh tử cùng vận mệnh. Lực lượng của bọn nó đủ để phá hủy tinh thần, xé rách hư không, làm cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, tại cái này tiên vương kiếm uy áp trước mặt, bọn chúng lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, liền như là sâu kiến đồng dạng. Tiên vương kiếm uy áp như là mưa to gió lớn của tới, đem những này hắc ám sinh linh nhóm chăm chú địa ngăn chặn. Thân thể của bọn chúng không cách nào động đậy, thậm chí liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Cỗ uy áp này phản phất là đến từ một cái khác vĩ độ lực lượng, hoàn toàn siêu việt bọn chúng lý giải cùng phạm vi chịu đựng. Lực lượng kinh khủng kia như là vũ trụ dòng lũ, đưa chúng nó quét sạch trong đó, để bọn chúng không cách nào tránh thoát. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, những này hắc ám sinh linh hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng cùng năng lực. Trong lòng của bọn nó chỉ có sợ hãi, loại này sợ hãi như là như bệnh dịch lan tràn ra, để bọn chúng thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy bắt đầu. Chương 846, sau ngày hôm nay, trên đời này lại không được sâu hắc ám. Chương 846, sau ngày hôm nay, trên đời này lại không được sâu hắc ám. Bọn chúng tiếng thét chói tai tại trong thâm viên không ngừng tiếng vọng, thanh âm kia tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phản phất là bọn chúng đối cái này lực lượng kinh khủng cuối cùng dãy rủa. Cái này tiếng thét chói tai trong bóng đêm xen lẫn, xoay quanh, để cho người ta dùng mình. Nhưng mà, vô luận bọn chúng như thế nào thét lên, đều không thể thay đổi nó nhóm vận mệnh. Lực lượng kinh khủng kia như là một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ, đưa chúng nó thôn vệ. Tại trong tuyệt vọng, bọn chúng chỉ có thể liều mạng hướng phía nơi xa chạy trốn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, bọn chúng liền biến mất ở bên trong hư không, phản phất vĩnh viễn cũng không dám lại trở lại cái này địa phương đáng sợ. Hư không bên trên, Lục Huyền đứng bình tĩnh đứng thẳng, thân hình của hắn trong bóng đêm lộ ra cao lớn lạ thường. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, tựa như cái này trong thâm viên hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú những cái kia chạy trốn tứ phía hắc ám sinh linh, phản phất bọn chúng chỉ là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Trong mắt hắn, những này hắc ám sinh linh hoảng sợ cùng tuyệt vọng đều lộ ra như thế một người. Khi ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía cái kia đã bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi vực sâu hắc ám lúc, khóe miệng của hắn vậy mà vi vi dương lên, phát họa ra một vòng như có như không thiếu dung. Nụ cười này không phải là dương dương đắc ý, cũng không phải trào phúng giễu cợt, mà là một loại thoải mái cùng vui mừng thân sắc. Hắn tựa hồ đối với đây hết thảy đều sớm có đoán trước, mà bây giờ, hắn rốt cục thấy được hắn kỳ vọng kết quả. Ha ha. Lục Huyền khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà nụ cười này lại làm cho người không rét mà run. Ánh mắt của hắn như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia thất kinh, chạy trốn tứ phía hắc ám sinh linh, phảng phất bọn hắn chỉ là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ như là gió nhẹ lướt qua lá cây, sợ sẽ bừng tỉnh cái này trong ngủ mê thế giới. Nhưng mà, cái này thanh âm êm ái lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá khí, mỗi một chữ đều dường như sấm sét, ở trong hư không khuấy động tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan. Sau ngày hôm nay, trên đời này lại không được sâu hắc ám. Lục Huyền thanh âm như là hồng trung đại lư đồng dạng, ở trong hư không quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Câu nói này mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, phản phất không có chút nào trọng lượng, nhưng trong đó ẩn chứa khí thế cùng lực lượng, lại như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng, để cho người ta căn bản là không có cách coi nhẹ. Ngay tại Lục Huyền tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn không chút do dự, lập tức thôi động lên trong cơ thể tất cả pháp lực. Những pháp lực này như là sôi trào mãnh liệt giang hà đồng dạng, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét, liên tục không ngừng địa hội tụ đến trong tay hắn Tiên Vương trên thân kiếm. Trong chốc lát, Tiên Vương kiếm giống như là bị nhen lửa đồng dạng, tách ra hào quang chói sáng. Quang mang này như là mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng mà lóa mắt, đem trọn cái hư không đều chiếu sáng. Tại quang mang này chiếu dọi xuống, hết thảy hắc ám đều không chỗ che thân, phản phất bị quang mang này xua tán đi đồng dạng. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ hư không. Bên trong hư không hắc ám khí tức bị cố lực lượng này triệt để xé rách, phản phất ngày tận thế tới đồng dạng, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Phá thiên một kiếm, Lục Huyền gầm thét như là lôi đình bạc quân, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thanh âm này phản phất là từ viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng. Theo tiếng giống giận này, toàn thân hắn lực lượng đều tại thời khắc này bị kích phát đến cực hạn, hắn đem hết toàn lực, đem mình tất cả pháp lực đều rót vào Tiên Vương kiếm bên trong. Ngay tại trong nháy mắt đó, Tiên Vương kiếm giống như là cảm nhận được chủ nhân quyết tâm cùng ý chí đồng dạng, thân kiếm bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Cái này rung động cũng không phải là bởi vì ngoại lực tác dụng, mà là phản phất chính nó có được ý thức, tại cùng Lục Huyền tiến hành một loại nào đó câu thông. Nó phát ra một trận trầm thấp mà ông vang lên, thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn, để cho người ta màng nhĩ cũng không khỏi vì thế mà chấn động. Nguyên bản đã trải qua dần dần ảm đạm vô quang Tiên Vương kiếm, tại Lục Huyền sôi trào mãnh liệt pháp lực quán chú phía dưới, đột nhiên giống như là bị tỉnh lại ngủ say cự thú đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra chói lóa mắt quang mang. Quang mang này như là mặt trời mới lên lúc đạo thứ nhất thử quang, trong nháy mắt phá vỡ hắc ám hư không, đem tất cả bóng ma đều xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quang mang này là mãnh liệt như vậy, cho tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phất nó liền là phiến thiên địa này ở giữa chói mắt nhất tồn tại. Trong chốc lát, trong thiên địa này hết thảy quang mang, vô luận ngày hôm đó tháng tinh thần hào quang, vẫn là sông núi cỏ cây linh quang, đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, liên tục không ngừng địa hội tụ đến Tiên Vương trên thân kiếm. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc quang mang, đem Tiên Vương kiếm bao khỏa ở trong đó, khiến cho nhìn qua tựa như một kiện đến từ cựu thiên chi thượng thần khí. Theo Lục Huyền lần nữa thi triển ra phá thiên một kiếm, đạo này từ vô số quang mang hội tụ mà thành quang mang như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu múa bắt đầu. Nó tựa như một đầu linh động cự long, ở trong hư không xoay quanh gào thét, mỗi một lần múa đều mang theo trận trận cuồng phong, tiếng rít đinh tai nhức óc. Mà Tiên Vương kiếm thì bị cái này quang mang chăm chú địa bao vây lấy, phản phất cùng quang mang hòa làm một thể. Tại quang mang làm nổi bật dưới, Tiên Vương kiếm tản mát ra không có gì sánh kịp uy áp, cỗ uy áp này như núi lớn nặng nề, để cho người ta không thở nổi. Nó bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến cho trong thiên địa tất cả cũng vì đó run rẩy. Cỗ uy áp này không chỉ có chấn áp tất cả quang mang, để bọn chúng không cách nào đào thoát quang mang trói buộc, thậm chí ngay cả cái kia 10 tôn thực lực cường đại cấm khu chúa tể cũng đều bị cỗ này khí thế kinh khủng chấn nhiếp. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt lộ ra chấn kinh cùng hoảng sợ thần sắc, phản phất thấy được tận thế đồng dạng. T. Nương theo lấy một tiếng này ngược lại quất khí lạnh thanh âm, toàn bộ tràng diện đều phản phất bị trong nháy mắt đông kết đồng dạng, thời gian tựa hồ tại giờ khắc này dừng lại. Ánh mắt mọi người đều như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn chằm chằm hư không bên trên. Ở nơi đó, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang như là cựu thiên ngân hà rơi xuống phàm trần, giang khắp nơi, tản mát ra làm người sợ hãi quá mang. Đạo kiếm quang này phản phất ẩn chứa vô tận uy năng, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Phản phất toàn bộ thế giới đều tại đạo kiếm quang này trước mặt run rẩy. Lại là Tiên Vương thần thông. Chơi ạ. Lục Huyền hắn lại còn có thể lần nữa thi triển Tiên Vương thần thông, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Một tôn cấm khu chúa tể mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo Tiên Vương kiếm, thanh âm đều có chút phát run. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, phảng phất thấy được trên thế giới khó khăn nhất tin sự tình. Phải biết, Tiên Vương thần thông cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển, đây chính là cần hao phí to lớn tinh lực cùng tài nguyên. Với lại, mỗi một lần thi triển Tiên Vương thần thông, đối thi thuật giả tự thân tiêu hao cũng là cực lớn, thậm chí có thể sẽ đối thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Nhưng mà, Lục Huyền lại tại ngắn như vậy thời điểm, đã là lần thứ tư thôi động Tiên Vương kiếm, thi triển ra Tiên Vương thần thông. Sao lại có thể như thế đây? Đây quả thực là một cái kỳ tích. Chương 847, kinh thế hai tụ. Cái này, đây là nhân loại có thể làm được sao? Chương 847, kinh thế hai tụ. Cái này, đây là nhân loại có thể làm được sao? Đám người đều bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể giống pho tượng đồng dạng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn cái kia đạo Tiên Vương kiếm. Thanh kiếm kia tản ra quang mang như là mặt trời chói chang chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, mà nó ẩn chứa lực lượng càng làm cho người cảm thấy thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Trời ạ! Rốt cục có người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, phá vỡ hiện trường vắng lặng một cách chết chóc. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay tại vừa rồi cái kia kinh thế hai tục một kiếm về sau, ta vốn cho rằng Lục Huyền sẽ ở trong thời gian ngắn không cách nào lại lần xuất thủ. Dù sao, như thế uy lực kinh người một kích, cho dù là Tiên Vương cũng cần nỗ lực tương đối lớn đại giới mới có thể thi triển đi ra. Người nói chuyện thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cảm xúc, lời của hắn cũng đưa tới mọi người chung quanh của mình. Hoàn toàn chính xác, cường đại như thế một kiếm, vô luận là ai đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thi triển đi ra. Nhưng mà, sự thật lại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Lục Huyền không chỉ có thực lực cường đại như trước, thậm chí còn có thể tiếp tục triệu hồi ra cái kia thanh kinh khủng Tiên Vương kiếm. Cái này, đây là nhân loại có thể làm được sao? Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra đối Lục Huyền thực lực cực độ chấn kinh cùng nghi hoặc. Tôn này cấm khu chúa tể nội tâm đồng dạng bị chấn động e rằng lấy phục thêm, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền, phảng phất muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật. Hắn bắt hết óc, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo Lục Huyền là như thế nào đạt thành cái này một hành động vĩ đại. Chẳng lẽ nói, tại Lục Huyền cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ trong thân thể, lại ẩn giấu một loại nào đó không muốn người biết lực lượng thần bí? Hoặc là hắn nắm giữ một loại độc môn tu luyện bí quyết, có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm cấp tốc khôi phục thực lực bản thân? Những suy đoán này như là đèn kéo quân đồng dạng tại vị này cấm khu chúa tể trong đầu không ngừng thoáng hiện, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào suy tư, đều thủy chung không cách nào tìm tới một cái có thể tự viên kỳ thuyết giải thích. Lục Huyền hành động đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ, khiến cho hắn với cái thế giới này nhận biết sinh ra trước nay chưa có dao động. Vô luận như thế nào đi giải thích, Lục Huyền bây giờ chỗ cho thấy thực lực đều đã cường đại đến làm cho người dùng mình tình trạng. Hắn tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, lại như một cái vĩnh viễn cũng vô pháp bị đánh bại thần thoại, ngạo nghễ sừng sững ở trước mặt mọi người, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức, khiến người chủ bước. Mà liên tại một tích tắc này cái kia, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi cấm khu các chúa tể, đột nhiên giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, thân thể cứng đờ định tại nguyên chỗ, con mắt trừng đến tròn trịa, tựa như chuông đồng dạng, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, phản phất gặp được tận thế giáng lâm đồng dạng, hoàn toàn mất đi ngày xưa uy nghiêm cùng thong dong. Những này cấm khu các chúa tể miệng vi vi mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm, phản phất thiết hầu bị thứ gì chặn lại. Nội tâm của bọn hắn tràn đầy chấn kinh, loại này chấn kinh đã siêu việt bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, để bọn hắn tư duy đều trở nên hỗn loạn bắt đầu. Phải biết, những này cấm khu các chúa tể có thể đều là đứng tại thế giới đỉnh phong tồn tại, bọn hắn kiến thức cùng thực lực đều viễn siêu thường nhân. Bọn hắn trải qua vô số phong vũ, thấy qua vô số kỳ cảnh, vốn cho rằng thế gian đã mất nhiều thiếu sự tình có thể làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, giờ này khắc này, thư không bên trên phát sinh sự tình lại triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn hoàn toàn không biết làm sao. Bọn hắn liều mạng tự hỏi, muốn biết rõ ràng Lục Huyền đến tuột cùng là như thế nào làm đến điều này. Thế nhưng, vô luận bọn hắn như thế nào vắt hết óc, đều không thể tìm tới một hợp lý giải thích. Chẳng lẽ nói, Lục Huyền thật đã đột phá nhân loại cực hạn, đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới sao? Ý nghĩ này tựa như tia chớp tại mỗi một cấm khu chúa tể trong đầu hiện lên, mang tới lại là một trận thật sâu hàn ý, từ sống lưng của bọn họ xương dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Ngay tại một tích tắc này cái kia, thời gian tựa hồ đều đình chỉ lưu động, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh dị thường, không có một tia thanh âm. Ở mảnh này rộng lớn không gian bên trong, chỉ có cái kia đạo tản ra tia sáng chói mắt Tiên Vương kiếm, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần đồng dạng, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đạo này Tiên Vương kiếm quang mang là mãnh liệt như vậy, cho tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nó phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí, tựa như lô đen trong vũ trụ đồng dạng, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Quang mang kia như là như mặt trời nóng bỏng, lại như ánh trăng thanh lãnh, hòa lẫn, tạo thành một loại làm người sợ hãi mỹ cảm. Tất cả cấm khu chúa tể đều thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo Tiên Vương kiếm, phảng phất bị ánh sáng của nó hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Quang mang kia như là một cỗ cường đại lực lượng, đem bọn hắn thân thể vững vàng định tại nguyên chỗ, để bọn hắn không chút nào có thể nhúc nhích. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, đạo này Tiên Vương kiếm xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ánh sáng của nó như cùng đi từ địa ngục liệt diễm, thiêu đốt lấy linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn không rét mà run. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, phản phất thấy được tận thế giáng lâm đồng dạng. Lục Huyền biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, tựa như là một trận kinh tâm động phách thị giác thị kiến, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản tìm không thấy thích hợp từ ngữ để diễn tả. Tại đạo này tiên vương kiếm quang mang chiếu dọi xuống, tất cả cấm khu chúa tể đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, phản phất tùy thời đều có thể bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thôn phệ. Nhất là khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lục Huyền tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, lại có thể liên tục thi triển ra 4 lần tiên vương kiếm lúc, loại kia rung động đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Thật giống như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị Lục Huyền lực lượng chỗ rung chuyển, đại địa đang run rẩy, bầu trời cũng tựa hồ muốn bị vỡ ra đến. Mà nội tâm của bọn hắn, càng lại như là bị một trận cuồng bạo phong bạo quét sạch mà qua, nhấc lên như sóng to gió lớn to lớn bận sóng. Cái này đã không chỉ là thực lực biểu hiện ra, mà là một loại đối bọn hắn đã có quan niệm triệt để phá bỡ. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, một người vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục thi triển cường đại như thế kiếm thuật, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối thực lực nhận biết phạm vi. Lục Huyền triển hiện ra thực lực, tựa như là một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, để bọn hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai còn có cường đại như thế tồn tại, đây là bọn hắn trước kia chưa hề tưởng tượng qua. Loại này nhận biết bên trên trùng kích, để bọn hắn trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi thán phục, đồng thời cũng đối Lục Huyền sinh ra một loại thật sâu khâm phục chi tình. Thập Quan Vương trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, miệng cũng trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà, cả người đều sợ ngây người. Đầu óc của hắn giống như là bị sét đánh trúng một dạng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Chương 848, Chư Thiên Vạn Giới, biết được Lục Huyền danh hảo. Chương 848, Chư Thiên Vạn Giới, biết được Lục Huyền danh hảo. Trước đây không lâu, làm Lục Huyền lần thứ nhất thi triển ra cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiên vương thần thông lúc, Thập Quan Vương còn rõ ràng địa nhớ kỹ, Lục Huyền chính miệng nói cho hắn biết, lấy trước mắt hắn thực lực, nhiều nhất chỉ có thể lại thi triển 2 lần tiên vương kiếm. Nhưng mà, tình huống hiện tại lại làm cho Thập Quan Vương nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì Lục Huyền vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm, liên tục thi triển 4 lần tiên vương kiếm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi Thập Quan Vương nhận biết phạm vi. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình lỗ tai phải chăng xảy ra vấn đề, hoặc là Lục Huyền đang cố ý lừa gạt hắn. Nhưng vô luận như thế nào, sự thật liền bày ở trước mắt, Lục Huyền hoàn toàn chính xác liên tục thi triển 4 lần tiên vương kiếm, với lại mỗi một lần đều uy lực kinh người, đem vực sâu hắc ám phá hủy đến phiến ngói không lưu. Cái này mẹ nó đều đã là lần thứ tư a. Thập Quan Vương trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt của hắn cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới, nhìn chằm chằm trong hư không cái kia thành tản ra vô tận quang mang tiên vương kiếm. Hô hấp của hắn càng gấp rút, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch, cái kia vô hình bàn tay lớn gắt gao bóp chặt lồng ngực của hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, phản phất muốn xông phá lồng ngực đồng dạng, mà cái kia phiền lòng thanh âm lại như bóng với hình, tại trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng, hắn đến cùng là thế nào làm được? Vấn đề này như là một cái ma chú, thật sâu quấn quanh ở trong lòng của hắn, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể đem xua tan. Lục Huyền thực lực trong thời gian ngắn ngủi như thế lại có to lớn như vậy tăng lên, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm phía trước, ý đồ từ cái kia thân ảnh mơ hồ bên trong tìm tới một chút manh mối, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Chẳng lẽ nói, Thập Quan Vương trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, ý nghĩ này tựa như tia chớp, trong nháy mắt đánh trúng vào trái tim của hắn, để thân thể của hắn run lên bần bật. Hắn giống như là bị một cỗ cường đại dòng điện đánh trúng, không tự chủ được lắc đầu, phản phất dạng này liền có thể đem cái kia đáng sợ suy nghĩ từ trong đầu bãi ra. Nhưng mà ý nghĩ kia lại như là ác ma đồng dạng, chăm chú quấn quanh lấy hắn, không chịu rời đi. Không, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Thập Quan Vương tự mình lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia sợ hãi cùng khó có thể tin. Môi của hắn khẽ run, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào phủ nhận, ý nghĩ kia lại như là cỏ dại đồng dạng, trong lòng của hắn điên cuồng sinh trưởng, cấp tốc lan tràn. Nó không ngừng mà gặm nuốt lấy lý trí của hắn, để hắn không cách nào coi nhẹ. Chẳng lẽ nói, Lục Huyền tại ngắn ngủi này trong chiến đấu, vậy mà lại có đột phá mới? Nghĩ đến đây, Thập Quan Vương trái tim liền giống bị đũa tạ hung hăng đánh dưới, một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên, phảng phất muốn bốc cháy lên đến đồng dạng. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền, phảng phất muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn, nhìn thấy nội tâm của hắn biến hóa. Nhưng mà, Lục Huyền biểu lộ nhưng như cũng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, cái này khiến Thập Quan Vương trong lòng càng thêm khó mà nắm lấy. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm kích động, nhưng này cố khó mà ức chế cảm xúc lại giống như thủy triều liên tục không ngừng mà dâng lên trong lòng. Tay của hắn không tự giác địa nắm thành quyền đầu, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, mang đến một trận nhói nhói, nhưng hắn lại không hề hay biết. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong hư không tiên vương kiếm, cái kia đạo hào quang chói sáng như là mặt trời đồng dạng chói mắt, để hắn cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mà, hắn lại không muốn chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, muốn xuyên thấu qua tia sáng chói mắt kia, thấy rõ ở trong đó ẩn tàng chân tướng. T. Thập Quan Vương hít sâu một hơi, cái kia khí lạnh phảng phất có thể xuyên thấu cổ họng của hắn, thẳng tới tim của hắn phổi. Thân thể của hắn không tự chủ được run một cái, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trấn nhiếp. Hắn tự lẩm bẩm, ta tên đồ đệ này, đến cùng là dạng gì yêu người ta? Vậy mà như thế lợi hại. Liền ngay cả bản vương ta cái này chư thiên đệ nhất cường giả, ở trước mặt hắn, tựa hồ đều bị hoàn toàn nghiền ép a. Trong âm thanh của hắn đã mang theo khó có thể tin, vừa có không cách nào che giấu sợ hãi thán phục. Ánh mắt của hắn như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, chăm chú địa rơi vào Lục Huyền trên thân, phản phất muốn đem hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ đều thu hết vào mắt. Lục Huyền bày ra thực lực đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy đã chấn kinh lại hưng phấn. Lục Huyền thực lực càng cường đại, Thập Quan Vương liền càng cao hứng. Dù sao, Lục Huyền thế nhưng là hắn chuyển nhân duy nhất a. Hắn đối Lục Huyền ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể kế thừa chính mình y bát, trở thành chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất cường giả. Bây giờ, mắt thấy Lục Huyền như thế chắc tuyệt biểu hiện, trong lòng của hắn tâm tình vui sướng như sôi trào mãnh liệt sóng cả đồng dạng, khó mà dùng ngôn ngữ để tô lại vẽ. Loại này vui sướng, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, lóng lánh vô tận quang huy. Mà liền tại sau ngày hôm nay, toàn bộ thế giới đều đem biết được, hắn, Thập Quan Vương truyền nhân, mới là cái này chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất thiên tiêu. Thậm chí, có thể không nói khoa trương chút nào, hắn chính là cái này chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Dù sao, vẹn vẹn Lục Huyền có thể thôi động truyền thuyết kia bên trong tiên vương kiếm điểm này, liền đã đủ để cho hắn triệt để siêu việt Thập Quan Vương cái này chư thiên đệ nhất cường giả. Phải biết, cho dù là lấy Thập Quan Vương cái kia cử thế vô song thực lực, cũng tuyệt đối không dám khoe khoang khoác lác nói mình có thể ngăn cản được Lục Huyền trong tay tiên vương kiếm cùng cái kia làm cho người sợ hãi thán phục tiên vương thần thông a. Sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới đều biết được hiểu Lục Huyền danh hiệu. Thanh âm này như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, tại toàn bộ giữa thiên địa nổ bể ra đến, đinh hay nhức óc, dư âm lượn lờ, thật lâu không dứt. Nó như là trong gió lốc sóng biển, mãnh liệt đánh thẳng vào mọi người mà nghĩ, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự rung động. Thanh âm này không chỉ có tại trong không gian quanh quẩn, càng là tại thời gian trường hà bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng, tựa hồ muốn phương thế giới này đều triệt để phá vỡ. Nó xuyên qua vô số thời không, truyền tới chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh, để toàn bộ sinh linh cũng vì đó chấn kinh. Mà phát ra thanh âm này, lại là một tôn cực kỳ cổ lão cấm khu chúa tể, thực lực gần với Thập Quan Vương. Hắn tồn tại liền như là vũ trụ trung tâm, vô tận uy nghiêm cùng lực lượng từ trên người hắn phun ra ngoài, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Thân ảnh của hắn như núi lớn cao lớn, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra một loại làm cho người hít thở không thông khí tức. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi cùng lòng kính sợ. Thanh âm này phảng phất có một loại ma lực, có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta đang nghe trong nháy mắt liền bị thật sâu chấn nhiếp. Tôn này cấm khu chúa tể tựa như một tòa không thể dung chuyển như núi cao đứng sừng sững ở bên trong hư không, thân thể của hắn cao lớn mà uy mãnh, tản mát ra một loại làm cho người hít thở không thông uy áp. Chương 849, cái này chư thiên đệ nhất danh hiệu, cũng nên đổi chủ a. Chương 849, cái này chư thiên đệ nhất danh hiệu, cũng nên đổi chủ a. Hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả lực lượng, loại lực lượng này phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều trong lòng bàn tay của hắn. Thân thể của hắn hơi động một chút, không khí chung quanh đều sẽ tùy theo lưu động, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu, như là vòng xoáy đồng dạng vờn quanh bên cạnh hắn. Khuôn mặt của hắn bị một tầng thần bí quang mang bao phủ, quang mang kia như là sa mỏng đồng dạng, khinh khinh địa bao trùm trên mặt của hắn, khiến cho mặt mũi của hắn trở nên mơ hồ không rõ, tựa như ngắm hoa trong màn sương đồng dạng, để cho người ta khó mà thăm dò hắn chân thực khuôn mặt. Nhưng mà, ngay tại cái kia như ẩn như hiện quang mang bên trong, một tia nụ cười nhàn nhạt lại như là thần hy bên trong tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, nhìn qua tầng tầng mê vụ, truyền ra. Nụ cười kia mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lại để lộ ra một loại đối Lục Huyền tán thưởng cùng đối với hắn tương lai thành tựu tha thiết chờ mong. Phản phất hắn sớm đã thấy rõ Lục Huyền tiềm lực cùng thiên phú, biết người trẻ tuổi này tương lai tất nhiên sẽ có một phen kinh thiên động địa làm. Tuổi con trẻ, liền có thể có thực lực như thế, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục a. Câu nói này phản phất là từ vũ trụ chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận lực rung động, như là hồng trung đồng dạng, ở giữa phiến thiên địa này quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thanh âm kia như sấm bên hai, chấn động đến ở đây mỗi người cũng không khỏi vì đó run lên. Phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì câu nói này mà run rẩy bắt đầu. Đám người nghe được bất tình lình thanh âm, cũng không khỏi vì đó chấn động, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy, nhao nhao quay đầu đi, muốn nhìn một chút là ai phát ra như thế sợ hãi thán phục thanh âm. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa, có một vị tóc trắng xóa lão giả đang đứng ở nơi đó. Thân thể của hắn vi vi cong lưng, phản phất tuế nguyệt gánh nặng đặt ở trên người hắn, nhưng hắn tinh thần lại dị thường khỏe mạnh, hai mắt sáng ngời hữu thần, tựa như hai tia chớp đồng dạng, thẳng tắp rơi vào Lục Huyền trên thân. Lão giả kia ánh mắt dị thường sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu Lục Huyền thân thể, nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật. Trên mặt của hắn biết đầy sợ hãi thán phục cùng tán thưởng, tựa hồ đối với Lục Huyền thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lão hủ ta trải qua mấy triệu năm tuế nguyệt, cũng chưa từng gặp qua như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm a. Lão giả tự lẩm bẩm, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại như là hồng trung đồng dạng, tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Thời gian mấy ngàn vạn năm, đối với người bình thường tới nói, đơn giản liền là một cái không cách nào tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng. Đó là một đoạn xa không thể chạm lịch sử, ẩn chứa trong đó vô tận tang thương cùng biến thiên. Nhưng mà tại vị này lão giả trong miệng, cái này mấy triệu năm thời gian lại bị hắn hời hợt sơ lược, phảng phất đây chỉ là hắn nhân sinh bên trong một cái ngắn ngủi trong mấy mắt. Đám người nghe nói lão giả nói, trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng, rung động chi tình khó mà nói nên lời. Nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt rơi vào mở miệng nhân thân bên trên lúc, nguyên bản huyên náo tràng diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Bởi vì chỉ vì vị lão giả này lai lịch so hư vô chúa tể còn cổ lão hơn được nhiều, liền ngay cả những này cấm khu các chúa tể đối với hắn cũng chân thực tuổi tác hoàn toàn không biết gì cả. Thần bí như vậy mà cổ lão tồn tại, hắn lời nói tự nhiên có không phải tầm thường phân lượng. Thập Quan Vương à, ngươi cái này chư thiên đệ nhất cường giả danh hiệu, chỉ sợ cũng nên đổi chủ à. Lão giả câu nói sau cùng, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Câu nói này ẩn chứa ý nghĩa, không chỉ có là đối Lục Huyền thực lực độ cao khẳng định, càng là đối với địa vị hắn một loại trực tiếp khiêu chiến. Cần biết đến là, Thập Quan Vương cái danh xưng này cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Nó đại biểu cho bên trong vùng thế giới này nhân vật mạnh nhất thứ nhất, là vô số người tha thiết ước mơ nhưng thủy chung khó mà chạm đến đỉnh phong. Có thể được xưng là Thập Quan Vương liền mang ý nghĩa người này có được không có gì sánh kịp thực lực cùng cao thượng hy vọng, là đám người ngưỡng vọng đối tượng. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, vị lao giả này vậy mà nói ra lời ấy, hiển nhiên hắn cho rằng Lục Huyền thực lực đã siêu việt Thập Quan Vương, hoàn toàn có tư cách đảm đương lên cái danh hiệu này. Đây không thể nghi ngờ là đối Lục Huyền một loại cực cao đánh giá, đồng thời cũng là đối với hắn thực lực một loại đầy đủ tán thành. Phải biết, những này cấm khu các chúa tể, mỗi một cái đều đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện, bọn hắn thời gian tu hành vượt xa Lục Huyền gấp mấy trăm lần. Những tồn tại này, không hề nghi ngờ là phiến thiên địa này ở giữa nhân vật mạnh nhất thứ nhất, thực lực của bọn hắn cùng nội tình đều như là sâu không thấy đáy hải dương đồng dạng, làm cho người khó mà phỏng đoán. Nhưng mà, dù vậy tồn tại cường đại, tại đối mặt Lục Huyền lúc, cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục. Cái này đủ để chứng minh Lục Huyền thực lực là kinh khủng cỡ nào, lại có thể khiến cái này trải qua tang thương cường giả cũng vì đó rung động. Cho dù là trong lòng bọn họ có lại nhiều không tình nguyện, cũng vô pháp né tránh sự thật này. Lục Huyền chiến lược vậy mà đã siêu việt những này cấm khu chúa tể. Đây quả thực là một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin kết quả. Dù sao, tại tất cả mọi người cố hữu trong nhận thức biết, Lục Huyền vô luận như thế nào đều khó có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm lấy được kinh người như thế thành tựu. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, dù không được bọn hắn có chút chất vấn cùng phủ nhận. Đây hết thảy đều vô cùng xác thực không thể nghi ngờ địa đã chứng minh Lục Huyền biểu hiện là bực nào nghịch thiên cùng kinh khủng. Thiên phú của hắn, thực lực cùng tiềm lực đều vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người, phản phất hắn chính là vì đánh vỡ thông thường, sáng tạo kỳ tích mà sinh. Hắn tồn tại, tựa hồ liền là đối truyền thống tu hành quan niệm một loại triệt để phá vỡ. Mọi người vẫn đến nay chỗ tuân theo con đường tu hành cùng phương thức, tại Lục Huyền trước mặt đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hắn dùng mình hành động thực tế nói cho thế nhân, tu hành cũng không phải là chỉ có một loại cố định hình thức, mà là tràn đầy vô hạn khả năng cùng biến số. Ta đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, năm đó Lục Huyền bị bức bách tiến vào cấm khu lúc, hắn mới vừa vặn đột phá đế tôn cảnh giới mà thôi. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi thán phục là, từ hắn bước vào cấm khu cho tới bây giờ, vẹn vẹn đi qua ngắn ngủi ngàn năm thời gian, hắn vậy mà đã trưởng thành đến kinh người như thế tình trạng. Nhưng vào lúc này, một vị khác cấm khu chúa tể mở miệng, hắn chính là Trật Tự Chi Chủ. Trật Tự Chi Chủ thanh âm bên trong để lộ ra một tia tiếc nuối cùng phẫn nộ, phản phất đối Lục Huyền tốc độ phát triển cảm thấy đã bất đắc dĩ lại phẫn hận. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm chư thiên vạn giới phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói ra, nhất là trước lúc này, hắn lại còn bị nhân tộc những cái kia hạng người vô năng cầm tù tại Thiên Nguyên dòng dã 100.000 năm. Thật sự là đáng giận đến cực điểm a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối nhân tộc xem thường cùng bất mãn, tựa hồ đối với nhân tộc cầm tù Lục Huyền hành vi cảm giác sâu sắc phẫn hận. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói, nếu không phải cái này 100.000 năm trì hoãn, lấy Lục Huyền cái kia không có gì sánh kịp thiên phú, chỉ sợ hắn sớm đã trở thành chư thiên vạn giới người thứ nhất. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng trợ giúp chúng ta đột phá thiên địa này cực hạn, cho chúng ta mở ra một đầu chân chính thuộc về chúng ta phi thăng con đường. Chương 850, nhân tộc đều là một đám tên ngu xuẩn a. Chương 850, nhân tộc đều là một đám tên ngu xuẩn a. Trật Tự Chi Chủ trong giọng nói để lộ ra đối Lục Huyền độ cao đánh giá cùng đối với hắn tương lai thành tựu chờ mong. Hắn cho rằng, nếu như không có bị nhân tộc cầm tù 100.000 năm, Lục Huyền tốc độ phát triển sẽ càng nhanh, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại, có lẽ có thể trợ giúp bọn hắn những này cấm khu chúa tể đột phá thiên địa hạn chế, thực hiện chân chính phi thăng. Trật Tự Chi Chủ lời nói giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại mọi người trong lòng đột nhiên nổ vang, dư âm ở bên tai quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Cái khác mấy tôn cấm khu chúa tể sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng dị thường, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, phản phất cũng không dám tin tưởng mình nghe được. Trong đó một tôn cấm khu chúa tể không khỏi tự lẩm bẩm, đúng vậy à, đều do những cái kia đáng chết ngu xuẩn à. Trong âm thanh của hắn tràn đầy ảo não cùng tự trách, tựa hồ đây hết thảy sai lầm đều hẳn là quy tội những thứ ngu xuẩn kia trên thân. Ánh mắt của hắn rơi vào cái khác mấy tôn cấm khu chúa tể trên thân, tựa hồ tại tìm kiếm lấy một tia an ủi, nhưng nhìn thấy chỉ có đồng dạng chấn kinh cùng hối hận. Lục Huyền từ đế tôn sơ kỳ cho tới bây giờ như vậy cảnh giới, vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi thời gian ngàn năm. Vực này tiên phú và thực lực, đơn giản liền là trước đây chưa từng gặp a. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Lục Huyền sợ hãi thán phục cùng khâm phục. Cái khác mấy tôn cấm khu chúa tể cũng nhao nhao phụ họa, bọn hắn đều ý thức được Lục Huyền tiềm lực là bực nào đáng sợ. Tại một tích tắc này cái kia, thời gian tựa hồ đều đọc lại, toàn bộ không gian đều bị một loại đè nén không khí bao phủ. Có thể những này nhân tộc đế tôn nhóm, đơn giản liền là một đám vì tư lợi ngu xuẩn. Bọn hắn vì mình điểm này đáng thương lợi ích, vậy mà như thế vô tình chậm trễ Lục Huyền dòng dã 100.000 năm. Một vị khác cấm khu chúa tể giận không kèm được mà quát, thanh âm của hắn tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, bên trong thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, phản phất muốn đem những này nhân tộc đế tôn nhóm đốt thành tro bụi. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, cho thấy nội tâm của hắn phẫn hận đã đạt tới cực điểm. Cái này 100.000 năm đối với chúng ta mà nói, có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đối với Lục Huyền thiên tài tuyệt thế như vậy mà nói, lại là chân quý bực nào thời gian a. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tiếc hận cùng phẫn hận, tựa như là một cái đã mất đi quý giá nhất tài phú người. Nếu là Lục Huyền có thể sớm 100.000 năm gia nhập chúng ta cấm khu, nói không chừng hắn sớm đã cho chúng ta tìm được thông hướng tiên giới con đường. Tôn này cấm khu chúa tể trong giọng nói tràn đầy vô tận tiếc nuối cùng phẫn hận, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng ra được, Nếu như Lục Huyền có thể sớm một chút gia nhập bọn hắn, như vậy hiện tại cục diện sẽ hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn khả năng đã thành công đột phá tiên giới đại môn, thăm dò đến cái kia thần bí mà làm cho người hướng tới thế giới. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là giả thiết, bởi vì những này nhân tộc đế tôn nhóm nhỏ hẹp cùng tự tư, để đây hết thảy đều trở thành bọn nước. Tôn này cấm khu chúa tể phẫn hận trong lòng như là hỏa sơn đồng dạng phun ra ngoài, hắn hận không thể lập tức bay đến những này nhân tộc đế tôn nhóm trước mặt, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều bị một loại bầu không khí ngột ngạt bao phủ, chúng các chúa tể tâm tình đều nặng dị thường. Bọn hắn đối nhân tộc đế tôn nhóm đoán hận càng mãnh liệt, loại tâm tình này như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, trong lòng bọn họ bùng nổ. Mẹ nó, nhân tộc đều là một đám thật quá ngu xuẩn ra hỏa. Trong đó một tôn cấm khu chúa tể rốt cục kìm nén không được nội tâm lửa giận, giận không kềm được mà quát. Thanh âm của hắn dường như sấm sét tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, đinh hai nhức óc, tràn đầy đối nhân tộc đế tôn lửa giận cùng thật sâu ghi hận. Người tôn chủ này làm thịt gầm thét, tựa hồ đem mặt khác các chúa tể lửa giận trong lòng cũng cùng nhau đốt lên. Bọn hắn nhao nhao phụ họa, tức giận mắng những này nhân tộc đế tôn, chỉ trích bọn hắn ngu muội cùng vô tri. Nếu là những này nhân tộc lũ ngu xuẩn biết bọn hắn những năm này làm chuyện ngu xuẩn, sợ rằng sẽ hối hận đến ruột đều thanh a. Lại một tôn chúa tể cắn răng nghiến lợi nói ra. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối nhân tộc đế tôn xem thường cùng khinh thường, phản phất bọn hắn là trên cái thế giới này ngu xuẩn nhất sinh vật. Trong mảnh hư không này, tràn ngập vô tận oán hận cùng lửa giận, phản phất ngay cả không khí đều bị cỗ này mãnh liệt cảm xúc chỗ thiếu đốt. Chúng các chúa tể cảm xúc như là hỏa sơn đồng dạng phun ra ngoài, bọn hắn đối nhân tộc đế tôn hận ý đã đến không cách nào ức chế tình trạng. Đáng chết! Một vị chúa tể giận không kềm được mà quát, thanh âm của hắn dường như sấm sét trong hư không nổ vang, mang theo vô tận phẫn nộ cùng hận ý. Nếu là có cơ hội, ta nhất định phải hút chết những cái kia nhân tộc đáng chết ngu xuẩn, để bọn hắn biết, bọn hắn đến cùng phạm vào sai lầm bao lớn. Tiếng hô của hắn tại phiến khu vực này bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phản phất toàn bộ vũ trụ đều có thể nghe được phẫn nộ của hắn. Bọn hắn thế nhưng là chậm trễ Lục Huyền 100.000 năm a. Một vị khác chúa tể cắn răng nghiến lợi nói ra, trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận. Cái này 100.000 năm bên trong, Lục Huyền vốn có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, thậm chí có khả năng mở ra tiết lộ. Nhưng chính là bởi vì những này nhân tộc ngu xuẩn, để đây hết thảy đều tan thành bọt nước. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về nhân tộc đế tôn, để cho người ta không khỏi vì hắn phẫn nộ mà cảm thấy tim đập nhanh. Liền xem như đem bọn hắn toàn đều giết chết, cũng khó có thể chịu tội. Những cấm địa khác các chúa tể cũng nhao nhao phụ họa, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại toán khí, bao phủ phiến khu vực này. Cỗ này toán khí như là màu đen sương mù dày đặc đồng dạng, tràn ngập ở trong hư không, để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng sợ hãi. Tại cỗ này toán khí bao phủ xuống, phản phất ngay cả thời gian đều đình chỉ lưu động, chỉ còn lại vô tận hận ý cùng phẫn nộ. Cỗ này toán khí như thế nồng đậm, phản phất là từ cựu lũ trong địa ngục phun ra ngoài đồng dạng, chung quanh hư không đều tựa hồ bị cỗ này toán khí chỗ bặm mẹo, tạo thành từng đạo quỷ dị vòng xoáy màu đen. Chúng các chúa tể phẫn nộ như là hỏa sơn bộc phát đồng dạng, liên tục không ngừng địa phun ra ngoài, cái kia tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Nhưng mà, ngay tại cái này ngập trời phẫn nộ về sau, những này cấm khu các chúa tể ánh mắt lại đột nhiên phát sinh biến hóa vi diệu. Bọn hắn nguyên bản tràn ngập địch ý cùng sát ý ánh mắt, giờ phút này lại trở nên dị thường phức tạp, phản phất tại Lục Huyền trên thân thấy được rất nhiều chỗ khác nhau đồ vật. Mới đầu, khi bọn hắn cảm nhận được Lục Huyền cái kia thực lực khủng bố lúc, trong lòng chỉ có vô tận rung động. Cái kia lực lượng cường đại, để bọn hắn những chúa tể này cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Nhưng bây giờ, ngoại trừ rung động bên ngoài, trong ánh mắt của bọn hắn còn nhiều thêm từng tia đồng tình cùng thương hại. Đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn đối Lục Huyền sinh ra thương hại chi tình, mà là bởi vì bọn hắn biết rõ Lục Huyền từng tại nhân tộc kinh lịch những cái kia bất công tao ngộ. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến, Lục Huyền tại nhân tộc bên trong bị đủ loại khổ nan cùng áp bách, cùng hắn tại đối mặt những cái kia bất công lúc bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Chương 851, hắn chính là cái này thời đại thiên mệnh người. Chương 851, hắn chính là cái này thời đại thiên mệnh người. Những chúa tể này nhóm mặc dù thân ở cấm khu, ngăn cách, nhưng bọn hắn đối nhân tộc sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn biết nhân tộc nội bộ tồn tại các loại lợi ích phân tranh cùng quyền lực đấu tranh, mà giống Lục Huyền dạng này cường giả, thường thường sẽ trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt hoặc là hãm hại đối tượng. Ở vào tình thế như vậy, Lục Huyền tao ngộ có thể nghĩ, hắn có lẽ đã từng bị người phản bội, bị người hãm hại, thậm chí khả năng từng chịu đựng vô số khuất nhục cùng tra tấn. Mà những này đều là những chúa tể này nhóm đủ khả năng lý giải. Nhưng mà, tại những này phức tạp tình cảm phía dưới, bọn hắn đáy mắt chỗ sâu lại lóe ra một loại nồng đậm vẻ chờ mong. Loại này chờ mong cũng không phải là gần là đối với Lục Huyền thực lực chờ mong, càng là đối với hắn tương lai phát triển một loại mong đợi. Bởi vì bọn hắn đều phi thường rõ ràng, một cái có thể tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm bên trong, từ đế tôn cảnh giới một đường đột nhiên tăng mạnh, trưởng thành đến khủng bố như thế cảnh giới Lục Huyền, hắn thiên phú và thực lực đơn giản liền là cử thế vô song. Loại tồn tại này, vô luận đặt ở cái nào thời đại, đều sẽ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Đương nhiên, so với Lục Huyền thực lực hiện hữu, những này cấm khu các chúa tể càng thêm xem trọng, là trên người hắn ẩn chứa to lớn tiềm lực. Dù sao, lấy Lục Huyền kinh người như thế tốc độ phát triển, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn tương lai còn có thể đạt tới như thế nào độ cao. Có lẽ, hắn sẽ trở thành một cái siêu việt tất cả tiền nhân cường giả tuyệt thế, sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ. Có lẽ, hắn chính là cái này thời đại thiên mệnh người. Chỉ có hắn mới có thể vì chúng ta mở lại tiết lộ. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang, khơi dậy ngàn cơn sóng, đưa tới sóng to gió lớn. Trong chốc lát, Nguyên bản huyên náo tràng diện giống như là bị làm định thân chú một dạng, trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị câu nói này cả kinh trợn mắt hốt mồm, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn như núi hư vô chúa tể cũng kìm nén không được nội tâm kích động, vậy mà mở miệng nói chuyện, cái này không thể nghi ngờ cho Lục Huyền trên thân lại tăng thêm một tầng thần bí mà ánh sáng chói mắt vòng. Hư vô chúa tể lời nói tựa như một đạo thần bí mà ma pháp cường đại chú ngữ, tản mát ra một loại làm cho người khó mà kháng cự mị lực, khiến người ta nhóm đối Lục Huyền chờ mong cùng lòng kính sợ giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn mỗi một chữ đều như là lôi đình và quân, nặng nề mà đụng vào mọi người sâu trong tâm linh, làm cho không người nào có thể coi thường, càng khó có thể hơn từ trong trí nhớ xóa đi. Khi tất cả cấm khu các chúa tể nghe được câu này lúc, phản ứng của bọn hắn tựa như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng vào đồng dạng, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, phản phất không thể tin được mình nghe được hết thảy. Phải biết, hư vô chúa tể xem người chi thuật thế nhưng là thế gian nghe tiếng, độc nhất vô nhị, hắn đánh giá thường thường có thể nói chúng tim đen, đánh trúng chỗ yếu hại, tinh chuẩn đến làm cho người liễu lưới. Nhưng mà, giờ này khắc này, hư vô chúa tể vậy mà đối Lục Huyền cấp ra đánh giá cao như vậy, xưng hắn là thời đại này tiên mệnh người, là có thể mở lại tiên lộ nhân vật mấu chốt. Đây không thể nghi ngờ là đối Lục Huyền một loại trước nay chưa có khẳng định cùng khen ngợi, cũng là đối tất cả cấm khu các chúa tể nhận biết một lần to lớn trùng kích. Đây đối với những này cấm khu các chúa tể tới nói, không thể nghi ngờ là một cái long trời lở đất tin tức, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Bọn hắn nguyên bản đối Lục Huyền chỉ là ôm lấy một chút thương hại cùng tiết hận chi tình, nhưng giờ này khắc này, ánh mắt của bọn hắn lại như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, không hẹn mà cùng tập trung vào Lục Huyền trên thân. Những này cấm khu các chúa tể ánh mắt phảng phất có xuyên thấu năng lực, muốn xuyên thấu qua Lục Huyền bên ngoài, thấy rõ nội tâm của hắn chỗ sâu ẩn tàng bí mật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có đám người tiếng hít thở trong không khí quanh quẩn. Những chúa tể này nhóm bị tin tức này rung động đến không biết làm sao, từng cái ngây ra như phỗng, hoàn toàn mất đi ngày thường uy nghiêm cùng phong độ. Bọn hắn kích động đến bờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời, trong lòng quẩn quẩn lên vô số suy nghĩ cùng tình cảm, như là một đoàn dây rối, để cho người ta không thể nào trải bớt. Ngay trong nháy mắt này, thời gian tựa hồ đều đình chỉ lưu động, toàn bộ thế giới đều lặng lại. Mà vị kia được vinh dự thập quan vương cường giả tuyệt thế, tức thì bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất toàn bộ thế giới đều tại trước mắt hắn sụp đổ. Hai của hắn bờ không ngừng vang trở lại hư vô chúa tể đối Lục Huyền đánh giá, lời nói kia như là cựu thiên kinh lôi, tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang, để suy nghĩ của hắn đều tại thời khắc này trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thập quan vương ánh mắt như là bị làm định thân chú đồng dạng, vững vàng khóa chặt trên hư không, phản phất cái kia vô tận hư không liền là địch nhân của hắn, mà hắn muốn xuyên thấu qua tầng kia trùng điệp trồng hư không, đem Lục Huyền thân ảnh bắt tới. Hắn cứ như vậy lặng lặng địa đứng lặng lấy, tựa như một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, nguy nga mà trang trọng. Cái kia rộng lượng thân ảnh trong gió vi vi chập chờn, lại như là cắm rễ đại địa cổ thụ đồng dạng, vững như bàn thạch, không chút nào dao động. Hắn tồn tại phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái hô hấp, đều cùng phiến thiên địa này vận luật phù hợp với nhau. Hắn tay áo trong gió bay phất phới, phảng phất cùng phiến thiên địa này cùng nhau nhảy múa. Cái kia tay áo phiêu động, giống như là tại bay múa theo gió, lại như là tại cùng phiến thiên địa này khí tức hô ứng lẫn nhau. Thân ảnh của hắn ở giữa phiến thiên địa này lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại khổng lồ như thế. Phản phất hắn liền là phiến thiên địa này hạch tâm, hết thảy tất cả đều vây quanh hắn chuyển động. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua những cấm khu đó chúa tể, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng này vẻ kinh ngạc như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thoáng qua tức thì, rất nhanh liền bị cái kia như xuân hoa nở rộ tiếu dung thay thế. Nụ cười kia ấm áp mà sáng lạ, phản phất ngày xuân bên trong nhất ấm áp ánh nắng, có thể xua tan hết thảy mù mịt. Nhưng mà tại nụ cười kia chỗ sâu, lại tựa hồ như ẩn giấu đi một tia để cho người ta khó mà nắm lấy thâm ý, như là trong sương mù đóa hoa, như ẩn như hiện, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là ta thập quan vương đệ tử. Đột nhiên, một trận đinh thai nhức óc tiếng cười như lôi đình ở giữa phiến thiên địa này nổ vang. Tiếng cười kia đến từ vị kia được xưng là thập quan vương cường giả tuyệt thế, tiếng cười của hắn như là quần quần sóng cả đồng dạng, trong không khí khuấy động ra, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Tiếng cười kia bên trong ẩn chứa vô tận hào sảng cùng thoải mái, phản phất là đối cấm khu chúa tể đáp lại, lại tựa hồ là đối cái này tin tức kinh người một loại phát tiết. Nó trong gió quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phản phất muốn đem cái này thiên địa ở giữa hết thảy đều đặt vào trong đó, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nội tâm của hắn vui sướng cùng hưng phấn. Các ngươi nói không sai, ta cái này chư thiên đệ nhất cường giả xưng hảo, cũng đúng là nên thay người. Thập quan vương thanh âm như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, ở trong thiên địa ầm vang nổ vang. Thanh âm này như là như lôi đỉnh, đinh hai nhức óc, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Chương 852, chỉ có ta thập quan vương truyền nhân mới xứng với cái này vô thượng vinh dự. Chương 852, chỉ có ta thập quan vương truyền nhân mới xứng với cái này vô thượng vinh dự. Thập quan vương lời nói như là tiếng chuông vàng kèn lớn, trong hư không quanh quẩn, hắn thanh âm vang vọng, giống như lôi đỉnh bạc vân, rung động lòng người. Trong thanh âm này ẩn chứa đối Lục Huyền cực độ tán thưởng cùng tán thành, phản phất là một đạo sôi trào mãnh liệt dòng lũ, muốn xông ra vùng hư không này, chuyển khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Đương nhiên, tại trong chư thiên này, chỉ có ta thập quan vương truyền nhân mới có tư cách hái cái này chí cao vô thượng vinh dự. Thập quan vương thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, phản phất cái danh xưng này vốn là vì hắn truyền nhân sở thiết, mà Lục Huyền chính là cái kia mệnh trung chú định người. Thanh âm của hắn trong hư không không ngừng tiếng vọng, như là hồng trung đại lữ đồng dạng, thật lâu không tiêu tan. Mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Thập Quan Vương ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư không, như là hai tia chớp đồng dạng, thẳng tắp rơi vào nơi xa xôi. Ánh mắt của hắn như là chim ưng đồng dạng sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy cái kia xa xôi địa phương hết thảy. Tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, phản phất thấy được Lục Huyền chính lấy tuyệt thế chi tư, tại chư thiên vạn giới bên trong lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thắng đó. Lục Huyền dáng người như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, để cho người ta căn bản là không có cách bắt thân ảnh của hắn. Hắn mỗi một chiêu một thức đều như là linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền diệu, để cho người ta kinh thán không thôi. Thập Quan Vương tiếu dung càng sáng lạ, như xuân hoa nở rộ đồng dạng, khóe miệng của hắn vi vi dương lên, lộ ra một vòng để cho người ta như gió xuân ấm áp mỉm cười. Nụ cười này bên trong để lộ ra đối Lục Huyền lòng tràn đầy vui vẻ cùng hài lòng, phản phất hắn thấy được Lục Huyền đứng tại chư thiên chi đỉnh, quan sát chúng sinh bộ dáng, đó là một loại cỡ nào bá khí cùng phong vắng. Giờ này khắc này, Thập Quan Vương trong lòng tràn đầy kích động cùng tự hào. Hắn phản phất đã thấy Lục Huyền trở thành chân chính chư thiên đệ nhất cường giả ngày đó, tên của hắn sẽ bị khắc sâu tại chư thiên vạn giới trong dòng sông lịch sử, đời đời bất hủ. Thập Quan Vương không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này truyền khắp chư thiên vạn giới, làm cho tất cả mọi người đều biết, truyền nhân của hắn Lục Huyền không chỉ có kế thừa y bát của hắn, càng là siêu việt hắn, trở thành chân chính chư thiên đệ nhất cường giả. Hắn muốn để toàn bộ vũ trụ đều vì Lục Huyền mà rung động, là Lục Huyền mà gieo họ. Ngay tại những này cấm khu các chúa tể đều kinh thán không thôi thời điểm, hư không bên trên Lục Huyền đã xuất thủ lần nữa. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, ở trong hư không như ẩn như hiện, để cho người ta khó mà nắm lấy. Trong tay hắn Tiên Vương kiếm lóe ra hào quang chói sáng, như là cửu thiên chi thượng liệt nhật đồng dạng sáng chói chói mắt, phản phất thanh kiếm này liền là vùng hư không này chỗ thể, ánh sáng của nó có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám, chiếu sáng cả thế giới. Ngay tại Lục Huyền trong tay Tiên Vương kiếm đột nhiên vung ra một cái mắt, thời gian phản phất đều lặp lại. Chỉ gặp đạo kiếm quang kia như là trong bầu trời đêm sáng nhất lưu tinh, bằng tốc độ kinh người xẹt qua hư không, trong nháy mắt tách ra làm cho người hoa mắt thần mê vô tận quang mang. Đạo kiếm quang này như là một chương vô biên vô tận to lớn lưới, lấy phô thiên cái địa chi thế hướng về kia chút chạy trốn tứ phía hắc ám sinh linh bao phủ tới. Nơi nó đi qua, hư không giống như là bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, phát ra trận trận đình thai nhức óc quanh mình, phản phất toàn bộ thế giới đều tại một kiếm này uy lực hạ run dậy bắt đầu. Cái kia kinh khủng kiếm khí như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về phía trước quét sạch. Chỗ đến, hắc ám sinh linh nhóm hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, bọn chúng thậm chí không kịp phát ra một tơ một hào chống cự thanh âm, liền đã bị cỗ này cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng cắn nuốt vô tung vô ảnh. Một kiếm này uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, phản phất toàn bộ vũ trụ đều trong nháy mắt này bị đạo kiếm quang này chô xé rách. Đại lượng hắc ám sinh linh nhóm tại trong kiếm quang tan thành mấy khói, ngay cả một điểm cặn bã đều không có lưu lại, phản phất bọn chúng chưa từng có trên thế giới này tồn tại qua một dạng. A, không cần a, ta không muốn chết a, van cầu các ngươi thả ta đi a. Tại cái kia vô tận bên trong hư không, từng tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiếng thét chói tai như khóc như tố, phản phất muốn đem mảnh này hắc ám xé rách. Những âm thanh này bên trong ẩn chứa vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi, phản phất là tới từ địa ngục chỗ sâu kêu rên, để cho người ta dùng mình. Mà những cái kia bị trấn áp tiến trong kiếm quang hắc ám sinh linh nhóm, giờ phút này đang đứng ở cực độ trong khủng hoảng. Bọn chúng cảm nhận được tử vong từng bước tới gần, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trong lòng của bọn nó, để bọn chúng nhịp tim gia tốc, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Nội tâm của bọn nó bị sợ hãi cùng tuyệt vọng chỗ lấp đầy, không cách nào tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bọn chúng liều mạng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát cái kia đạo kinh khủng kiếm quang chói buộc. Bọn chúng dùng hết khí lực toàn thân, ý đồ dùng lực lượng của mình đi đối kháng cái kia cố cường đại trấn áp chi lực. Nhưng mà, vô luận bọn chúng cố gắng thế nào, cái kia Tiên Vương kiếm trấn áp chi lực đều như núi lớn nặng nề, ép tới bọn chúng căn bản là không có cách động đậy. Lực lượng của bọn nó tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa, tựa như làn nến tàn trong gió đồng dạng, tùy thời đều có thể bị thổi tắt. Bọn chúng dãy rủa chỉ là phí công, đạo kiếm quang kia tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao, đưa chúng nó gắt gao đè ở phía dưới. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, Tiên Vương kiếm lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém giết mà qua. Trong một chớp mắt, kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua hư không, những nơi đi qua, hết thảy đều bị xé nứt. Những cái kia may mắn còn sống sót hắc ám sinh linh nhóm thậm chí không kịp phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, liền toàn đều tại trong kiếm quang tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại một tích tắc này cái kia, bên trong hư không phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ xé rách, cái kia đạo kinh khủng kiếm quang giống như một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám, trong nháy mắt đem hết thảy đều vỡ ra đến. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều bị ngạnh sinh sinh địa bộ ra, lộ ra đen kịt một màu hư không, phảng phất là vũ trụ cuối cùng đồng dạng. Mà cái kia bị kiếm quang chém giết địa phương, càng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Vốn nên tồn tại vực sâu hắc ám, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh, phản phất nó cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua một dạng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả cái kia nguyên bản đã trải qua tấn thăng một điểm vỡ vụn vực sâu hắc ám, cũng tại Tiên Vương kiếm kiếm khí phía dưới, như là yếu ớt như đồ sứ, trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ. Theo cuối cùng này một điểm lãnh địa vỡ nát, cái kia tồn tại vô số năm vực sâu hắc ám, cũng như bị rút đi linh hồn đồng dạng, tùy theo hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản cái kia to lớn vô cùng vực sâu hắc ám lãnh địa, giờ phút này biến thành một mảnh trống không đến cuối cùng lỗ đen, hoàn toàn tĩnh mịch, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ sinh linh cùng lãnh địa tồn tại. Mảnh này lỗ đen tựa như là một cái vực sâu không đáy, thôn vệ lấy hết thảy, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ vực sâu hắc ám biến mất trong chớp mắt ấy cái kia, Lục Huyền đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Hắn hỗn độn trọng đồng trong nháy mắt bị kích hoạt, như là một đài tinh vi dạ đạ, nhanh chóng bắt được cái kia một tia sáng kỳ dị. Chương 853, đến từ dị giới dọa người ánh mắt. Chương 853, đến từ dị giới dọa người ánh mắt. Đạo tia sáng này cực kỳ yếu ớt, phản phất làn nến tàn trong gió đồng dạng, tùy thời đều có thể bị hắc ám thôn phệ. Nó tựa như là vực sâu hắc ám tại đứng trước tuyệt cảnh lúc phát ra cuối cùng một tia thở dốc, yếu ớt mà bất lực. Nhưng mà, cái này sợi bóng mang mặc dù yếu ớt lại ngắn ngủi, lại không thể đào thoát Lục Huyền cái kia hỗn độn trọng đồng cảm giác bén nhạy. Hỗn độn trọng đồng chính là Lục Huyền độc môn tuyệt kỹ, hắn thị lực mạnh, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Tại cái này hỗn độn trọng đồng nhìn soi mói, cái kia đạo hào quang nhỏ yếu giống như trong bầu trời đêm một viên sao băng, mặc dù nhỏ bé, lại dị thường lóa mắt. Lục Huyền hai mắt như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn chằm chằm đạo ánh sáng kia, phản phất nó là trên thế giới chân quý nhất bảo vật, dù không được có nửa điểm sơ suất. Hô hấp của hắn đều trở nên gấp rút bắt đầu, nhịp tim cũng đang không ngừng gia tốc, cả người hoàn toàn đắm chìm trong đối đạo ánh sáng kia truy đuổi bên trong. Không có chút nào chần chờ, Lục Huyền thân thể tựa như tia chớp cấp tốc khởi động. Thân hình của hắn nhanh như quỷ mị, ở trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo một trận cuồng phong. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, trong chớp mắt cũng đã xuyên qua vô tận hư không, chăm chú đi theo lấy đạo ánh sáng kia. Nhưng mà, đạo ánh sáng kia tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người liễu lưới. Nó tựa như là từ thời không trong cái khe tiết lộ ra ngoài một chút ánh sáng, thoáng qua tức thì, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được tung tích của nó. Lục Huyền đem hết toàn lực địa đuổi theo, nhưng này đạo quang mang nhưng thủy chung cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, phản phất là đang cố ý trêu đùa hắn đồng dạng. Lục Huyền thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên lên. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức đem toàn thân chân nguyên đều điều động bắt đầu, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, tại thể nội lao nhanh gào thét. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, phản phất nhanh như điện chớp đồng dạng, muốn đuổi kịp đạo ánh sáng kia. Nhưng mà, cứ việc Lục Huyền đã sử xuất tất cả bộ liếng, đạo ánh sáng kia lại như cũ giống như quỷ mị, thủy chung cùng hắn duy trì một khoảng cách. Nó tựa như một đạo huyễn ảnh, để cho người ta nhìn không thấu, vô luận Lục Huyền cố gắng như thế nào, đều không thể chạm tới nó mảy may. Ngay tại Lục Huyền chuẩn bị lần nữa ra tốc lúc, đạo ánh sáng kia lại đột nhiên như là như diều đứt dây đồng dạng, không có dấu hiệu nào biến mất tại bên trong hư không. Trong chớp mắt, nó tựa như cùng chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Biến cố bất thình lình, để Lục Huyền sắc mặt hơi đổi. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua đạo ánh sáng kia biến mất phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác mất mát. Đạo ánh sáng kia tựa như là một cái mê người bí ẩn, vừa mới ở trước mặt hắn lộ ra một điểm mánh khóe, nhưng lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, để cố gắng của hắn đều biến thành một nước. Ngay tại vừa rồi đạo ánh sáng kia chợt hiện một mấy mắt, Lục Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhìn chằm chằm đạo ánh sáng kia. Đạo ánh sáng kia tựa như tia chớp, trong nháy mắt phá vỡ hắc ám, chiếu sáng toàn bộ không gian. Nó là như thế lóa mắt, cho tới Lục Huyền con mắt tại ngắn ngủi mù về sau, mới chậm rãi thích ứng mãnh liệt này tia sáng. Nhưng mà, ngay tại hắn ánh mắt một lần nữa tập trung trong nháy mắt, tim của hắn đập lại giống ngựa hoang mất cương một dạng bỗng nhiên gia tốc. Đạo ánh sáng kia như là thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, mà tại quang mang trung tâm, hắn vậy mà thoáng nhìn một đôi băng lãnh đến cực điểm lại tràn ngập tức giận đôi mắt. Đó là như thế nào một đôi mắt ta? Bọn chúng tựa như hàn dạ bên trong hai viên hàn tinh, tản ra làm người sợ hãi hàn quang, phản phất có thể đem người linh hồn đều đông kết. Cái kia trong đôi mắt chỗ để lộ ra sát ý, giống như trời đông giá rét hàn phòng, thấu xương mà lạnh thấu xương, thẳng tắp đâm vào Lục Huyền sâu trong linh hồn, để hắn không khỏi toàn thân run lên, hàn ý từ cổ sống dâng lên lên, giống như thủy triều cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Lục Huyền thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu, hô hấp của hắn cũng biến thành gấp rút bắt đầu, phản phất mỗi một lần hô hấp đều cần dùng hết khí lực toàn thân. Hắn muốn rời ánh mắt, lại phát hiện ánh mắt của mình giống như là bị cặp con mắt kia làm ma pháp đồng dạng, hoàn toàn mất đi khống chế, căn bản là không có cách động đậy. Trong khoảnh khắc đó, Lục Huyền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, hết thảy chung quanh đều bị cái kia vô tận rét lạnh bao phủ. Mà cặp con mắt kia, tựa như là mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong chỗ thể, lãnh khốc mà vô tình xem kỹ lấy hắn. Nhưng mà, làm Lục Huyền nhìn chăm chú cái kia một đôi mắt lúc, nội tâm của hắn bị rung động thật sâu. Tại cái kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, hắn phảng phất thoáng nhìn một cái rộng lớn vô ngân thế giới, cái thế giới này bị sương mù dày đặc bao phủ, tràn đầy vô tận không biết cùng thần bí. Cái kia mê vụ như là nặng nề màn che, đem thế giới kia nghiêm mật địa che lấp bắt đầu, làm cho không người nào có thể thăm dò trong đó diện mục chân thật. Nhưng mà, ngay tại cái kia trong sương mù, Lục Huyền mơ hồ thấy được vô số thân ảnh tại xuyên qua. Những này thân ảnh như ẩn như hiện, mơ hồ không rõ, nhưng lại tản mát ra một loại cường đại đến làm cho người khó có thể tin khí tức. Thế giới kia tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết, những bí mật này như là ngủ say cự thú, lặng lặng địa ẩn nút tại trong sương mù, chờ đợi bị người tỉnh lại. Mà cái kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, cũng như bị phong ấn bảo tàng, chôn sâu ở thế giới kia một góc nào đó, chờ đợi người hữu duyên đi khai quật. Lục Huyền trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn khát vọng có thể xâm nhập thế giới kia, tìm tòi hư thực. Hắn muốn để lộ tầng kia mê vụ mạng che mặt, nhìn xem trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng lực lượng. Loại này lòng hiếu kỳ như là thiêu đốt hỏa diễm, trong lòng của hắn cháy hừng hực, để hắn không cách nào ức chế sự vọng động của mình. Lục Huyền nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, hô hấp của hắn cũng biến thành có chút gấp rút bắt đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng thế giới kia chân thực diện mạo, nhưng là đạo ánh sáng kia lại tựa như tia chớp thoáng qua tức thì, chỉ để lại trong lòng của hắn thật sâu rung động cùng nghi hoặc. T. Lục Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái kia đạo ánh mắt đối ta tràn đầy ý, chẳng lẽ lại là bởi vì ta phá hủy hắc ám nhất tộc sao? Nghĩ tới đây, tim của hắn đập giống ngựa hoang mất cương một dạng, không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, phảng phất có một cái búa tạ tại lồng ngực của hắn mãnh liệt đánh, phát ra đông 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 thanh âm. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, để màng nhĩ của hắn đều có chút nhói nhói. Các loại suy nghĩ tựa như tia chớp tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, phảng phất có thể kẹp chết một con rồi. Hắn một bên khổ sở suy nghĩ lấy các loại khả năng tình huống, một bên hết sức chăm chú quan sát lấy cái kia đạo thần bí quang mang nơi phát ra, ý đồ từ đó tìm tới một chút mánh khỏe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trán của hắn dần dần toát ra mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không có tâm tư đi lau sạch, bởi vì hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cái kia đạo thần bí quang mang trên. Đột nhiên, trong đầu của hắn giống như là có một đạo thiểm điện xẹt qua, để ánh mắt của hắn đột nhiên chấn động, phảng phất phát hiện cái gì kinh thiên bí mật đồng dạng. Chương 854, Lục Huyền A. Suy đoán của ngươi hẳn là thật. Chương 854, Lục Huyền A. Suy đoán của ngươi hẳn là thật. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, khó có thể tin nhìn xem cái kia đạo thần bí quang mang biến mất địa phương, khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, bất khả tư nghị hoảng sợ nói, trời ạ, chẳng lẽ nói những này hắc ám sinh linh phía sau còn có khác hấp thụ tồn tại. Bất thình lình tiếng kinh hô, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh như gương mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Thanh âm kia phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí phóng đại mấy lần, trong không khí khuấy động tiếng vọng, kéo dài không thôi, tựa hồ muốn mảnh không gian này đều ngạnh sinh sinh địa vỡ ra đến. Cái này tiếng kinh hô như là kinh lôi nổ vang, không chỉ có đinh thái nhức óc, càng làm cho chúng quanh mấy tôn cấm khu các chúa tể vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn nguyên bản chính khoan thai tự đắc địa trò chuyện với nhau, lại bị bất thình lình tiếng vang dọa đến toàn thân run lên, đột nhiên xoay đầu lại, mắt sáng như nước, gắt gao khóa chặt tại Lục Huyền trên thân. Trong chốc lát, thời gian phảng phất động lại đồng dạng. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười cấm khu các chúa tể, nụ cười trên mặt giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đông kết, toàn đều biến thành kinh ngạc biểu lộ. Miệng của bọn hắn khẽ nhếch lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Con mắt trừng đến tròn trịa, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lục Huyền. Ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, phảng phất đều đang đợi chạm đất Huyền nói tiếp, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để lộ cái này kinh người phát hiện phía sau chân tướng. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đọc lại, toàn bộ tràng diện an tĩnh dị thường, chỉ có Lục Huyền thanh âm trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Làm Lục Huyền chú ý tới những này cấm khu chúa tể ánh mắt lúc, trong lòng của hắn không có chút nào sợ hãi hoặc do dự. Tương phản, hắn cảm thấy một loại không hiểu hứng phấn, phảng phất rốt cuộc tìm được một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Thế là, hắn không chút do dự đem mình vừa rồi phát hiện cùng phỏng đoán 1 năm 1 10 nói ra. Thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định, không có chút nào chần chờ cũng không xác định. Mỗi một chữ đều giống như đi qua nghị sâu tính kỹ, từ trong miệng của hắn lúc phun ra, mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Phản phất những ý nghĩ này đã trong lòng hắn nổi lên hồi lâu, chỉ đợi giờ phút này phun một cái là nhanh. Tại Lục Huyền giảng thuật quá trình bên trong, cái này mấy tôn cấm khu chúa tể biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa. Bọn hắn nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt, giờ phút này lại giống như là bị một cỗ cường đại mà lực lượng vô hình chăm chú định trụ đồng dạng, hoàn toàn mất đi ngày xưa uy nghiêm cùng thong dong. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Lục Huyền, tựa hồ muốn xuyên thấu qua lời của hắn nhìn thấy cấp độ càng sâu chân tướng. Thời gian lặng yên trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Toàn bộ tràng diện an tĩnh dị thường, không có chút nào tạp âm, chỉ có Lục Huyền cái kia trầm ổn mà rõ ràng thanh âm trong không khí chậm rãi quanh quẩn. Hắn giảng thuật như là một dòng suối trong, chảy xuôi qua mảnh này tĩnh mịch không gian, lại không cách nào đánh vỡ cái kia làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Rốt cục, làm Lục Huyền kể xong một chữ cuối cùng lúc, hiện trường phảng phất bị một cỗ vô hình trọng áp bao phủ, lâm vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc. Không có người nói chuyện, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều tựa hồ trở nên bé không thể nghe. Cái này mấy tôn cấm khu các chúa tể hai mặt nhìn nhau, ánh mắt của bọn hắn giao hội, lại đều tại đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ngưng trọng cùng lo nghĩ. Qua một hồi lâu, thời gian phảng phất đều đọc lại đồng dạng, Thập Quan Vương rốt cục chậm rãi hít sâu một hơi, phảng phất khẩu khí kia có thể đem trong lòng của hắn áp lực đều phóng xuất ra. Ánh mắt của hắn như là hai đạo mũi tên, nhìn chằm chằm Lục Huyền, phảng phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Lục Huyền cảm nhận được Thập Quan Vương cái kia ánh mắt lợi hại, hắn không thối lui chút nào cùng chi nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán Thập Quan Vương sau đó phải nói lời. Rốt cục, Thập Quan Vương dùng một loại trầm thấp mà nghiêm túc ngữ khí phá vỡ trầm mặc, "Lục Huyền à, suy đoán của ngươi hẳn là thật." Câu nói này như là búa tạ đồng dạng đập vào Lục Huyền trong lòng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu. Mặc dù lúc trước hắn liền có suy đoán như vậy, nhưng làm Thập Quan Vương chính miệng chứng thực thời điểm, hắn vẫn là cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ nặng nề. Lục Huyền hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn thẳng Thập Quan Vương, mở miệng hỏi: "Sư tôn, chẳng lẽ ngài biết được hắc ám nhất tộc phía sau hấp thụ đến tột cùng là ai chăng?" Thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, để lộ ra nội tâm lo lắng cùng khát vọng, tựa hồ phi thường chờ mong có thể từ Thập Quan Vương nơi đó thu hoạch được càng nhiều liên quan tới cái vấn đề này manh mối cùng tin tức. Đối mặt Lục Huyền đặt câu hỏi, Thập Quan Vương cũng không có giống thường ngày cấp tốc cho ra đáp án, cái kia thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú Lục Huyền, phản phất tại tự hỏi trả lời như thế nào vấn đề này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ không gian đều lộ ra an tĩnh dị thường, chỉ có Lục Huyền hơi có vẻ tiếng thở hào hển trong không khí quanh quẩn, phản phất tại nhắc nhở lấy Thập Quan Vương cái vấn đề này tầm quan trọng. Rốt cục, tại trải qua dài dằng dặc trầm mặc về sau, Thập Quan Vương chậm rãi lắc đầu, động tác của hắn lộ ra có chút nặng nề, tựa hồ đáp án này để hắn cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không thể xem như hoàn toàn biết. Lục Huyền khẽ cho mày, hắn hiển nhiên đối đáp án này cũng không hài lòng. Nhưng mà, Thập Quan Vương cũng không có cho hắn truy vấn cơ hội, tiếp tục nói, ta rất sớm đã phát giác được, tại những này hắc ám nhất tộc phía sau, ẩn giấu đi một cỗ càng cường đại hơn lực lượng. Cỗ lực lượng này trong bóng tối thao túng nhất cử nhất động của bọn họ, tựa như là một cái dấu ở trong bóng tối người thao túng, nắm trong tay toàn bộ thế cục. Lục Huyền con mắt trừng lớn, hắn tựa hồ đối với phát hiện này cảm thấy chấn kinh. Thập Quan Vương lời nói để ý hắn biết đến, trận này cùng hắc ám nhất tộc đấu tranh xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Những năm gần đây, ta đã từng tận hết sức lực địa truy tra qua cỗ này lực lượng thần bí nơi phát ra. Thập Quan Vương thanh âm bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ đến, cái kia dấu ở phía sau màn hắc thủ, tựa hồ đến từ một cái tràn ngập sát thái thần bí đại thế giới. Lục Huyền trong lòng giống như là bị nhen lửa một đoàn hừng hực liên hỏa, lòng hiếu kỳ như mãnh liệt sóng cả đồng dạng tại trong bộ ngực của hắn bốc lên. Hắn vội vàng khát vọng hiểu rõ càng nhiều liên quan tới cái kia thần bí đại thế giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ, phản phất đó là một cái ẩn giấu đi vô tận bảo tàng cùng bí mật địa phương, chờ đợi hắn đi thăm dò. Hắn hết sức chăm chú lắng nghe Thập Quan Vương mỗi một câu nói, không dám có chút phân tâm, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào mấu chốt chữ. Hô hấp của hắn cũng theo Thập Quan Vương giảng thuật mà trở nên có chút gấp rút, phản phất cái kia mỗi một câu nói đều là một thanh mở ra không biết thế giới đại môn chìa khóa, chỉ cần hắn bắt lấy, liền có thể để lộ cái kia thần bí đại thế giới mạng che mặt. Làm thần bí đại thế giới mấy chữ này chuyển vào Lục Huyền trong hai lúc, nội tâm của hắn giống như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, chấn kinh đến cơ hồ không cách nào tự kiềm chế.